Chương 1541, đánh vợ yêu đương vụng trộm. Chương 1541, đánh vợ yêu đương vụng trộm. Giao nhân bộ tộc nội bộ đoán chừng có đặc thù phương thức liên lạc, cho nên khi bọn chúng nhìn thấy Chu Lạc Thời, đồng nhiên ý thức được không thích hợp. Mà lại, tòa cung điện này thế nhưng là Hải Minh đại nhân trụ sở, người không có phận sự không cho phép đặt chân. Giờ phút này, đối mặt cái kia giao nhân đầu lĩnh đề ra nghi vấn, Chu Lạc lại chấn định tự nhiên. Hắn trước kia liền chú ý tới nơi đây tình huống, mà bây giờ, trong lòng của hắn sớm có biện pháp ứng đối. Chỉ nghe được hắn chậm rãi mở miệng, ta từ phương xa hải vực mà đến, nghe qua tòa cung điện này to lớn, chỉ là muốn tại chỗ gần chiêm ngưỡng một phen. Thanh âm của hắn bình tĩnh, không có chút nào bối rối. Về phần đối phương đối với mình khí tức lạ lẫm, cũng rất bình thường. Cái này vùng biển vô tận vốn là tồn tại vô số hải tộc, liền xem như thay đổi nhỏ đến giao nhân tộc, đều có sinh hoạt tại khác biệt địa vực các loại không đồng loại giao nhân. Chính mình từ đầu đến cuối không có lộ ra ý, đối phương tự nhiên không có khả năng tùy ý đem nó bắt. Nếu quả như thật bắt, lấy năng lực của hắn, đối phó cái này mấy tên chỉ có nguyên anh tu vi giao nhân, dễ như trở bàn tay. Bởi vì từ khi hắn đặt chân vùng biển vô tận phạm vi sau, liền phát hiện thiên địa quy tắc đối với mình áp chế yếu đi không ít, thậm chí giống như là không có. Nơi này tựa hồ tự thành một giới, có chính nó quy tắc vận hành. Nghe nói lời này, thủ vệ xét lại Chu Lạc một hồi lâu, giống như là tại cẩn thận phán đoán hắn lời nói tính chân thực. Chu Lạc thản nhiên nên đón thủ vệ ánh mắt, trong lòng yên lặng vận chuyển linh lực, làm xong ứng đối đột phát tình huống chuẩn bị. Hồi lâu, thủ vệ chậm rãi thu hồi trường thương, nói ra, chớ có tới gần quá lâu, mau mau rời đi. Chu Lạc nhìn lướt qua cung điện kia, gật đầu rời đi. Trên đường này, hắn đã biết được nơi đây cung điện chính là phương này thành trì thành chủ vị trí cho ở vùng biển vô tận, hải tộc săn sát, lấy long tộc vi tôn, mà long tộc thâm cư long cùng, người bình thường các loại không cách nào chẳng đến. Tuyệt đại bộ phận hải tộc đều sinh hoạt tại những này tương tự hải thành bên trong, mà thành trì như vậy, toàn bộ vùng biển vô tận có không biết bao nhiêu, nhưng trong đó lớn nhất chính là 9 tòa hải thành, bởi vì cái gọi là long tính bản dâm, sinh ra cửu tử không giống nhau, cái này 9 tòa hải thành liền do cái này 9 đại chủng tộc trưởng quản. Trong đó Chu Lạc chỗ tòa này hải thành tên là Đen Minh, chính là 9 đại thành trì một trong bá hạ thành phạm vi quản hạt. Mà cái này bá hạ bộ tộc, bởi vì nhiễm long huyết quan hệ, cho nên có thể tại hải vực này xưng bá một phương. Bá hạ tương tự rùa đen, lực lớn vô cùng, tốt phụ trọng vật, hành động chậm chạp nhưng trầm ổn. Dạng này một cái siêu cấp đại tộc, tại trong hải tộc cũng nổi tiếng lâu đời. So với cái này, Chu Lạc càng hiếu kỳ đối phương thể nội long huyết. Từ khi từng có một lần long huyết tẩy lễ đằng sau, hắn đối với thứ này có thể nói là vô cùng chờ mong. Về phần tên tiên ma này khí tức, hắn cũng chỉ có thể tiếp xúc long tộc cao tầng mới có thể biết được. Mà cái này Đen Minh thành bên trong Hải Minh đại nhân chính là một cái đột phá khẩu. Chu Lạc không có ở lâu, ở tại rời đi về sau, hắn đại khái quen thuộc nơi đây lực lượng hộ vệ, dứt khoát trực tiếp lợi dụng pháp thuật thần thông biến ảo thân thể, lặng yên xâm nhập vào trong cung điện. Mà tòa cung điện này pháp trận đối với thân là bát giai trận pháp sư Chu Lạc mà nói không có áp lực chút nào. Rất nhanh, Chu Lạc tựa như một vòng ngũ ảnh, lặng yên không một tiếng động chui vào cung điện. Cước bộ của hắn nhẹ nhàng đến phảng phất biển sâu mạch nước ngầm, chưa hù dọa mảy may gợn sóng. Tại cái này tràn ngập thần bí khí tức cổ lao trong cung điện, bốn phía vách tường lóe ra nhu hòa linh quang, quang ảnh giao thoa ở giữa, mỗi một chỗ nơi hẻo lánh đều giống bị thần bí sa mỏng bao phủ. Dọc theo thật dài hành lang gấp khúc tiềm hành, Chu Lạc mẫn duệ bắt được một trận rất nhỏ động tĩnh. Trong lòng của hắn khẽ nhúc đích, phản phất linh giác bị xúc động dây đàn, thuận thanh âm nguyên chỗ lặng yên tới gần. Chuyển qua hành lang gấp khúc sừng quang, một gian căn phòng hoa lệ đập vào mi mắt, cửa phòng nửa đậy, bên trong lộ ra mập mờ quang ảnh kia trong khi lấp lóe hình như có lực lượng thần bí đang cuộn trào. Chu Lạc ngẩn thở, như lâm đại địch giống như xuyên thấu qua khe cửa vào trong thăm dò. Chỉ gặp một nữ tử đang cùng nam tử xa lạ thân mật dựa sát vào nhau dây dưa. Nữ tử kia dung mạo xinh đẹp đến phảng phất biển sâu dựng dục ra lộng lẫy nhất minh châu. Da thịt của nàng giống như cái kia dương chi ngọc giống như trắng non tinh tế tỉ mỉ, tại nhàn nhạt linh quang chiếu rọi, hiện ra phảng phất tiên trạch giống như mê người quang trạch. Một đầu hải tảo giống như tóc dài tùy ý rối tung tại mượt mà trên bờ vai, mấy sợi sợi tóc rủ xuống tại đẹp đẽ xương vai xanh ở giữa, đúng như linh tuyển bên cạnh sinh trưởng linh thảo, vì nàng tăng thêm mấy phần lưỡi biếng phong tình. Hai con ngươi giống như thâm thúy ưu tuyển, lông mi thật dài như là linh điệp cánh rung động nhẹ nhẹ. Bờ môi kia kiểu diễm mát, đúng như dưới biển sâu nở rộ san hô hoa, có chút mở ra lúc, lộ ra như tiền bồi giống như trắng loáng chỉnh tề hầm răng. Cái kia dáng người càng là dáng vẻ thướt tha mềm mại. Một bộ khinh bạc sa y phảng phất linh vụ lượn lờ, lại không cách nào hoàn toàn che lấp cái kia biển chuyển đường cong, theo động tác của nàng như ẩn như hiện, tản ra câu người tâm hồn mị lực. Lúc này, nàng đang chìm say tại nam tử xa lạ kia trong lồng ngực, mang trên mặt vẻ mặt say mê, hoàn toàn không có phát giác được ngoài cửa theo dõi ánh mắt. Chu Lạc trong lòng âm thầm suy nghĩ, hắn mặc dù không biết được hai người này, nhưng này cả hai quần áo lộng lẫy, nhìn cũng không phải là loại kia phổ thông hải tộc. Đây cũng là tại Hải Minh trong cung điện. Có lẽ hai người này chính là Hải Minh vợ chồng. Vừa nghĩ đến đây, Chu Lạc ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén như kiếm. Nếu thật sự là như thế, đây có lẽ là một cái cơ hội, một cái đạt được long huyết thậm chí thay thế đối phương cơ hội. Chu Lạc cẩn thận quan sát đối phương, phát hiện thực lực của đối phương cùng trong truyền thuyết một dạng, đều là luyện hư kỳ. Nhưng cái này cũng không hề có thể ngăn cản hắn. Kết quả là, hắn quả quyết xuất thủ, dự định vội vàng không kịp chuẩn bị cầm xuống đối phương, tránh cho quấy nhiều đến bá hạ tộc nhân khác. Sau một khắc, Chu Lạc thân hình nhanh như cầu vồng, tại cái này chật hẹp trong phòng, đúng như quỷ mị thuấn di mà tới nam tử xa lạ kia trước người. Hai tay của hắn phi tốc bấm niệm pháp quyết, trên đầu ngón tay, từng đạo linh lực phù văn lấp lóe nhảy vọt, trong chốc lát liền hội tụ thành một đạo giam cầm pháp trận. Pháp trận kia quang mang u lam đại thịnh, trong quang mang, chói buộc chi lực phản phất thực chất, hướng về nam tử xa lạ mãnh liệt bao phủ tới. Luyện hư kỳ, tại tu tiên giới tất nhiên là không thể khinh thường tồn tại cường đại, có thể chu lạc cảnh giới lại càng hơn một bậc. Hắn như vậy bỗng nhiên nổi lên, nam tử xa lạ kia căn bản hoàn mỹ làm ra hữu hiệu chống cự. Chỉ gặp nam tử này hai mắt trợn lên, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng kinh ngạc, vừa muốn vận chuyển linh lực tránh thoát trói buộc, lại phát giác tự thân linh lực vừa chạm vào cùng chu lạc giam cầm pháp trận, tựa như cùng kia nước nhỏ tụ hợp vào biển cả, trong nháy mắt bị nguồn lực lượng cường đại kia áp chế đến xích sao, lại khó nhấc lên nửa điểm gợn sóng. Cơ hồ là cùng một giây lát, chu lạc một tay khác nhẹ nhàng bung lên, một đạo linh lực như linh xà giống như thoát ra, trong nháy mắt hóa thành vô hình dây thừng, tinh chuẩn không sai lầm quấn quanh ở Hải Minh thê tử cái kia mảnh khảnh trên cổ tay trắng. Nữ tử kia không chịu được kinh hô một tiếng, trên mặt nguyên bản vẻ say mê trong nháy mắt bị kinh hoàng thay thế. Nàng ra sức dây rủa, lại giật mình linh lực của mình tại chu lạc trước mặt giống như kiến càng lay tây, căn bản tránh thoát không đạt được hảo. Chu lạc ánh mắt lạnh lùng như băng, thân hình hắn lóe lên, liền đem nam tử xa lạ kia giam cầm tại gian phòng một góc. Nam tử kia thật giống như bị một cái vô hình hồng hoang cự thủ chăm chú cầm chắc lấy, toàn thân không thể động đậy, chỉ có trong mắt ý sợ hãi càng nồng đậm. Sau đó, chu lạc xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Hải Minh thế tử, nữ tử kia bị hắn cái nhìn này lướt qua, thân thể mềm mại nhịn không được có chút run rẩy, phảng phất bị một cỗ lạnh thấu xương hàn phong xâm nhập. Chương 1542, câu dẫn chương 1542, câu dẫn khi chu lạc coi là thành công khống chế Hải Minh vợ chồng sau, lại giật mình phát hiện, trước mặt nam tử trung niên này đúng là bá hạ bộ tộc người, nhưng nó bản thân huyết mạch rõ ràng không đủ tinh khiết. Điểm ấy đối với đã độ kiếp kỳ chu lạc mà nói, là có thể cảm giác được rõ ràng. Bá hạ bộ tộc không có khả năng để chi thứ tới đảm nhiệm đứng đầu một thành. Rất hiển nhiên, đối phương tuyệt không phải Hải Minh. Vậy bọn hắn là? Chu lạc đánh giá hai người. Hắn cưỡng ép độ xuất thần biết, khống chế được cái kia tràn đầy sợ hãi nam tử. Thông qua đối phương ký ức, hắn mới đột nhiên phát hiện, nữ tử kia đúng là Hải Minh thế tử, mà nam tử này bất quá là Hải Minh một cái chi thứ chất tử. Hai người bởi vì một lần cơ duyên xảo hợp cấu kết lại, kết quả là bắt đầu không chút kiêng kỵ yêu đương mục trộm. Lần này, bọn hắn vốn định thừa dịp Hải Minh hồi tộc bên trong, muốn hảo hảo ôn chuyện, lại không nghĩ rằng lại bị Chu Lạc đánh bỡ. Biết rõ ràng điểm này sau, Chu Lạc cũng là dở khóc dở cười. Hắn lấy lại tinh thần, nhìn về phía nữ tử kia. "Đại nhân, chớ có giết nô gia nha." Hải Minh thê tử Chu Thần khẽ mở. Thanh âm kia mềm mại uyển chuyển, đúng như ngày xuân gió nhẹ nhẹ nhàng lướt qua tĩnh mịch mặt hồ, khoan thai vung lên từng vòng chọc người tiếng lòng gợn sóng. Nàng chậm chậm nâng lên cặp kia ngập nước con người, nồng đậm lại quyển bình lên lông mi tựa như hai thanh đẹp đẽ tiểu phiến tử, theo mí mắt nâng lên, nhu hòa mà có tiết tấu có chút rung động. Sóng mắt lưu chuyển thời khắc, phản phất u đàm chỗ sâu nổi lên tầng tầng mị hoặc bừng sáng. Vẹn vẹn một chút, liền có thể đem người hồn phách lặng yên cuốn vào trong đó. Vì thế, thân thể của nàng cũng bắt đầu nhẹ nhàng bặm mẹo, phản phất một đầu linh động mỹ nhân ngư tại cây rong ở giữa thản nhiên xuyên thẳng qua. Cái kia khinh bạc sa y theo động tác của nàng, như linh vụ giống như lượn lờ phiêu động, huyền chuyển đường cong tại sa y che lấp lại như ẩn như hiện, đúng như bị mây mù lượn lờ thần bí tiên cảnh. Nàng eo thon kia phảng phất doanh doanh một nắm, mượt mà bờ mông cùng hai chân thon dài, tại vật bẹo bên trong thể hiện ra một loại mỹ cảm kinh tâm động phách, tản mát ra hồn siêu phách lạc ma lực. Chu Lạc lù lù bất động. Đời này của hắn gặp quá nhiều nữ tử, giống đối phương loại này, nhiều lắm là cũng chính là trong đó xuống nước bình. Cho dù hàm ẩn mỹ hoặc chi thuật, đối với hắn mà nói cũng không hề có tác dụng. Bất quá, Chu Lạc chợt có chủ ý khác. Hắn bỗng nhiên xuất thủ, một bàn tay bóp lấy nam tử xa lạ kia, nhẹ nhõm bóp chết đối phương, mà chính mình thì hóa thân thành bộ dáng của đối phương. Về phần cái này Hải Minh thế tử, sẽ là chính mình chứng minh tốt nhất. Hắn cần thừa cơ không sẵn sàng khống chế lại Hải Minh, phòng ngừa hắn cùng tộc đàn liên hệ, nhất định phải cẩn thận làm việc, để phòng chuẩn bị ở sau. Nếu không có ý định giả bộ, hắn cũng liền trực tiếp khôi phục lúc đầu diện mạo, dự định trực tiếp dựa vào đoàn tụ công pháp khống chế đối phương. Mà theo trên thân linh quang lóe lên, Chu Lạc giao hình dạng người ngụy trang giống như thủy triều rút đi, cái kia tuyệt thế anh tuấn khuôn mặt trong nháy mắt triển lộ không bỏ sót. Khuôn mặt của hắn tựa như thần lai chi bút tỉ mỉ phát họa kiệt tác, mỗi một chỗ đường cong đều có thể xưng hoàn mỹ. Kiếm mi tả phi nhập tấn, hai con ngươi thâm thúy giống như đêm tối dưới u hồ, sống mũi thẳng. Chu Lạc cứ như vậy đứng bình tĩnh lấy, biểu lộ trầm ổn lạnh nhạt, trong ánh mắt mang theo xem kỹ. Mặc dù thân ở cái này nhìn như cảnh tượng ngưỡng diễm, không chút nào bất vi sở động, tâm tư sớm đã đang tính toán lấy như thế nào từ cái này đột phát tình huống bên trong thu hoạch càng nhiều tin tức, tâm tư kín đáo đến như là tinh mịn mạng nhện, không lọt qua bất luận cái gì một tia chi tiết. Hải Minh thê tử vốn là cái xinh đẹp động lòng người nữ tử vũ mị, làm việc từ trước đến nay trực tiếp lớn mật. Nàng nguyên bản còn mang theo vài phần hoảng sợ cùng cầu xin tha thứ thần sắc, nhưng tại nhìn thấy Chu Lạc chân dung sát na, cả người giống như là bị làm định thân chú bình thường, hai mắt trong nháy mắt trở lớn, trong con ngươi tràn đầy kinh diễm chi sắc. Hô hấp của nàng đột nhiên trở nên gấp rút, độ ngực tại khinh bạc sa y bên dưới kịch liệt chập trùng, phản phất sóng biển mãnh liệt. Đây là nàng đời này gặp qua đẹp mắt nhất sinh linh. Hải Minh thê tử não hải trong nháy mắt trống rỗng, trong mắt chỉ còn lại có Chu Lạc cái kia như là thần linh giống như khuôn mặt, hết thảy chung quanh phản phất đều biến mất không thấy. Rất nhanh, ánh mắt của nàng bắt đầu trở nên tham lam, tùy ý tại Chu Lạc trên mặt du tẩu, từ kiếm mi đến hai con người, lại đến mũi cùng bờ môi, không buông tha bất luận cái gì chi tiết. Thân thể của nàng không tự chủ được run nhẹ nhẹ, đó là không cách nào ức chế kích động cùng khát vọng. Hai chân giống bị rót vào cây bông giống như mềm mại vô lực, lại vẫn cố gắng chống đỡ lấy thân thể, muốn tới gần Chu Lạc. Trong ánh mắt nóng bỏng dục vọng như hừng hực liệt hỏa thiêu đốt, cơ hồ muốn đem chính mình thôn phệ. Chỉ gặp nàng Chu Thần khẽ mở, đầu lưỡi chậm rãi nô ra, khẽ liếm một chút chính mình cái kia kiểu diễm ướt át bờ môi kia tại đầu lưỡi chân bóng bên dưới càng lộ vẻ thủy nhuận, phảng phất một viên chín muồi anh đào, tản ra mê người quang trạch. Sau đó, nàng có chút ngẩng đầu, con mắt híp lửa, lông mi thật dài như là cây quạt giống như nhẹ nhàng gỗ, mỗi một lần vỗ đều giống như tại Chu Lạc đáy lòng bên trên nhẹ nhàng trêu chọc. Nàng bắt đầu vặn bẹo bờ eo của mình, động tác kia nhẹ nhàng mà tràn ngập bất luật, giống như là trên mặt biển theo gió đong đưa tạo biển. Theo vòng eo và bẹo, cái mông của nàng cũng đi theo nhẹ nhàng đong đưa, kia mượt mà đường còn tại khinh bạc sa y bên dưới như ẩn như hiện, tựa như giấu ở trong mây mù minh nguyệt, tản ra mông lung dụ hoặc. Nàng nện bước chân nhẹ nhàng, từng bước một hướng phía Chu Lạc đi tới. Cước bộ của nàng rất nhẹ, giống như là sợ đã quay dày trước mắt cái này làm nàng động tâm nam tử. Trên người nàng sa y theo nàng đi lại nhẹ nhàng phất phới, như là bay múa giải lụa màu, cái tiết như có như không tay áo phiêu động âm thanh. Khi nàng đi đến Chu Lạc trước mặt lúc, nàng giơ tay lên, ngón tay như hành giống như tinh tế lại thon dài, trên móng tay bôi chét lấy một loại tản ra nhàn nhạt hình quang tạo biển chất lỏng, nhìn như là trong bầu trời đêm lấp lóe tiểu tinh tinh. Nàng đầu tiên là dùng ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua gương mặt của mình, ngón tay kia lướt qua chỗ da thịt có chút nổi lên một trận run rẩy, phảng phất da thịt của nàng cũng tại vì Chu Lạc mà kích động. Sau đó, ngón tay của nàng dọc theo cái cổ chậm rãi hương phía dưới, dừng lại tại cái kia có chút chập trùng trên bộ ngực, ngón tay tại trên bộ ngực nhẹ nhàng vẽ vài vòng, ánh mắt nhưng thủy chung không hề rời đi qua Chu Lạc con mắt, trong ánh mắt kia tràn đầy nóng bỏng khát vọng cũng không che giấu chút nào cầu dẫn. Đại nhân, ngài như vậy dung mạo, đơn giản như là thiên tiên hạ phàm. Nô gia nguyện đi theo đại nhân, dù là làm nô tỳ cũng cam tâm tình nguyện. Thanh âm của nàng như là chim sơn ca ca hát giống như luyện chuyển mềm mại. Nói đi, nàng duỗi ra hai tay, nhẹ nhàng khoác lên Chu Lạc trên bờ vai, ngón tay có chút dùng sức, giống như đang thử thăm dò Chu Lạc phản ứng. Gặp Chu Lạc không có kháng cự, lá gan của nàng lớn hơn đứng lên. Nàng nhón chân lên, thân thể nghiêng về phía trước, đem bộ ngực của mình áp sát vào Chu Lạc trên lồng ngực, cảm thụ được nhiệt độ của người hắn. Hai tay bắt đầu ở Chu Lạc trên thân du tẩu, đầu tiên là nhẹ nhàng vuốt ve phía sau lưng của hắn, sau đó chậm rãi chuyển qua trước ngực của hắn, ngón tay tại cơ bắp của hắn đường cong bên trên nhẹ nhàng xẹt qua, cảm thụ được cái kia bắp thịt rắn chắc, trong ánh mắt tràn đầy say mê, động tác kia tràn đầy trêu chọc cùng thăm dò. Mặt của nàng có chút nâng lên, tới gần Chu Lạc mặt, thở ra khí hơi thở mang theo một tia ấm áp cùng hương khí kia là một loại hỗn hợp biển sâu hoa tươi cùng thần bí hương liệu đặc biệt hương vị, phun ra tại Chu Lạc trên khuôn mặt. Môi của nàng cơ hồ muốn đụng phải Chu Lạc bờ môi, trong ánh mắt tràn đầy khát vọng chiếm hữu trước mắt cái này tuyệt thế nam tử của Nhật. Chương 1543, một lát vui thích chương 1543, một lát vui thích Chu Lạc ngược lại là không nghĩ tới. Chính mình cũng không cần vận dụng đoàn tụ công pháp, đối phương liền chủ động kéo đi lên. Bất quá cũng rất bình thường. Dù sao nhận công pháp ảnh hưởng, lấy hắn hiện tại bề ngoài khí chất, thật đúng là không phải bình thường khác phái có thể chống đỡ được. Cho dù là lần này hạ giới, hắn đều cố ý cải biến một chút chính mình bề ngoài khí chất. Không phải vậy, còn không biết sẽ bắt được bao nhiêu khác phái tâm. Mà giờ khắc này, nhìn đầu này mỹ nhân ngư Chu Lạc tâm thần khẽ nhúc đích, đúng là không có cự tuyệt. Bởi vì đây là hắn lần thứ nhất tiếp xúc hải tộc khác phái. Hắn rất ngạc nhiên. Trừ cái đó ra, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là đối phương thuộc về san hô bộ tộc, nó trong tộc sinh sôi năng lực cực mạnh. Nếu là kết hợp, có thể hay không rất dễ dàng thụ thai đâu. Kết quả là, hắn cũng không cự tuyệt đối phương trêu chọc. Mà theo động tác của đối phương càng lúc càng lớn mật. Một lúc lâu sau, trong phòng tràn đầy một loại khó nói nên lời không khí, đó là kích tình trừ khử sau lười biếng cùng mấy sợi mập mờ sen lẫn khí tức. Hải Minh thê tử lười biếng tựa ở trên giường, nàng gái kia da thịt trắng non như tuyết, giờ phút này lại nhiễm lên đỏ ửng nhàn nhạt, phảng phất tảng sáng thời gian chân trời bị ánh dạng đông nhẹ phẩy dáng mây. Cái kia đỏ ửng từ gương mặt chậm rãi lan tràn đến cái cổ, lại kéo dài đến như ẩn như hiện chỗ, đúng như một bức tự nhiên mà thành tươi đẹp bức tranh. Nàng hai con ngươi nửa khép, trong ánh mắt lộ ra mê ly cùng hài lòng, lông mi thật dài rung động nhẹ nhẹ, tựa như cánh bướm nhẹ nhàng. Mỗi một lần run rẩy tựa hồ cũng tại trở về chỗ vừa rồi thân mật thời khắc. Hải Tảo giống như tóc dài tùy ý tản mát tại bên gối cùng đầu vai, mấy sợi ẩm ướt sợi tóc dính chặt tại sáng bóng trên da thịt, đúng như tia nước nhỏ. Hơi xương đôi môi đúng như chín mùi anh đào, tiểu diễm ướt át, khóe miệng mang theo một vòng thỏa mãn lại xen lẫn một chút ngượng ngùng cười yếu ớt. Mà cái kia chuyển dáng người đường cong tại chân mỏng che lấp lại càng lộ vẻ mê người, chân mềm biên giới trượt xuống đến bên hông, lộ ra mượt mà đầu vai cùng một mảnh nhỏ phía sau lưng. Phía sau lưng da thịt như tơ lụa mềm nhắn, theo nàng điếu ớt hô hấp có chút chập trùng. Nàng thỉnh thoảng lại đưa ánh mắt về phía bên cạnh người, trong ánh mắt có đối vừa mới sự tình dư vị, còn ẩn giấu một tia không dễ dàng phát giác bất an. Chu Lạc lặng lặng nằm tại một bên, hắn nguyên bản lạnh lùng lại tuấn lãng khuôn mặt lúc này thêm mấy phần lòng sau bình thản. Trên trán mấy sợi bị mồ hôi thấm ướt sợi tóc, không hư hao chút nào hắn cái kia xuất chúng khí chất. Thâm thúy hai con ngươi phảng phất mưa to sơ nghỉ sau hồ sâu thăm thẳm, mặt ngoài tĩnh mịch. Trong phòng một mảnh lộn xộn, quần áo bốn chỗ tản mát, đúng như bị cuồng phong quét sạch qua đi cảnh tượng. Hải Minh thê tử cái kia khinh bạc ăn mặc nhiều nếp nhăn chồng chất tại chân giường, Chu Lạc quần áo cũng bị tùy ý vứt bỏ tại cách đó không xa, có còn quấn quanh ở trên giường. Nhưng vào lúc này, một trận tiếng bước chân nặng nề từ xa mà đến gần truyền đến, có người không có chút nào phát hiện hướng phía gian phòng đi tới. Mà người này không phải người khác, chính là tòa thành trì này chủ nhân, Hải Minh. Hắn lòng tràn đầy vui vẻ trở về trụ sở, đối với sắp gặp phải tình huống hoàn toàn không biết gì cả. Chu Lạc nghe được tiếng bước chân, trong nháy mắt cảnh giác lên, trong mắt bình thản biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là lạnh lùng cùng nhạy cảm. Bất quá hắn cũng không kinh hoàng. Dù sao sớm tại bước vào gian phòng này thời điểm, hắn liền âm thầm bày ra pháp trận. Hải Minh đẩy cửa phòng ra, vừa mới bước vào, còn chưa thấy rõ trong phòng tình hình, Chu Lạc liền lặng lẽ khởi động pháp trận. Trong chốc lát, trong phòng linh quang thoáng hiện, từng nét phù văn nổi lên. Những phù văn này lóe ra u lam quang mang, phản phất dưới biển sâu thần bí lân hỏa, bọn chúng lấy một loại kỳ diệu nhịp nhảy lên, tựa như được trao cho sinh mệnh. Chu Lạc hai tay phi tốc kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Những phù văn kia tại hắn linh lực dẫn đạo bên dưới, giống như linh động tinh linh cấp tốc đan vào một chỗ, qua trong giây lát liền tạo thành một tấm linh lực cực lớn lưới lớn, hướng phía Hải Minh quét sạch mà đi. Tấm lưới lớn này tại ở gần Hải Minh trong nháy mắt, bộc phát ra mãnh liệt hơn quang mang, trong quang mang ẩn chứa cường đại trói buộc chi lực. Hải Minh chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng mạnh mẽ từ bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến, đem chính mình chăm chú trói lại, hắn thân thể khôi ngô kia lập tức không thể động đậy. Cơ bắp của hắn vô ý thức căng cứng, ý đồ chống cự nguồn lực lượng này. Nhưng mà cái kia linh lực lưới lớn phảng phất có được linh trí, càng dãy rủa, trói buộc đến liền càng chặt. Hải Minh khắp khuôn mặt là kinh ngạc cùng phẫn uất, hắn giận dữ hét, ngươi là người phương nào? Dám tại ta Bá Hạ bộ tộc trong cung điện tùy ý làm bậy. Thanh âm của hắn như là sấm nổ, trong phòng quen quẩn, chấn động đến không khí chung quanh cũng hơi run rẩy. Hai mắt trợn lên, trong mắt tràn đầy lửa giận, ánh mắt kia phảng phất có thể đem hết thảy trước mắt đều đốt cháy hầu như không còn. Đây chính là vợ hắn tập cung, bây giờ vậy mà xâm nhập ngoại nhân, đây đối với hắn tới nói là vô cùng nhục nhã. Chu Lạc lại bất vi sở động, hắn tiếp tục thao túng pháp trận. Chỉ gặp hắn hai tay nhẹ nhàng bu lên, lại có mấy đạo linh lực rót vào trong lưới lớn, lưới lớn quang mang trở nên càng thêm lóa mắt, cái kia cỗ trói buộc chi lực cũng càng mạnh mẽ. Hải Minh cảm giác mình như là bị một tòa vô hình núi lớn ngăn chặn, liền hô hấp đều trở nên khó khăn. Chu Lạc chậm rãi đứng dậy, hắn không nhanh không chậm sửa sang lấy quần áo của mình, động tác ưu nhã lại thong dong, phản phất phát sinh trước mắt hết thảy đều nắm trong tay. Hắn một bên chỉnh lý quần áo, một bên lạnh lùng nhìn về phía Hải Minh, nói ra, "Hải Minh, chớ có vùng đấy, pháp trận này cũng không phải ngươi có thể tùy tiện xông phá." Thanh âm của hắn trầm thấp mà băng lãnh, không mang theo một tia tình cảm ba động. Hải Minh thê tử nhìn thấy Hải Minh bị chế trụ, trong lòng một trận bối rối, nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ là khẩn trương quấn chặt lấy chăn mền. Trong ánh mắt tràn đầy phức tạp cảm xúc, hổ thẹn, có e ngại, còn có đối với Chu Lạc thủ đoạn kinh ngạc. Chu Lạc đi đến Hải Minh trước mặt, cước bộ của hắn nhẹ nhàng mà trầm ổn, mỗi một bước rơi xuống đều lặng yên không một tiếng động, tựa như một cái lặng yên tới gần con mồi báo săn. Hắn trên dưới đánh giá Hải Minh, trong ánh mắt mang theo xem kỹ cùng cảm giác áp bách, phản phất đang thẩm vấn xem một kiện đồ vật. Trên người đối phương Bá Hạ huyết mạch rõ ràng càng thêm tinh khiết, thậm chí còn có thể cảm thấy được một tia long huyết khí tức. Hải Minh hai mắt trợn lên, tức giận trừng mắt Chu Lạc, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Chu Lạc khẽ miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng ý vị thâm trường ý cười, ta sợ cầu đồ vật, ngươi chắc hẳn trong lòng hiểu rõ. Hải Minh trong lòng nghi hoặc, hắn thực sự không biết Chu Lạc trong miệng cái gọi là muốn đồ vật là cái gì. Nhưng hắn minh bạch, nam tử trước mắt này tuyệt không phải người lương thiện, hắn nhất định phải nghĩ cách tránh thoát pháp trận này trói buộc, sau đó để nam nhân này trả giá đắt. Thế nhưng là, Chu Lạc pháp trận quá mức cường đại, Hải Minh trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra phương pháp phá giải, chỉ có thể tạm thời kiềm chế bất động, tìm kiếm thời cơ. Chu Lạc tựa hồ thấy rõ Hải Minh tâm tư, hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, quay người đi trở về bên giường tòa hạ, ánh mắt nhưng thủy chung khóa chặt Hải Minh, giống như một cái nhìn chăm chú con mồi báo săn, tùy thời chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện biến số. Tại trong đầu góc của hắn, nổi lên các loại phương pháp, mà trong đó, nhất làm cho hắn cảm thấy có thể được phương pháp chính là khôi lỗi thuật. Thân là bát giai khôi lỗi sư hắn, muốn khống chế một tên luyện hư cấp bậc tồn tại, đơn giản dễ như trở bàn tay. Chương 1544, khôi lỗi thuật chương 1544, khôi lỗi thuật Chu Lạc thần sắc bình tĩnh nhìn chăm chú bị pháp trận vây khốn Hải Minh, thâm thúy đôi mắt chỗ sâu hiện lên một tia hờ hững. Tại cái này Bá Hạ bộ tộc địa bàn, như muốn thuận lợi hoàn thành kế hoạch của mình, tiếp xúc đến có thể chạm đến Long tộc cao tầng, đem Hải Minh biến thành hoàn toàn thụ chính mình trưởng khống khôi lỗi, chính là ngay sau đó nhất định phải tiến hành. Hắn giờ phút này, khuôn mặt trầm ổn, không thấy mảy may bối rối, mặt mũi bình tĩnh kia đúng như một dòng sâu không thấy đáy u đàm, yên tĩnh mà không gợn sóng. Trong lòng có kế hoạch, Chu Lạc chậm chậm nâng lên hai tay, ngón tay phảng phất linh động linh xả, bắt đầu cấp tốc kết ấn. Động tác của hắn tinh chuẩn không sai, mỗi một lần ngón tay giao thoa cùng thay đổi đều vừa đúng, thủ thế biến hóa nhanh chóng, chỉ ở không trung lưu lại từng đạo huyễn ảnh. Những cái kia huyễn ảnh ở trong không khí lóe ra yếu ớt linh quang, tựa như trong bầu trời đêm chớp mắt là qua lưu tinh sẽ qua, nhưng lại mang theo một loại ngay ngắn trật tự vận luật cảm giác. Trong miệng hắn niệm lên một đoạn cổ lão mà tối nghĩa chú ngữ, thanh âm kia trầm thấp kiềm chế, phản phất từ vô tận vực sâu hắc ám thâm thẳm truyền đến, mỗi một cái âm tiết đều là giống như trải qua thận trọng cân nhắc sau mới phun ra, tràn ngập lực lượng thần bí. Thanh âm này tại yên tĩnh trong phòng quen quẩn, đúng như trận trận u linh hàn phòng, mặc dù làm cho người dùng mình, không chút nào không cách nào dùng chuyển Chu Lạc cái kia trầm ổn khí chẳng. Theo chú ngữ niệm động, trên người hắn dần dần nổi lên một tầng u linh quang mang. Tia sáng này lúc đầu giống như một tầng mỏng manh sương mù, từ hắn lòng bàn chân lặng yên không một tiếng động dâng lên, sau đó như tia nước nhỏ hội tụ thành xuyên, chậm rãi trở nên nồng đậm, đúng như mãnh liệt thủy triều hướng toàn thân lan tràn. Quang mang lóe ra u lam cùng tím đậm giao nhau sát thái, phản phất thâm thúy bầu trời đêm cùng thần bí biển sâu giao hòa, tản ra một loại nguy hiểm mà nội liễm khí tức. Khi quang mang lan tràn đến hai tay của hắn lúc, hai tay phản phất bị một tầng lưu động quang kén bao khỏa, quang mang tại lòng bàn tay hội tụ thành hai cái xoay tròn chùm sáng. Trong chùm sáng ẩn chứa cường đại lại nội liễm lực lượng, đúng như bản thân hắn bình thường, nhìn như bình tĩnh, kỳ thực sâu không lường được. Tiếp theo, hắn trầm ổn đem hai tay nhắm ngay vây khốn Hải Minh linh lực lưới lớn, cái kia hai cái chùm sáng phảng phất bị tinh chuẩn khống chế dòng nước, thuận linh lực của hắn đều đâu vào đấy rót vào linh lực trong lưới lớn. Linh lực lưới lớn thụ này lực lượng mới rót vào, phù văn lấp lóe đến càng kịch liệt. Nguyên bản u lam phù văn tựa như bị nhen lửa lửa xanh lam sẫm, cháy hừng hực đứng lên, mỗi cái phù văn nhảy lên đến như là quy luật rung động trái tim, phát ra ong ong tiếng vang. Thanh âm kia ở trong phòng sen lẫn thành một mảnh dầu có tiết tấu vụ vụ âm thanh. Quang mang u lam bên trong dần dần hiện ra một chút thật nhỏ sợi tơ màu đen, những sợi tơ này như là có sinh mệnh xúc tu, từ trong quang mang chậm rãi nô ra, dãy rủa mảnh khảnh thân thể, phản phất tại cẩn thận thăm dò bốn bề hoàn cảnh. Mỗi một cái động tác đều là giống như trải qua chính xác tính toán, không có chút nào liều lĩnh tiến hành. Những này sợi tơ màu đen ban đầu chỉ có sợi tóc giống như phẩm chất, theo linh lực không ngừng rót vào, bọn chúng bắt đầu đều đâu vào đấy biến lớn dài ra. Bọn chúng như là màu đen linh xà, tại linh lực trong lưới lớn uốn lượn xuyên thẳng qua, sau đó hướng phía Hải Minh chậm chậm kéo dài đi qua. Mỗi cái sợi tơ mặt ngoài lóe ra một tầng quỷ dị ánh quang, phản phất bôi lên một tầng tới từ địa ngục dầu trơn, trong vầng hào quang để lộ ra một loại tà ác mà khí tức cường đại. Mà Chu Lạc đang thi triển đây hết thảy lúc, ánh mắt từ đầu đến cuối tỉnh táo lạnh nhạt, hắn nghiêm mật nhìn chăm chú lên pháp thuật mỗi một chi tiết nhỏ, tâm tư kín đáo giống như tinh mịn mạng nhện, không bông tha bất luận cái gì khả năng xuất hiện biến số. Hải Minh hoảng sợ trừng lớn hai mắt, ý đồ ưỡn nẻo thân thể tránh né. Nhưng mà pháp trận trói buộc khiến cho hắn cố gắng tất cả đều phí công. Cơ bắp của hắn bởi vì dùng sức mà cao cao nổi lên, gân xanh tại cái cổ cùng trên cánh tay nổi lên, như là uốn lượn con run. Thân thể không ngừng giãy giụa, khiến vây khốn linh lực của hắn lưới lớn cũng theo đó lay động, phù văn lấp lóe tần suất trở nên càng thêm hỗn loạn. Nhưng những cái tia sợi tơ màu đen cũng không bởi vì hắn giãy giụa mà đình chỉ tiến lên, bọn chúng từng chút tiến vào Hải Minh thân thể. Hải Minh chỉ cảm thấy một cỗ băng lãnh mà xa lạ lực lượng tại thể nội lan tràn ra, lực lượng kia như là băng lãnh rắn độc, ở trong kinh mạch du đậu, trô đến mang đến lạnh lẽo thấu xương, làm hắn không tự chủ được treo lên dùng mình. Mỗi cái sợi tơ chui vào thân thể lúc, đều giống như một cây đung đỏ châm sắt cắm vào huyết đục, mang đến toàn tâm đau đớn. Trên mặt của hắn tràn đầy cực độ vẻ mặt thống khổ, răng cắn chặt, trên vai hàm cơ bắp nâng lên, trong cổ họng phát ra tiếng gào thét trầm thấp. Ngươi đến cùng đối với ta làm cái gì? Hải Minh tức giận quát, thanh âm cũng đã bắt đầu run rẩy. Cặp mắt của hắn bần bện tiêm máu, trong ánh mắt trừ phẫn nộ càng có sợ hãi thật sâu. Hắn có thể cảm giác được thân thể của mình đang từ từ mất đi khống chế, cái kia xâm nhập lực lượng ngay tại một chút xíu thôn vẹo ý chí của hắn. Chu Lạc phảng phất không nghe thấy, ánh mắt càng băng lãnh, giống như vùng địa cực hàn băng. Động tác trên tay vẫn trầm ổn như cũ có thứ tự, tiếp tục đem linh lực của mình thông qua sợi tơ rót vào Hải Minh thể nội. Nguồn lực lượng kia tại Hải Minh thể nội mạnh mẽ đâm tới, đúng như một đám bị tỉ mỉ dẫn đạo mất khống chế ngựa hoang tại trên thảo nguyên phi nước đại. Nó cưỡng ép xông phá Hải Minh linh lực phòng ngự, Hải Minh thể nội nguyên bản dùng cho chống cự ngoại địch linh lực quang mang tại lực lượng cường đại này trùng kích vào, như là yếu ớt vỏ trứng giống như bị tùy tiện đánh nát. Nguồn lực lượng kia như là mãnh liệt hồng thủy, dọc theo kinh mạch hướng phía thức hải của hắn trào lên mà đi. Trong quá trình này, Chu Lạc biểu lộ không hề động một chút nào, tỉnh táo thao túng hết thảy. Mỗi một cái trình tự đều là tại trong kế hoạch của hắn. Hắn biết rõ bất luận cái gì sai lầm nho nhỏ đều có thể dẫn đến thất bại trong gang tấc, cho nên tâm tư kín đáo chú ý mỗi một kia linh lực ba động. Hải Minh cái chán bắt đầu toát ra mồ hôi một lớn trừng hạt đậu, mồ hôi từng viên lan xuống, có theo gương mặt trượt xuống trên mặt đất, tóe lên nhỏ bé bọt nước. Hắn biểu lộ cực kỳ thống khổ, cả khuôn mặt bởi vì cực độ thống khổ mà vặn vẹo biến hình, lộ ra mười phần dữ tợn. Ngay sau đó thân thể bắt đầu không bị khống chế run rẩy kịch liệt, như là thừa nhận to lớn tra tấn, hai chân càng không ngừng run rẩy, như gió bên trong lá rụng giống như tả hữu lay động. Lúc nào cũng có thể tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Đột nhiên, Chu Lạc hai tay bỗng nhiên hợp lại, trong miệng hét lớn một tiếng, "Khôi lỗi quý tâm." Tiếng quát này làm cho như là sấm sét giữa trời quang, trong phòng nổ vang, lại dẫn một loại không thể nghi ngờ quả quyết. Theo tiếng quát này làm cho, những sợi tơ màu đen kia tại Hải Minh trong thức hải cấp tốc bệnh thành một cái phức tạp cấm chế. Cấm chế này do vô số phù văn thần bí tạo thành, phù văn lẫn nhau kết nối, khảm sáo, hình thành một cái cự đại mà kết cấu phức tạp, phản phất một cái thần bí mê cung. Phù văn lóe ra màu đen cùng màu đỏ giao nhau quang mang kia lúc sáng lúc tối, phản phất tại nhảy lên một loại tà ác vũ đạo. Hải Minh ánh mắt trong nháy mắt trở nên trống rỗng, nguyên bản phẫn nộ cùng hoảng sợ thần sắc biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một loại đờ đẫn. Cặp mắt của hắn giống như là mất đi linh hồn cửa sổ, ảm đạm vô quang, chỉ là ngơ ngác nhìn qua phía trước, không có chút nào tiêu cự. Nguyên bản dãy rủa thân thể cũng đình chỉ run rẩy, như là bị rút đi linh hồn thể xác, lặng lặng đứng lặng ở nơi đó, chờ đợi Chu Lạc mệnh lệnh. Chương 1545, Bá Hạ chương 1545, Bá Hạ khống chế lại Hải Minh sau, Chu Lạc liền bắt đầu hiểu rõ toàn bộ Bá Hạ tộc tin tức. Làm Long tộc hậu duệ, nó tộc trưởng là có tư cách tiến vào Long tộc hải vực. Dù sao làm hải vực bá chủ, Long tộc khu vực có các loại quy tắc hạn chế, trừ phi bị Long tộc cho phép, nếu không không cách nào tiến vào. Đây cũng là vì gì Chu Lạc nhất định phải khống chế Hải Minh nguyên nhân. Chỉ có khống chế đối phương, hắn có thể tiếp xúc bá hạ bộ tộc tộc trưởng, mới có cơ hội tiến vào Long tộc khu vực, tìm tòi nghiên cứu tên thiên ma này khí tức. Mà bá hạ bộ tộc tộc trưởng liền ở tại chín đại hải thành một trong bá hạ thành. Hiểu rõ xong tin tức sau, Chu Lạc liền bắt đầu tính toán tiến về bá hạ thành. Về phần Hải Minh thế tử, cái kia tên là Lục San mỹ nữ, nàng hiện tại đã là khăng khăng một mực đi theo Chu Lạc. Chu Lạc đối với nàng hứng thú bình thường. Dù sao xâm nhập hiểu rõ, hắn mới phát hiện, đối phương san hô này bộ tộc thụ thai suất mặc dù cao, nhưng chỉ cực hạn tại trong tộc chính mình. Cho nên, nàng đối với mình chẳng có tác dụng gì có. Bất quá Chu Lạc hay là quyết định lưu lại đối phương, để nó tiếp tục quản lý tòa thành trì này, phòng ngừa tin tức tiết lộ. Về phần mình, thì mang theo Hải Minh đi đến Bá Hạ thành. Bá Hạ thành tọa lạc tại một đầu sâu không thấy đáy to lớn rãnh biển biên giới, rãnh biển này phảng phất đại địa nứt ra hình thành vô tận khe hở. Không ngừng có u lánh dòng nước từ đó tuôn ra, lôi cuốn lấy đến từ biển sâu chỗ sâu nhất hàn ý làm bá hạ tộc tộc địa. Nó kiến trúc phần lớn dựa vào rãnh biển vách đá xây lên. Bọn chúng giống như là từ đáy biển trong nham thạch tự nhiên mọc ra đồng dạng, cùng xung quanh hoàn cảnh hoàn mỹ dung hợp. Thành thị tầng ngoài cùng là một vòng do to lớn đá san hô cấu trúc tường thành. Những này đá san hô cũng không bình thường, bọn chúng trải qua bá hạ tộc công tượng tỉ mỉ bồi dưỡng cùng gia trì, mỗi một gốc san hô đều tản ra nhu hòa ánh sáng màu lam. Đông đảo quang mang đan vào một chỗ, hình thành một đạo kiên cố phòng hộ bình chướng, đủ để chống cự kẻ ngoại lai xâm lấn cùng dưới biển sâu cường đại hải thú trùng kích. Không chỉ có như vậy, trên tường thành thường cách một đoạn khoảng cách còn khảm nạm lấy một viên lớn chừng quả đấm Dạ Minh Châu. Dạ Minh Châu tản ra thanh lãnh hào quang, đem tường thành xung quanh hải vực chiếu sáng, khiến cho bá hạ thành tại hắc ám đáy biển giống như một viên sáng chói minh châu. Càng kỳ diệu hơn chính là, tường thành này còn có 7 phòng ngự tính tu tiên trận pháp, một khi có ngoại địch đột kích, đá san hô bên trong linh lực liền sẽ căn cứ trận pháp dẫn đạo cấp tốc tụ tập, hình thành từng đạo linh khí hộ thuẫn. Những này hộ thuẫn chẳng những có thể cường hóa tường thành lực phòng ngự, còn có thể đối với địch tới đánh sinh ra bắn ngược tổn thương. Bởi vì hải minh tồn tại, chu lạc trên cơ bản thông suốt. Tiến vào bá hạ thành, đầu tiên đập vào mi mắt là một mảnh rộng lớn quảng trường. Quảng trường do bằng phẳng tảng đá xanh lát thành, trên tấm đá xanh khắc đầy phù văn cổ xưa cùng đồ án, phù văn lóe ra ánh sáng nhạt. Những phù văn này kỳ thực là cổ lão tu tiên ấn ký, ẩn chứa yếu ớt linh lực, lúc có tộc nhân ở trên quảng trường lúc tu luyện, ấn ký sẽ cùng người tu luyện linh lực sinh ra cộng minh, phụ trợ bọn hắn tốt hơn thu nạp linh khí xung quanh. Giữa quảng trường đứng sừng sững lấy một tòa cao tới mấy chục trượng to lớn bá hạ pho tượng kia do nguyên một khối biển sâu huyền tinh điêu khắc mà thành. Bá hạ dáng người sinh động như thật, ngẩng đầu nhìn trời, lưng đeo một tòa cỡ nhỏ cung điện mô hình. Trong pho tượng bộ ẩn giấu đi một cái cỡ nhỏ tụ linh trận, cái này tụ linh trận tiếp tục từ trung quanh trong nước biển hấp thu linh khí, lại đem linh khí chậm rãi phóng thích đến trên quảng trường, khiến cho quảng trường trở thành tu luyện linh lực tuyệt hảo chi địa. Dọc theo quảng trường đại lộ tiến lên, hai bên phân bố đủ loại kiến trúc. Dân cư phần lớn do biển thạch cùng tạo biển hỗn hợp kiến tạo mà thành, biển thạch bị mài cực kỳ bóng loáng, tạo biển bệnh tại tảng đá ở giữa, đưa đến gia cố cùng trang trí tác dụng. Dân cư nóc nhà do to lớn vỏ sò bao trùm, trong vỏ sò vách tường lóe ra ngũ thải quang mang, là trong phòng cung cấp nhu hòa chiếu sáng. Trên vách tường có khắc đơn giản tịch tà phù văn, những phù văn này có thể chống cự cấp thấp tà linh xâm lấn, bảo hộ cư dân an bình. Trong phòng còn sắp đặt cỡ nhỏ linh lực điều tiết trang bị, cư dân có thể căn cứ tự thân nhu cầu điều tiết trong phòng linh lực nồng độ, để tại tu luyện hoặc là nghỉ ngơi. Trong thành thị khu vực là bá hạ tộc hạch tâm kiến trúc chỗ. Tộc trưởng cung điện ở vào một tòa ngọn núi cao vút phía trên, ngọn núi này trên thực tế là một tòa cổ lão đáy biển núi lửa, mặc dù đã không còn phun trào, nhưng vẫn như cũ tản ra trận trận ấm áp khí tức. Cung điện do chân quý tử tinh san hô kiến tạo mà thành, tử tinh san hô chói lọi hào quang màu tím làm cho cả cung điện tựa như mộng ảo tiên cảnh. To lớn cửa do hai phiến to lớn hắc diệu thạch chế thành, trên cửa điêu khắc tinh mỹ đồ án. Bốn phía bố trí cường đại trận pháp bảo vệ, những trận pháp này do tộc trưởng tự mình thiết trí, chỉ có tộc trưởng hoặc là đạt được tộc trưởng trao quyền người mới có thể tự do ra vào. Mà xem như toàn bộ bá hạ tộc trung tâm quyền lực, trưởng lão hội. Nó vị trí là một tòa to lớn kiến trúc hình tròn, kiến trúc tường ngoài do lưu ly trong suốt san hô cấu thành, từ bên ngoài có thể nhìn thấy bên trong các trưởng lão thương thảo trong tộc sự vụ tình hình. Lưu ly san hô tường có thể theo lòng của các trưởng lão ý cải biến trong suốt độ, cần giữ bí mật lúc, vách tường trở nên mở đủ. Trong kiến trúc bộ sắp đặt cỡ lớn linh lực giao lưu trận, các trưởng lão có thể mượn trợ trận pháp này tiến hành cự ly xa linh lực giao lưu cùng tư tưởng cùng hưởng, thuận tiện thương thảo chuyện quan trọng vụ. Đồng thời, kiến trúc chung quanh sắp đặt phòng ngự tính cấm chế, khi nguy hiểm tới gần lúc, cấm chế sẽ tự động phát động, đem nguy hiểm ngăn cản ở ngoài. Trừ những này, bá hạ bộ tộc còn có dũng sĩ chỗ, khu bình dân chờ chút khu vực. Nói tóm lại, đây là chỉ có bá hạ tộc ở lại khu vực, mà có được Nịch Tiên Châu che đậy khí tức chú lạc, lại thêm Hải Minh vị thành chủ này, một đường thông thuận, trực tiếp tiến vào tộc trưởng chỗ cung điện. Mà tại cung điện kia đại sảnh, hắn thành công gặp được huyễn hóa thành hình người bá hạ tộc tộc trưởng. Đó là một tên nam tử trung niên. Vẹn vẹn liếc nhìn lại, liền cảm giác trên người hắn lộ ra một cô khó nói nên lời phong cách cổ xưa cùng cảm giác nặng nề. Thân hình hắn khôi ngô, dáng người giống như một tòa nguy nga đồi núi nhỏ. Cái kia bắp thịt rắn chắc tại một bộ trường bào màu đen phía dưới như ẩn như hiện, mỗi một lần rất nhỏ động tác, đều phảng phất có thể kéo theo chung quanh khí lưu phong trào. Giống như lao tức dịu đục bình thường khuôn mặt, đường cong kiên cường lại thâm thúy. Mày rậm tựa như mực nhiễm, tà phi nhập tấn, giống như là hai đạo tia chớp màu đen vạch phá bầu trời. Lông mày bên dưới đôi mắt kia, giống như thâm thủy u đàm, u ám bên trong lộ ra quang mang thần bí, đúng như tinh thần xẹt qua bầu trời đêm, lại dẫn một loại đến từ viễn cổ cự thú lạnh thấu xương uy áp, để cho người ta không dám cùng chi đối mặt quá lâu. Mũi của hắn cao thẳng lại trực tiếp, tựa như ngọn núi sống lưng, chống lên toàn bộ mặt hình dáng. Trên mặt giữ lại một bộ nồng đậm sợi râu, đen nhánh bên trong xen lẫn mấy sợi ngân bạch, mỗi một cây sợi râu đều rất giống cương châm bình thường, chuẩn bị đứng thẳng, tản ra một loại giá tính mà không bị trói buộc khí tức. Tóc nồng đậm mà lộn xộn, tùy ý mà rối tung ở đầu vai, trong đó còn ẩn ẩn xen lẫn một chút kỳ dị lân phiến. Lân phiến lóe ra u lanh ánh kim loại. Đây cũng là bá hạ bộ tộc tộc trưởng, Phách Lược. Chương 1546, bấy dập chương 1546, bấy dập trong đại điện, bầu không khí ngưng trọng đến phảng phất có thể vận xuất thủy đến. Bá Lược ngồi ngay ngắn ở đó tản ra u lanh quang trạch trên bảo tọa, hắn cái kia cao lớn uy mạnh thân thể đem bảo tọa nhét tràn đầy. Hắn một tay nâng quay hàm, khuỷu tay nặng nề mà đặt ở bảo tọa lan can giống như không chịu nổi gánh nặng, có chút bên dưới cong. Cánh tay kia cường tráng đến như là đại điện lập trụ, màu đồng cổ trên da thịt nham thạch hoa văn giống như đường vân mơ hồ có thể thấy được, đây là bá hạ bộ tộc lực lượng biểu tượng. Đợi đến hai người bái phỏng, Bá Lược rủ xuống con ngươi. Thân sắc lạnh lùng, mày rậm dưới hai con ngươi giống như sâu không thấy đáy u đảm, trong ánh mắt lộ ra lạnh thấu xương uy nghiêm. Ánh mắt kia giống như thực chất đảo qua, khiến người ta cảm thấy như bị núi lớn áp bách, hô hấp cũng vì đó trì trệ. Trên thân bảo bào đường vân phảng phất tự nhiên phủ văn tản ra ánh sáng nhạt, biên giới khảm nạm màu đỏ như máu bảo thạch, linh lực ba động nồng đậm, cùng hắn khí tức kêu gọi lẫn nhau. Phía sau bức kia to lớn bích hỏa miêu tả lấy bá hạ bộ tộc lưng meo bia đá tại sơn hà ở giữa tiến lên truyền thuyết cổ xưa, như cùng hắn uy nghiêm bối cảnh. Toàn bộ đại điện lặng ngắt như tờ, chỉ có hắn trầm ổn như sấm rền tiếng hít thở quanh quẩn, hắn liền như thế lặng lặng nhìn qua hai người. Hải Minh bá lược thanh âm tại yên tĩnh trong không gian vang lên, tựa như hồng trung đại lữ, lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm. Ngươi vốn nên đợi ở trong thành, lúc này lại xuất hiện ở chỗ này, đến cùng cần làm chuyện gì? Ánh mắt của hắn như đuốc, nhìn chằm chằm Hải Minh, trong ánh mắt kia phảng phất cất giấu vô tận lực các bách, giống như thực chất ép hướng đối phương. Tựa hồ chỉ cần Hải Minh trả lời có chút sai lầm, liền sẽ gặp lôi đỉnh chi nộ. Hải Minh hướng phía bá lược cung kính thi lễ một cái, khóe miệng miễn cưỡng gạt ra vẻ mỉm cười, nói ra: "Tộc trưởng đại nhân, hôm nay ta ngẫu nhiên dò một chỗ diệu địa, chuyên tới để hướng ngài bẩm báo." Nói xong, hắn cẩn thận từ trong ngực lấy ra một tờ bảo đồ. Bảo đồ kia chất liệu rất là kỳ lạ, cũng không giống hàng giấy tờ, cũng không giống phổ thông vải bóc, vào tay xúc cảm mười phần quái dị, phản phất lấy từ một loại nào đó cổ lao ra cự thú cách, còn lộ ra như kim loại băng lãnh. Bảo đồ biên giới đã có mài mòn, có chút hiện ra một vạch nhỏ như sợi lông, dấu vết tháng năm có thể thấy rõ ràng. Trên đồ đường cong nhìn như không có quy luật chút nào, lại mơ hồ phát họa ra sông núi, dòng sông hình dáng, ở giữa còn xen kẽ lấy phù văn thần bí tiêu ký. Những phù văn kia lóe ra ảm đạm ánh sáng nhạt, giống như tại thấp tố lấy truyền thuyết xa xưa, lại phảng phất ẩn dấu vô tận nguy hiểm. Mỗi một ngọn núi cao thấp chập trùng, mỗi một nhánh sông uốn lượn khúc chiết tại trên đồ đều khắc họa đến cực kỳ chân thực, phảng phất đây cũng không phải là một bức tranh vẽ, mà là một mảnh chân thực tồn tại thần bí chi cảnh. Nhưng mà, cái này nhìn như tràn đầy kỳ ngộ bảo đồ, kỳ thực là Chu Lạc tỉ mỉ bày một chỗ bẫy dập. Những cái kia nhìn như mê người tiêu chí phía dưới, kỳ thực nguy cơ từ phía, đồng thời ẩn dấu pháp trận. Coi là thật. Bá Lược trong mắt đống nhiên hiện lên một vòng nóng bỏng, lạnh lùng uy nghiêm khuôn mặt tùy theo thêm mấy phần bội vàng, hiển nhiên là tới hào hứng. Thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt như bị nam châm hấp dẫn bình thường, chăm chú quá chặt tại Hải Minh đưa tới bảo đồ bên trên. Chỉ gặp bảo đồ phía trên, cái kia tiêu ký châu đúng là hắn tha thiết ước mơ long ngâm quả. Long ngâm kia quả tiêu ký chung quanh phảng phất còn ẩn ẩn tỏ khắp lấy một loại đặc biệt khí tức, chỉ là tại trên đồ nhìn thấy, liền có thể cảm giác đưa ra chỗ phi phàm. Tại người tu tiên này trong thế giới, hóa rồng đối với thân có long tộc huyết mạch bá hạ mà nói, là một loại chí cao vô thượng truy cầu. Nó tầm quan trọng cùng tu sĩ truy cầu mơ ước thành tiên so sánh, không chút nào hoàng nhiều đề. Mà long ngâm này quả, đúng như hóa rồng trên đường một ngọn đèn sáng, có to lớn trợ lực. Nó ẩn chứa thần bí lại lực lượng cường đại, có thể kích phát thể nội long tộc huyết mạch, làm hóa rồng tiến trình càng thêm trôi chảy, thậm chí có để hóa rồng đằng sau thực lực tầng lầu cao hơn khả năng. Long tộc, thế nhưng là trong vạn tộc, bất luận là tố chất thân thể hay là huyết mạch năng lực chờ chút, đều là đẳng cấp cao nhất tồn tại. Chính vì vậy, bọn chúng mới có thể từ thời kỳ thái cổ một mực tồn tại cho đến hôm nay. Bá Lược chậm rãi thu hồi ánh mắt, ánh mắt kia giống như là từ bảo đồ bên trên kéo xuống bình thường, mang theo một tia không bỏ. Tầm mắt của hắn ngược lại nhìn về phía đứng ở một bên Chu Lạc huyền hóa mà thành giao nhân, trong ánh mắt mang theo xem kỹ cùng nghi hoặc, mở miệng hỏi: "Hắn là ai?" Bị Chu Lạc âm thầm khống chế Hải Minh, biểu lộ bình tĩnh đến không có một tia gợn sóng, giống như là một cái nghiêm chỉnh huấn luyện con rối. Hắn kính cẩn nghe theo giải thích nói tộc trưởng, chính là hắn phát hiện nơi đây bảo địa. Cái này giao nhân tựa hồ có đặc biệt cơ duyên, đối với vùng đất thần bí kia có vượt mức bình thường cảm giác bén nhạy, cho nên mới có thể tìm tới mảnh bảo địa này. Bá Lược nghe nói, có chút meo cặp mắt lại, thần thức cường đại như là một cỗ vô hình thủy triều, hướng phía cái kia giao nhân quét sạch mà đi. Thần thức của hắn giống như thực chất xúc tu, ở trong không khí nhẹ nhàng ba động, chỗ đến phảng phất có thể đem hết thảy bí mật đều phân tích ra. Bá Lược thế nhưng là có độ kiếp thực lực cường giả, thần thức của hắn từ trước đến nay nhạy cảm không gì sánh được, bình thường ngụy trang cùng ẩn nấp ở trước mặt hắn như là trong suốt. Nhưng mà, tuần này Lạc đã sớm chuẩn bị. Hắn mượn nhờ nghịch tiên châu thần kỳ lực lượng, đem khí tức của mình hoàn mỹ che lấp đứng lên. Cho nên, Bá Lược thần thức chỉ là lướt qua cái kia giao nhân, cũng không phát giác được bất kỳ khác thường gì, tựa như một trận gió thổi qua không có chút nào chỗ đặc biệt ngân thạch. Bá Lược hơi chút suy nghĩ sau, liền yên lòng. Long ngâm kia quả dụ hoặc thật sự là quá lớn, người biết càng nhiều, liền càng có bại lộ phong hiểm, nhất định phải nhanh đem nó bỏ vào trong túi mới là. Thế là, Bá Lược ngay sau đó quyết định mang theo Hải Minh cùng cái kia huyền hóa giao nhân cùng nhau đi tới bảo đồ chỉ chi địa. Ba người lập tức khởi hành, thân hình ở trong thiên địa hóa thành ba đạo lưu quang, hướng về mục đích mau chóng bay đi. Trên đường đi, Bá Lược tâm tư tất cả cái kia sắp tới tay long ngâm quả bên trên, trong đầu không ngừng hiện ra long ngâm quả bộ dáng cùng nó khả năng mang tới hóa rồng thời cơ. Hải Minh thì theo thật sát Bá Lược sau lưng, biểu lộ đờ đẫn, trong ánh mắt ngẫu nhiên hiện lên một tia không dễ dàng phát giác dị dạng. Mà Chu Lạc huyền hóa giao nhân, nhìn như khéo léo đi theo, kỳ thực đang âm thầm lưu ý lấy Bá Lược nhất cử nhất động. Ước chừng một ngày tả hữu quan cảnh, bọn hắn rốt cục đã tới Chu Lạc sớm đã bố trí tỉ mỉ tốt khu vực. Đây là một mảnh nhìn như phổ thông lại lộ ra từng tia quỷ dị địa phương, bốn phía tĩnh mịch đến có chút đáng sợ, ngay cả tiếng gió đều giống như bị thứ gì thôn vệ bình thường. Bá Lược vừa mới bước vào mảnh khu vực này, trong lòng liền dâng lên một cỗ không hiểu bất an. Hắn cái kia cường đại trực giác nói cho hắn biết, nơi này tựa hồ ẩn giấu đi nguy hiểm gì, nhưng nghĩ đến sắp tới tay long ngâm quả, cái kia chút bất an lại bị hắn cưỡng ép xuống. Ngay tại hắn đang có chỗ nghi hoặc, còn chưa tới kịp tra xét rõ ràng thời điểm, đột nhiên, không gian chung quanh nổi lên một trận yếu ớt ba động. Ngay sau đó, từng đạo phức tạp mà phù văn thần bí lóe ra u lãnh quang mang nổi lên. Quang mang kia càng ngày càng sáng, trong chốc lát, một cái cự đại pháp trận lấy ba người bọn họ làm trung tâm đột nhiên xuất hiện, trong pháp trận ẩn chứa lực lượng cường đại như là một đầu sắp thức tỉnh cự thú, tản ra làm cho người sợ hãi khí tức. Chương 1547, bá hạ thần lực. Chương 1547, bá hạ thần lực sớm đã bố trí tốt pháp trận một khi thôi động, trong chốc lát, chói lọi mà nguy hiểm quang mang mãnh liệt mà ra. Quang mang kia dường như được trao cho sinh mệnh, nhanh chóng đan vào lẫn nhau, trong nháy mắt hình thành từng đạo tường ánh sáng. Tường ánh sáng phảng phất đột ngột từ mặt đất mọc lên trong suốt cự thú, mang theo khí thế một đi không trở lại bay thẳng hướng mây xanh. Trên mặt tường tiên khắc nước cờ không rõ phủ văn cổ lão, u lam, xích kim, tím đậm các loại sắc quang mang tại phủ văn ở giữa nhảy vọt lấp lóe, tựa như tinh thần tại trong vũ trụ mênh mông xoay tròn, lưu động. Mỗi một cái phủ văn đều tản ra cường đại đến làm người sợ hãi linh lực ba động. Nơi này là đáy biển một mảnh đá san hô vị trí, pháp trận khởi động trong nháy mắt, hết thảy chung quanh đều bị cuốn vào một trận ánh sáng cùng lực trong phong bạo. Nguyên bản yên tĩnh mà mỹ lệ đá san hô giống như là bị đánh thức thụy mỹ nhân, những cái kia sắc thái lộng lẫy nhánh san hô xuề ở linh lực quang mang chiếu rọi lộ ra đặc biệt quỷ quyệt. Bọn chúng không còn theo dòng nước êm ái chập chờn, mà là giống gặp to lớn kinh hãi bình thường, run rẩy kịch liệt lấy, cảnh cây run rẩy, tựa như một đám tại trong cuồng phong bất lực dây rủa vũ giả. Ngũ thải ban lan bọn cá giờ phút này giống như là bị làm định thân chú, ngơ ngác lơ lửng ở trong nước, mắt cá trợn lên, tràn đầy hoảng sợ. Nhỏ bé sinh vật phù du bọn họ càng là yếu ớt không chịu nổi, bị cuốn vào linh lực trong vòng xoáy, trong nháy mắt hóa thành điểm điểm yếu ớt hình quang, như là như lưu tinh lóe lên một cái rồi biến mất. Đúng lúc này, pháp trận chung quanh đáy biển mặt đất run rẩy kịch liệt, phảng phất có to lớn gì quái vật sắp phá đất mà lên. Ngay sau đó, từng đạo tráng kiện linh lực xiềng xích từ dưới đất ầm vang chui ra. Những xiềng xích này do thuần túy linh lực ngưng tụ mà thành, mặt ngoài quấn quanh lấy nhảy vọt hồ quang điện cùng cháy hừng hực hỏa diễm, tựa như từng đầu linh động mà nguy hiểm linh xà, phun lưỡi hướng phía phách lược uốn lượn bơi đi. Hồ quang điện tư tư rung động, tựa như rắn độc đang phát ra cảnh cáo, hỏa diễm thì toát ra nóng bỏng ngọn lửa, giống như là muốn đem hết thảy đều thôn phệ hầu như không còn. Phách lược còn chưa tới kịp làm ra phản ứng, xiềng xích liền đã như linh xà săn mồi giống như quấn lên tứ chi của hắn cùng thân thể. Mỗi cuốn quanh một vòng, một cỗ cường đại phong cấm chi lực liền thuận xiềng xích rót vào trong cơ thể của hắn, nguồn lực lượng này như là mãnh liệt hồng thủy xông vào đường sông, tại trong kinh mạch của hắn mạnh mẽ đâm tới, cấp tốc xây lên từng đạo đê đập, cắt đứt hắn linh lực thông thuận lưu động, để hắn khó mà điều động thể nội lực lượng cường đại kia. Cùng lúc đó, pháp trận như là một cái không ngừng khuyết trương cự thú, từ ban sơ vây quanh ba người phạm vi hướng về bốn phía lan tràn ra. Từng đạo linh lực bình chướng từ pháp trận biên giới hướng nơi xa kéo dài, những này bình chướng tựa như do vô số tầng trong suốt thủy tinh điệp ra mà thành, mỗi một tầng đều ẩn chứa cường đại đến đủ để giam cầm hết thể cấm chế chi lực. Theo bình chướng kéo dài, trung quanh đáy biển không gian giống như là bị một tầng vô hình to lớn dạng màng vật bao vây lại, ngoại giới hết thảy thanh âm, tia sáng cùng linh lực ba động đều bị hoàn toàn ngăn cách ở bên ngoài, bên trong khí tức cũng vô pháp tiết lộ mảy may. Tại cái này sâu thẳm đáy biển chỗ sâu, nước biển nguyên bản bình ổn lưu động bị cưỡng ép cải biến, tạo thành từng cái cỡ nhỏ vòng xoáy. Vòng xoáy điên cuồng cuốn lên lấy trung quanh cắt đá cùng tạp vật, cắt đá lẫn nhau ma sát phát ra tiếng vang trầm nặng. Pháp trận trên không, một cái cự đại vòng xoáy linh lực chậm rãi hiện hiện. Vòng xoáy này như là một cái mở ra miệng to như chậu máu tham lam cự thú, xoay chậm chậm lấy, phát ra trầm thấp khiến người ta sợ hãi tiếng rít. Nó không ngừng mà thôn vệ lấy chung quanh linh lực, khiến cho trong pháp trận linh lực nồng độ kịch liệt lên cao. Theo linh lực nồng độ gia tăng, toàn bộ khu vực càng nguy hiểm, nguồn lực lượng cường đại kia phảng phất muốn đem hết thể đều nghiền nát. Tường ánh sáng bên trên phủ văn lấp lóe đến càng gấp rút, tựa như sắp dập tắt nhưng lại liều mạng dây rủ ánh đến. Bọn chúng phóng thích ra quang mang đan vào lẫn nhau, dung hợp, dần dần tạo thành một tầng lại một tầng tinh mịn như mạng nhện linh lực cấm chế. Những cấm chế này như là một tấm to lớn mà vô hình lưới, đem toàn bộ khu vực đều cực kỳ chặt chẽ bao phủ trong đó. Bất luận cái gì ý đồ xông phá cấm chế lực lượng đều sẽ bị cấp tốc bắn ngược trở về, đồng thời gặp cấm chế cường đại phản vệ, tựa như một cái lô mãng chi bay đụng phải không thể phá vỡ tường pha lê. Mà Chu Lạc Huyền Hóa Giao Nhân lúc này thân hình dần dần phát sinh biến hóa, tựa như một tầng hư ảo bọt biển chậm rãi tiêu tán, lộ ra hắn nguyên bản bộ dáng. Chu Lạc, hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, ngón tay như là linh động hồ điệp ở trong không khí huyền chuyển nhảy múa, trong miệng nói lẩm bẩm, trầm thấp chú ngữ âm thanh tại cái này tràn ngập linh lực ba động trong không gian quanh quẩn. Theo hắn không ngừng mà hướng pháp trận rót vào linh lực của mình. Mỗi một tia linh lực đều giống như hắn phái ra trung thành binh sĩ, lao tới pháp trận các ngóc ngách, duy trì lấy pháp trận vận chuyển, đồng thời cũng đang không ngừng tăng cường đối với phách lực hạn chế. Bị hạn chế tại trong pháp trận phách lực tức giận rít gào lên lấy, tiếng gầm gừ kia tại không gian phong bế này bên trong quanh quẩn, chấn động đến nước biển chung quanh đều nổi lên tầng tầng gợn sóng. Cơ bắp của hắn phát trương, giống như là từng khối cứng rắn nham thạch tại dưới làn da nhấp nhô, đất trên người tia sáng màu vàng không ngừng lấp lóe, như là núi lửa sắp bộc phát nội bộ nham tương. Hắn ý đồ tránh thoát trên người linh lực xiềng xích, mỗi một lần dùng sức đều giống như một ngọn núi nhỏ tại dung chuyển toàn bộ thế giới đáy biển. Nhưng mà mỗi một lần lực lượng của hắn bộc phát đều sẽ bị pháp trận cấp tốc gáp chế xuống. Cái kia cố cổ lão mà lực lượng thần bí tựa như một tòa cao vút trong mây, căn cơ vững chắc núi lớn, vững vàng đem hắn vây khốn, để hắn không cách nào đào thoát. Ý thức được đây là bẫy dập phách lược hét lớn một tiếng, muốn chết. Bị hạn chế tại trong pháp trận phách lược tức giận rít gào lên lấy, tiếng gầm gừ kia giống như mãnh liệt biển động tại không gian phong bế này bên trong vừa đi vừa về khuấy động, chấn động đến nước biển chung quanh mãnh liệt cuộn cuộn, hình thành một vòng lại một vòng không ngừng hướng ra phía ngoài khuyết tán gợn sóng. Phách lược dù sao cũng là bá hạ bộ tộc tộc trưởng, trong cơ thể của hắn chạy xuôi đến từ viễn cổ cường đại huyết mạch, trong huyết mạch này ẩn chứa đủ để lay động đất trời lực lượng. Tại cái này xuống còn nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, hắn bắt đầu cùng bá hạ bộ tộc suối nguồn thần lực thành lập được một loại thần bí mà thâm thúy liên hệ. Chỉ gặp hắn nhắm chặt hai mắt, cặp mắt kia dưới ra con mắt giống như là hai viên tiêu đốt hỏa cầu, đang không ngừng chuyển động. Trên trán của hắn nổi gân xanh, như là từng đầu đốn lượn bò sát giao long, gân xanh bên trong tựa hồ chảy xuôi huyết dịch màu vàng nóng, tản ra hào quang chói sáng. Trong miệng thì thào niệm lên cổ lão mà tối nghĩa chú ngữ, cái kia chú ngữ mỗi một cái âm tiết đều giống như đến từ viễn cổ hồng hoang gào thét, mang theo một loại vượt qua thời không uy nghiêm. Đó là bá hạ bộ tộc truyền thừa từ viễn cổ thần ngữ điệu nói, mỗi một chữ đều ẩn chứa vô tận lực lượng thần bí, phản phất là mở ra thần lực chi môn chìa khóa. Theo chú ngữ niệm động, trên người hắn lân phiến bắt đầu lóe lên kỳ dị mà chói lọi quang mang. Những lân phiến này giống như là bị thần linh tự tay tuyên khắc phù văn cổ lão, mỗi một phiến đều tản ra một loại đến từ viễn cổ hồng hoang khí tức kia cổ lão, nặng nề, thần bí mà cường đại. Quang mang từ lân phiến trong khe hở xuyên suốt đi ra, mới đầu là yếu ớt lấp lóe, như là trong bầu trời đêm xa xôi tinh thần. Thời gian dần qua, quang mang càng ngày càng mạnh, như là lúc tờ mở sáng sắp tảng sáng thái dương, đem chúng quanh hắc ám xua tan. Đột nhiên, xung quanh thân thể của hắn nổi lên một trận mãnh liệt đến cực hạn hào quang màu vàng đất. Tia sáng này như là như thực chất mãnh liệt thủy triều, một đợt tiếp một đợt hướng phía trên người linh lực xiển xích quét sạch mà đi. Mỗi một đợt quang mang trùng kích đều nương theo lấy ngột ngạt mà rung động lòng người tiếng ba đập, thanh âm kia giống như tiếng sấm tại đáy biển chỗ sâu nổ vang, chấn động đến chúng quanh đá san hô nhao nhao đứt gãy, vỡ nát, thật nhỏ mảnh vỡ ở trong nước biển vang từ phía. Những cái kia linh lực xiển xích tại cái này cường đại đến không cách nào ngăn cản trùng kích vào, bắt đầu xuất hiện từng tia vết rách. Trong vết rách lóe ra hồ quang điện cùng hỏa diễm, hồ quang điện như là linh động ngân xà tại trong xiển xích xuyên thẳng qua, phát ra tư tư tiếng vang. Chương 1548, kịch chiến chương 1548, kịch chiến bá lược tiếp tục gia tăng lực lượng, hắn đem linh hồn của mình không giữ lại chút nào cùng bá hạ bộ tộc thần chi ý chí dung hợp. Trong chốc lát, thân thể của hắn phảng phất hóa thành một tòa nguy nga đứng vững, xuyên thẳng mây xanh ngọn núi, tràn đầy lực lượng vô tận cùng uy nghiêm. Thân thể của hắn trở nên to lớn hơn, phảng phất toàn bộ đáy biển đều trở thành hắn nơi sống yên ổn. Hắn hét lớn một tiếng, thanh âm này như là hồng trung đại lã ở trong thiên địa tiếng vọng, cái kia sóng âm chỗ đến, nước biển bị chấn động đến hướng bốn phía mãnh liệt quét tán, hình thành một đạo lại một đạo to lớn từng nước. Trung quanh đá san hô tại thanh âm này trùng kích vào, trong nháy mắt hóa thành một biển, biến mất đang cuộn trào mãnh liệt trong nước biển. Tiếng giống giận này cũng bị phá vỡ vây khốn linh lực của hắn xiềng xích, những xiềng xích kia tại trong tiếng giống giận dữ của hắn, tựa như yếu ớt pha lê bình thường, nhao nhao hóa thành điểm điểm linh lực quang mang, như là như lưu tinh tiêu tán ở trung quanh trong nước biển. Tránh thoát trói buộc bá lược, hai mắt đỏ bừng, trong ánh mắt kia thiêu đốt lên phẫn nộ cùng sát ý hỏa diễm, phảng phất muốn đem hết thảy trước mắt đều đốt cháy hầu như không còn. Ánh mắt của hắn giống như thực chất khóa chặt tại Chu Lạc trên thân, trong ánh mắt kia ẩn chứa cường đại lực áp bách, để nước biển chung quanh đều giống như bị đông cứng bình thường, đình chỉ lưu động. Dưới chân bỗng nhiên đạp mạnh đáy biển mặt đất, cái này đạp mạnh chi lực như là sao chổi va chạm địa cầu, toàn bộ đáy biển giống như là gặp một trận tai họa ngập đầu, phát sinh một trận kịch liệt cỡ nhỏ địa chấn. Đáy biển mặt đất trong nháy mắt vỡ ra vô số đạo khe hở thật lớn, trong khe hở phun ra nóng bỏng nham tương cùng màu đen khói đặc. Nước biển chung quanh bị chấn động đến hướng bốn phía mãnh liệt quét tán, hình thành một cái cự đại hình khuyên biển động. Biển động mang theo đáy biển cắt đá cùng tạp vật, lấy bài sơn đảo hải chi thế hướng phía nơi xa quét sạch mà đi. Hắn như là một viên bay ra khỏi nòng súng đạn tháo, lấy một loại siêu việt thường nhân tưởng tượng tốc độ hướng phía Chu Lạc xuống tới. Tại phóng tới Chu Lạc trong quá trình, hai tay của hắn nắm tay, trên cánh tay cơ bắp nâng lên, như là tráng kiện không gì sánh được thân cây, mỗi một khối cơ bắp đều tràn đầy lực lượng tính chất bạo tạc. Nắm đấm của hắn chung quanh bao vây lấy một tầng màu vàng đất qua mang, tia sáng này dần dần ngưng tụ thành một cái cự đại nham thạch nắm đấm hình dạng. Nham thạch kia nắm đấm nhìn tựa như là từ viễn cổ trong dãy núi ngạnh sinh sinh cắt đi một khối, phía trên còn khắc đầy bá hạ bộ tộc phù văn cổ xưa. Những phù văn này lóe ra lực lượng thần bí mà cường đại, phù văn quang mang như là giống như tinh thần lấp lóe, mỗi một lần lấp lóe đều phóng xuất ra một cỗ cường đại năng lượng ba độ. Theo hắn vọt tới trước, nắm đấm nước biển chúng quanh bị gạt ra, tạo thành một cái chân không thông đạo. Trong thông đạo này, không có nước biển trở ngại, chỉ có bá lược cái kia tràn ngập sát ý cùng lực lượng cường đại thân ảnh. Như là một đầu đến từ viễn cổ hồng hoang cự thú, hướng về con mồi của mình đánh tới. Chu Lạc ánh mắt bình tĩnh mà thâm thúy, mắt thấy bá lược như sôi trào mãnh liệt hồng hoang cự thú bình thường hướng phía chính mình bổ nhào tới, cái kia cố cường đại cảm giác gáp bách phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đáy biển nghiền nát. Nhưng mà, trong ánh mắt của hắn nhưng không có chút nào bối rối, vẫn như cũ duy trì một loại trầm ổn lạnh nhạt khí độ, tựa như tại trung tâm phong bạo yên tĩnh đảo hoang. Tại cái này điện quang thành hỏa, sống còn trong chốc lát. Hắn tâm tư như là tinh vi mà phức tạp cơ quan khí giới, cao tốc còn có đầu không lộn xộn vận chuyển, mỗi một cái suy nghĩ đều đang nhanh chóng phân tích đứng đối trước mắt tuyệt cảnh tốt nhất sách lược. Chu Lạc thâm biết bá lược một kích này uy lực kinh khủng. Hắn không chút do dự đem thể nội quang minh lực lượng pháp tắc điều động. Trong chốc lát, xung quanh thân thể của hắn giống như là bị phá hiểu tia ánh sáng mặt trời đầu tiên êm ái phất qua, nổi lên một tầng nhu hòa mà tinh khiết ánh sáng màu trắng. Tia sáng này tựa như sơ tuyết phản xạ chiều dương hào quang, thánh khiết lại tràn đầy hy vọng cùng sinh cơ. Nhưng tại cái này thánh khiết phía dưới, nhưng lại ẩn giấu đi đủ để chống cự cường địch lực lượng cường đại. Quang mang chậm rãi lan tràn ra, như là dốc rách chảy xuôi nước suối dần dần hội tụ thành giang hà biển hồ, đem hắn cả người đều cực kỳ chặt chẽ bao khỏa trong đó. Quang mang kia giống như là một kiện do quang minh tỉ mỉ bệnh mà thành áo giáp. Mỗi một sợi bóng tuyến đều giống như cứng cỏi sợi tơ, chặt chẽ xen lẫn, lóe ra thần thánh không thể xâm phạm quang mang. Cùng lúc đó, trong tay hắn chuôi kia tinh thần kiếm giống như là cảm nhận được mặt chủ nhân lâm nguy cơ to lớn, trên thân kiếm khảm nạm tinh thần như là bị rót vào sinh mệnh sức sống, lấp lóe đến càng kịch liệt. Những tinh thần kia giống như là tại trong vũ trụ hắc ám đột nhiên được thắp sáng hải đăng, một cái tiếp một cái phóng xuất ra sáng chói lam quang. Lam quang như là linh động tinh linh, từ tinh thần trên thân kiếm nhảy vọt mà ra, cùng Chu Lạc chúng quanh thân thể ánh sáng màu trắng lẫn nhau giao hòa, tựa như hai đầu dòng sông lao nhanh hội tụ vào một chỗ, tạo thành một loại đặc biệt mà sắc thái thần bí. Loại này sắc thái tại mờ tối thế giới đáy biển lộ ra đến đặc biệt lóa mắt, như là trong hắc ám sáng chói tinh hà. Chu Lạc hai tay nắm thật chặt tinh thần kiếm, hai tay của hắn trầm ổn hữu lực, phản phất cùng tinh thần kiếm hòa thành một thể. Hắn đem quang minh lực lượng pháp tắc như là tia nước nhỏ giống như liên tục không ngừng rót vào trong kiếm, lực lượng kia thuận trôi kiếm chạy vào thân kiếm, lại từ thân kiếm thẩm thấu đến mỗi một cái ngôi sao phủ văn bên trong. Tinh thần kiếm tại này song trọng lực lượng gia trì bên dưới, bắt đầu phát ra trầm thấp tiếng ông ông. Thanh âm này giống như là cổ lão cự thú đang say giấc nồng bị tỉnh lại lúc than nhẹ, tràn đầy lực lượng cùng hưng phấn. Hắn có chút quỳ gối, thân thể trọng tâm chìm xuống, hai chân như là thật sâu cắm rễ ở đại địa cổ thụ bình thường, vững vàng đâm vào đáy biển trên mặt đất. Mỗi một cái động tác đều lộ ra trầm ổn mà tinh chuẩn, phảng phất trải qua vô số lần diễn luyện. Khi bá lược cái kia bao khỏa lấy phủ văn cổ lão, tràn ngập lực lượng hủy diệt nham thạch nằm đấm, lôi cuốn chừng lấy chấn vỡ sơn hà khí thế, sắp chạm đến Chu Lạc trong mấy mắt. Chu Lạc động. Trong tay hắn tinh thần kiếm như là vạch phá đêm tối thiểm điện, nhẹ nhàng nhưng lại quyết nhiên vung lên. Cái này vung lên động tác nhìn như chậm chạp mà nhu hòa, như là gió xuân phất qua cảnh liễu, lại kỳ thực ẩn chứa thiên quân chi lực. Lưỡi kiếm xẹt qua nước biển, tựa như lưỡi dao sắc bén cắt vào mềm mại tơ lụa, không có chút nào cản trở, mang theo một đạo trắng xanh đan xen quang hồ. Cái này quang hồ như là trong bầu trời đêm chói mắt nhất lưu tinh xẹt qua chân trời, cấp tốc mở rộng, trong chớp mắt liền tạo thành một đạo to lớn hình bán nguyệt màn sáng. Trên màn sáng, lưu động quang minh pháp tắc lực lượng, những ánh sáng kia như là linh động sợi tơ, lấy một loại kỳ diệu mà phức tạp phương thức bệnh thành một cái kiên cố không gì sánh được mạng lưới phòng ngự. Mỗi một cây sợi tơ đều lóe ra hào quang sáng tỏ, những ánh sáng này đan vào lẫn nhau, cuốn quanh, phản phất là vô số cái quang minh đấy tiểu thế giới tại dung hợp lẫn nhau, tạo thành một đạo không thể phá vỡ bình chướng. Đồng thời, Chu Lạc trong miệng khẽ quát một tiếng, tinh thần thủ hộ. Tiếng quát này mặc dù không lớn, lại như là hồng trung đại lã tại yên tinh thế giới đáy biển bên trong quanh quẩn. Theo tiếng quát của hắn, tinh thần trên thân kiếm tinh thần chi lực giống như là núi lửa phun trào đống nhiên bạo phát đi ra. Từng viên nhỏ bé tinh thần từ thân kiếm tách ra, những ngôi sao này giống như là được phóng thích tinh linh, tản ra thần bí mà cường đại linh lực ba động. Bọn chúng vây quanh Chu Lạc cùng trước người hắn màn ánh sáng nhanh chóng xoay tròn, tựa như một đám trung thành vệ sĩ đang bảo vệ chính mình quân chủ. Những ngôi sao này xoay tròn quỹ tích tạo thành một đạo lại một đạo phòng tuyến, mỗi một đạo phòng tuyến đều giống như do tinh thần cấu trúc mà thành tường thành, không thể phá vỡ. Mỗi một viên tinh thần đều giống như một viên cỡ nhỏ thái dương, tản ra nóng bỏng mà lực lượng cường đại. Bọn chúng cùng màn sáng hô ứng lẫn nhau hợp tác, cộng đồng ngăn cản bá lược vậy đến thế rào rạn, phảng phất muốn hủy diệt hết thể công kích. Chương 1549, bá hạ hư ảnh chương 1549, bá hạ hư ảnh bá lược cái kia lôi cuốn lấy vô tận lực lượng nham thạch nằm đấm, cùng Chu Lạc tinh thần kiếm phóng thích ra màn sáng cùng tinh thần thủ hộ hung hăng đụng vào nhau. Trong nháy mắt, đáy biển phảng phất bị cự hình lưu tinh đánh trúng, tiếng oanh minh đinh thái nhức óc, phảng phất hỗn độn sơ khai lúc gầm thét, hướng bốn phía quần quần quyết tán. Nước biển phảng phất sôi trào, kịch liệt quần quần hình thành vòng xoáy khổng lồ, đem các đá san hô mảnh vỡ cùng sinh vật biển cuốn vào, tựa như tận thế cảnh tượng. Lực trùng kích hóa thành tầng tầng gợn sóng năng lượng, cấp tốc lan tràn, để ép ra từng đạo run rẩy biến hình trong suốt tường nước, sau đó tường nước sụp đổ, hóa thành đầy trời hơi nước. Bá lược trên nắm tay phủ văn cổ lão càng lóa mắt, cùng Chu Lạc quang minh lực lượng pháp tắc quấn giao đối kháng, phủ văn hình như có sinh mệnh giống như vạn bẹo biến hình, muốn đột phá phòng ngự. Chu Lạc tinh thần thủ hộ cũng không yếu thế, tinh thần linh lực ba động mạnh lên, quay trung quanh màn sáng nhanh chóng xoay tròn, vững như cái đinh giống như ngăn trở công kích. Trong đụng chạm, Chu Lạc mặc dù hai chân cắm rễ đáy biển, thân thể vẫn có chút sau trượt, cánh tay bởi vì lực trùng kích run rẩy, nhưng ánh mắt kiên định, nắm chặt tinh thần kiếm, tiếp tục rót vào linh lực duy trì phòng ngự. Bá lược trong mày, thân thể nghiêng về phía trước muốn tăng áp lực, một tay khác cũng nắm tay chờ phân phó. Trên người hắn hào quang màu vàng đất lấp lóe, ổn định lực lượng chuyển vận đồng thời chống cự lực phản kích. Sau đó, song phương lực lượng dần dần đạt vi diệu cân bằng. Bá lược công kích tuy mạnh, Chu Lạc phòng ngự cũng kiên. Cuối cùng, hai người hình như có ăn ý đồng thời thu tay lại. Bá lược lùi lại mấy bước, ánh mắt có kinh ngạc cùng không cam lòng. Hắn nguyên lai tưởng rằng có thể phá phòng, lại không ngờ đến Chu Lạc như vậy khó đối phó. Chu Lạc chậm rãi đứng thẳng, trên mặt không có chút nào đắc ý, trầm ổn như cũ lạnh nhạt. Hắn biết rõ, đây chỉ là chiến đấu bắt đầu, chân chính đọ sức vừa mới bắt đầu. Trung quanh đáy biển một mảnh hỗn độn, đá san hô hủy, nước biển đục ngầu, sinh vật biển tử thương chạy trốn. Bá lược hai con người đột nhiên ngưng tụ, ánh mắt chỗ sâu hình như có hai đoàn liệt liệt thiêu đốt hỏa diễm, không có chút nào lùi bước chi sắc. Hắn biết rõ, chiến dịch này nếu không thể tốc chiến tốc thắng, biến số kia liền sẽ như vết dầu loang càng để lâu càng nhiều, cuối cùng đến mất khống chế. Thân là bá hạ bộ tộc tộc trưởng, hắn lưng đeo bộ tộc vinh quang cùng uy nghiêm, quyết không cho phép thất bại. Chỉ gặp hắn chậm rãi nâng lên hai tay tại trước ngực cấp tốc kết ấn. Ngón tay kia phảng phất linh động đến cực điểm linh xả, tinh chuẩn lại linh hoạt biến ảo ấn pháp. Mỗi một cái ấn pháp biến ảo đều chạy xuôi một loại phong cách cổ xưa mà thần bí vật luật, tựa như tấu vang lên bá hạ bộ tộc truyền thừa cổ lão hùng hồn chương nhạc. Theo ấn pháp tiếp tục biến hóa, dưới chân hắn đáy biển mặt đất phảng phất bị một cái vô hình cự thủ quái run rẩy kịch liệt. Từng đạo vết rách to lớn lấy hắn làm trung tâm, như giống như mạng nhện hướng bốn phía lan tràn. Trong vết rách, chậm rãi chảy ra nồng nặc gần như thực chất hào quang màu vàng đất, đó là bá lược thi triển thổ chi pháp tắc lực lượng. Này ánh sáng phảng phất sâu trong lòng đất ngủ say ngàn năm hùng hồn lực lượng bị mãnh nhiên tỉnh lại, ẩn chứa vô tận nặng nề cùng tâm trầm, giống như đang gầm thét lấy sông phá hết thể trói buộc. Quang mang đi tới chỗ, đáy biển cắt đá giống như là nhận vô thượng triệu hoán, nhao nhao tụ tập mà đến, dung nhập trong quang mang kia, khiến cho càng nặng nề ngưng thực, phảng phất đại địa chi lực tại lúc này cụ tượng hóa. Cùng lúc đó, Bá lược nước biển chung quanh cũng bắt đầu dị động. Nguyên bản bình tĩnh nước biển giống như là bị rót vào tươi sống sinh mệnh, bắt đầu xoay tròn, phun trào. Tại hắn khống chế bên dưới, nước biển cấp tốc tụ tập thành từng cái thủy cầu khổng lồ. Những thủy cầu này bóng ánh sáng long lanh, nhưng lại ẩn chứa lực lượng cường đại, trong đó thủy phân tử chặt chẽ sắp xếp, như là nghiêm chỉnh huấn luyện, nghe lệnh mà động binh sĩ, đây cũng là hắn điều động thủy chi pháp tắc thể hiện. Bá lược, làm bá hạ bộ tộc cường giả, vốn là có được khống chế nhiều loại lực lượng năng lực, giờ phút này hắn đem thổ chi pháp tắc cùng thủy chi pháp tắc dung hợp vận dụng, càng lộ vẻ nó mạnh mẽ cùng cơ trí. Giết! Đột nhiên, bá lược ngửa mặt lên trời hú dài một tiếng. Cái này âm thanh gào thét, chấn động đến vốn là dung chuyển bất an nước biển càng thêm sôi trào mãnh liệt. Tại phía sau hắn, một cái cự đại bá hạ hư ảnh chậm rãi hiện hiện. Hư ảnh này tương tự một cái che khuất bầu trời to lớn rùa đen, trên mai rùa đường vân có thể thấy rõ, mỗi một đạo đường vân đều là giống như tuyết nguyệt tiên khắc ấn ký. Nhưng mà, nó nhưng lại có đầu rồng. Đầu rồng kia cao, râu rồng tung bay theo gió, sừng rồng sắc bén như kiếm, tản ra một loại tôn quý mà uy nghiêm khí tức. Trên người lân phiến như là cổ lao tâm chắn, mỗi một phiến đều tản ra lực lượng hùng hồn, lực lượng như thực chất sống cả, từng đợt hướng bốn phía quét tán. Con mắt của nó giống như hai ngọn to lớn đèn sáng, lóe ra hào quang màu vàng đất, trong ánh mắt lộ ra một cỗ quân lâm thiên hạ, duy ngã độc tôn ba khí, phảng phất thế gian vạn vật ở tại nhìn soi mói đều đem run lẩy bẩy. Đây cũng là bá lược lực lượng chỗ, hắn đại biểu cho bá hạ bộ tộc vinh quang cùng cường đại, không cho phép có bất luận cái gì khiêu khích. Bá hạ hư ảnh sau khi xuất hiện, nước biển chung quanh giống như là bị một cỗ vô hình lại vô cùng cường đại lực lượng bài xích ra, cấp tốc hướng bốn phía tối lui, hình thành một cái cự đại không có nước không gian. Trong không gian kia không khí phảng phất trong nháy mắt bị rút sạch, yên tĩnh làm lòng người thấy sợ hãi. Bá hạ hư ảnh chậm rãi nâng lên móng vuốt to lớn, móng vuốt kia to đến như là núi nhỏ, trên móng vuốt móng tay bén nhọn mà cứng rắn, lóe ra hàn quang. Theo nó hướng phía Chu Lạc phương hướng đột nhiên bung xuống, mang theo một trận cường liệt như là như gió bao khí lưu. Khí lưu như là vô số đem lưới lao sắc bén, trên không trung gào thét mà qua, chỗ đến, đem chung quanh những cái kia vốn là thất linh bất lạc, còn thừa không có mấy đá san hô trong nháy mắt cắt chém thành vô số thật nhỏ mảnh vỡ. Những mảnh vỡ kia tại khí lưu lôi cuốn bên dưới, như là một trận ngũ thải ban lan báo cát, tại không có nước trong không gian bốn chỗ bay múa, hiển thị do bá lược công kích lăng lệ cùng bá đạo. Cùng lúc đó, bá lược thân thể cũng bắt đầu chuyển động. Hắn như là mũi tên rời cung hướng phía Chu Lạc xung đi, tốc độ nhanh chóng, phản phất một đạo thiểm điện bạch phá bầu trời đêm, lại như ưu linh trong nháy mắt từ nơi này không gian biến mất lại đang một không gian khác xuất hiện. Tại phóng tới Chu Lạc trong quá trình, thân thể của hắn cùng bá hạ hư ảnh hoàn mỹ dung hợp. Trung quanh thân thể hình thành một tầng màu vàng đất hộ thuẫn, cái này hộ thuẫn như là một cái cự đại móc ngựa bát, đem hắn chăm chú bảo hộ ở trong đó. Hộ thuẫn phía trên khắc đầy các loại phù văn cổ xưa, những phù văn kia giống như là cổ lão tinh linh, tại hộ thuẫn bên trên lóe ra quang mang có tiết tấu nhảy lên, tựa hồ đang không ngừng từ trong hư không hấp thu lực lượng, dùng cái này tăng cường hộ thuẫn lực phòng ngự. Hộ thuẫn phía trên, thổ chi pháp tắc cùng thủy chi pháp tắc lực lượng lẫn nhau giao hòa, màu vàng đất cùng hào quang màu lam đậm đan vào một chỗ, hình thành một loại đặc biệt mà sắc thái thần bí. Cái này không chỉ có là hắn phòng ngự thủ đoạn, càng thể hiện hắn đối với hai loại pháp tắc lực lượng tinh diệu vận dụng, thể hiện ra hắn làm tộc trưởng thực lực cường đại cùng phong phú kinh nghiệm chiến đấu. Chu Lạc mắt thấy bá lược xuất thủ lần nữa, lại thủ đoạn bất phàm như thế, trong lòng không khỏi run lên. Hắn hít sâu một hơi, cấp tốc điều chỉnh trạng thái của mình, đem thể nội quang minh lực lượng pháp tắc vận chuyển tới cực hạn. Quang minh lực lượng pháp tắc ở trong cơ thể hắn chảy xuôi, tựa như tảng sáng thời gian xuyên thấu tầng mây ánh nắng. Đồng thời, hắn bắt đầu điều động thể nội cái kia cố càng thêm thần bí hỗn độn lực lượng pháp tắc. Chương 1550, Bá hạ trấn nhà cấn chương 1550, Bá hạ trấn nhà cấn hỗn độn pháp tắc là lúc trước tại cái kia thượng cổ cấm địa đoạt được. Giờ phút này, nhìn thấy cái kia bá hạ hư ảnh, Chu Lạc không chút do dự lựa chọn thôi động. Trong chốc lát, Chu Lạc trung quanh thân thể nổi lên một tầng nhàn nhạt hào quang màu xám. Tia sáng này nhìn như hỗn độn không rõ, lại ẩn chứa vô tận khả năng. Đúng như lúc vũ trụ mới sơ khai đám mê vụ kia, ẩn giấu đi sáng tạo cùng hủy diệt song trọng lực lượng. Hỗn độn lực lượng pháp tắc ở trong cơ thể hắn phun trào, giống như là một cấu nguyên thủy, không bị thuần phục lực lượng, nó không có minh xác hình thái, cũng không có cố định thuộc tính, tràn đầy bất ngờ cùng biến số. Trong tay hắn tinh thần kiếm giống như là cảm nhận được chủ nhân quyết tâm, trên thân kiếm tinh thần phù văn lấp lóe đến càng thêm kịch liệt, như là trong bầu trời đêm lộng lẫy nhất tinh thần đang điên cuồng lấp lóe, toàn bộ thân kiếm phảng phất bốc cháy lên bình thường, phóng xuất ra lóa mắt đến như là như mặt thiên lang quang. Lang quang kia như là từng tầng hỏa diễm, tại thân kiếm chúng quanh nảy lên, tản ra nóng bỏng nhiệt độ. Tinh thần kiếm là Chu Lạc đắc lực vũ khí, nó cùng Chu Lạc tâm ý tương thông. Một giây sau, Chu Lạc hai chân bỗng nhiên giẫm một cái đáy biển mặt đất, một cái giẫm này chi lực như là sao chổi va chạm địa cầu, khiến cho đáy biển mặt đất lần nữa run lẩy bẩy. Thân thể của hắn mượn cỗ này phản tác dụng lực đằng không mà lên, phản phất một cái dương cánh bay cao đại bằng. Trong tay tinh thần kiếm tại trung quanh hắn vạch ra đạo đạo kiếm ảnh, những kiếm ảnh kia như là từng mảnh cánh hoa màu lam, mỗi một cánh hoa đều giống như do thuần túy nhất linh lực ngưng tụ mà thành. Những cánh hoa này trên không trung cấp tốc tổ hợp, hợp thành một cái cự đại hình hoa sen. Hoa sen xoay chậm chậm lấy, mỗi một cánh hoa đều phóng xuất ra cường đại linh lực ba động, những ba động này như là gợn sóng bình thường lẫn nhau điệp ra, hướng phía phách lược bọn tới phương hướng nên kích mà đi. Một loạt này động tác, Chu Lạc làm được nước chảy mây trôi, không có bối rối chút nào. Tại cái này to lớn hoa sen trung tâm, Chu Lạc đem hỗn độn lực lượng pháp tắc rót vào trong đó. Màu xám hỗn độn chi lực như là sợi tơ bình thường, cùng màu lam hoa sen cánh hoa đan vào lẫn nhau quấn quanh. Hoa sen trung tâm bắt đầu xuất hiện một cái vòng xoáy nho nhỏ, vòng xoáy này giống như là một cái thông hướng không biết thế giới lối vào, tản ra một loại làm cho người kính ý khí tức. Nó không ngừng mà hấp thu chung quanh năng lượng, vô luận là quang minh lực lượng pháp tắc hay là hỗn độn lực lượng pháp tắc, đều bị nó thu nạp vào đi, khiến cho hoa sen lực lượng trở nên càng thêm cường đại mà thần bí. Chu Lạc thông qua loại này phương thức đặc biệt đem nhiều loại lực lượng dung hợp, thể hiện ra hắn đối với lực lượng đặc biệt lý giải cùng sáng tạo cái mới vận dụng. Giờ khắc này, Chu Lạc tựa như một vị sức mạnh bí ẩn khó lường trưởng không giả. Trong chốc lát, hoa sen kia phảng phất bị rót vào đến từ sâu trong vũ trụ vô tận sức sống, tốc độ xoay tròn đột nhiên gia tăng mấy liệt, đúng như trong vũ trụ một viên mất khống chế điên cuồng xoay tròn tinh vân, lại như một trận lôi cuốn lấy lực lượng hủy diệt siêu cấp phong bạo phong nhãn. Mỗi một cánh hoa đều giống như do thuần túy nhất, tinh túy nhất linh lực ngưng tụ mà thành tuyệt thế lưỡi dao. Bọn chúng phóng thích ra linh lực ba động như là sôi trào mãnh liệt, che khuất bầu trời to lớn thủy triều, lấy một loại bài sơn đảo hải, nghiền nát hết thể khí thế bàng bạc hướng phía phách lực quần quần quét sạch mà đi. Phách lực mắt thấy cỗ này phảng phất ngày tận thế tới giống như lực lượng mãnh liệt mà đến, hai mắt của hắn trong nháy mắt trở lên, trong mắt hình như có hừng hực liệt hỏa tại liệt liệt tiêu đốt, phảng phất muốn đem cái này vô tận biển sâu đều đốt cháy hầu như không còn. Hắn phát ra một tiếng chấn thiên động địa, xuyên phá mây xanh gầm thét, tiếng giống kia đúng như thụ thương hồng hoàng cự thú phát ra sau cùng, tràn ngập không cam lòng cùng tức giận gào thét. Ngay sau đó, hắn đem thổ chi pháp tắc cùng thủy chi pháp tắc lực lượng phát huy đến cực hạn, dưới chân đáy biển đại địa giống như là bị triệt để chọc giận tiền sử cự thú, bắt đầu run rẩy kịch liệt. Tương đạo sâu không thấy đáy, rộng như hẻm núi vết rách to lớn hướng phía bốn phương tám hướng như giống như mạng nhện điên cuồng chậm rãi lan tràn ra, cho đến đáy biển hết thảy đều bị vô tình xé rách. Nước biển cũng giống là bị một cái vô hình, đến từ vực sâu bàn tay to lớn quái, trong nháy mắt hình thành từng cái to lớn vô cùng, cao vút trong mây vòi rồng nước. Những này vòi rồng nước như là kết nối thiên địa hình trụ to lớn, cao tốc xoay tròn lấy, phát ra làm cho người sợ hãi tiếng rít, tựa hồ muốn đem toàn bộ thế giới đáy biển quay cái long trời lở đất. Phía sau hắn bá hạ hư ảnh tại này song trọng pháp tắc lực lượng cực hạn ra chỉ bên dưới, trở nên càng ngưng thực nặng nề, phản phất từ hư ảo trong truyền thuyết giáng lâm đến thế giới hiện thực. Móng đuôi to lớn kia cơ múa mang theo trận trận của phong, mỗi một lần huy động đều giống như có thể đem cái này vô tận không gian xé rách thành mảnh vỡ. Móng đuôi kia xẹt qua chỗ, không gian tựa hồ cũng xuất hiện từng đạo mắt trần có thể thấy vết nước màu đen, phản phất không gian đều tại dưới nguồn lực lượng này thống khổ thân âm. Nó ý đồ ngăn cản được Chu Lạc một vòng này phản phất diệt thế dòng lũ giống như công kích. Nhưng mà, Chu Lạc lực lượng như là xuyên thấu hắc ám vô tận, xua tan hết thể khói mù tảng sáng ánh dạng đông, mang theo một loại không thể ngăn cản, dũng cảm tiến tới hùng hồn khí thế. Hoa sen cùng bá hạ hư ảnh giống như hai viên sắp va chạm tinh thần, đồng nhiên mãnh liệt đụng vào nhau. Trong chốc lát, toàn bộ thế giới đáy biển phảng phất bị nhen lửa một viên đủ để hủy diệt tinh cầu siêu cấp tạc đạn, lại như vũ trụ ban đầu lúc cái kia khai thiên tích địa nổ lớn lần nữa tái hiện. Một đạo chói mắt đến làm cho người vô pháp nhìn thẳng, lòng lánh vô tận quang mang cường quang phóng lên tận trời, đương theo lấy đinh thái nhức óc, vang vọng đất trời tiếng vang. Thanh âm này như là sâu trong vũ trụ vô số hàng tinh đồng thời bạo tạc quanh mình, lấy cả hai ba trạm trung tâm là nguyên điểm, như là mãnh liệt biển động giống như hướng về bốn phía quần quần quyết tán. Quang mang lập lòe bên trong, phách lực công kích giống như là yếu ớt xa điều đối mặt mãnh liệt mà tới biển động bình thường, bị cỗ này cường đại đến vượt quá tưởng tượng lực lượng dần dần tan rã. Thân thể của hắn tựa như một mảnh không có dễ lá dụng, bị cỗ này phảng phất đến từ thần linh phẫn nộ chi lực chấn động đến hướng về sau phi tốc bay đi, như là một viên thiêu đốt lên, kéo lấy thật dài đuôi lửa lưu tinh xẹt qua đáy biển mảnh hắc ám kia bầu trời, cuối cùng nặng nề mà đâm vào nơi xa đáy biển một tòa to như một ngọn núi nhỏ trên đá ngầm. Cái kia đá ngầm tại cái này mãnh liệt đến như là sao chổi va chạm địa cầu giống như va chạm bên dưới, trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Phách lực trong lòng tràn đầy chấn kinh cùng phẫn nộ, hắn đơn giản không thể tin được Chu Lạc vậy mà có được cường đại như thế đến làm cho người sợ hãi lực lượng. Nhưng hắn thân là bá hạ bộ tộc tộc trưởng, yêu ngạo nội tâm của hắn chỗ sâu cố ý chí bất khuất kiệt như là thiêu đốt hỏa diễm, sao lại tùy tiện nhận thua? Hai tay của hắn ở trước ngực lấy một loại làm cho người hoa mắt, không kịp nhìn tốc độ nhanh chóng kết ấn, hai tay kia động tác nhanh đến mức chỉ để lại từng đạo mơ hồ quang ảnh. Trong miệng nói lẩm bẩm, mỗi một cái âm tiết đều giống như từ cổ lão đến không cách nào ngược dòng tìm hiểu thời không chỗ sâu truyền đến, tràn đầy thần bí mà cổ lão lực lượng. Phản phất tại tỉnh lại lấy ngủ say tại trong tuế nguyện trường hà viễn cổ cự thú. Sau đó, từ hắn trong không gian chữ vật chậm rãi tê ra một kiện tản ra cổ lão ma tăng thương, phản phất đến từ thời gian cuối cùng khí tức trí bảo. Món trí bảo này tên là bá hạ chấn nhạc cấn, nó tựa như từ viễn cổ thần thoại chỗ sâu nhất đi tới thần khí, gánh chịu lấy bá hạ bộ tộc đếm không hết tuế nguyện bên trong tích lũy vinh quang cùng uy nghiêm. Chương 1551, Thái cổ trí bảo uy năng kinh khủng. Chương 1551, Thái cổ trí bảo uy năng kinh khủng. Bá hạ chấn nhạc cấn đến từ thái cổ. Đó là một cái so với thượng cổ cùng viễn cổ còn phải xa xưa hơn thời đại. Nghe đồn, thời đại kia, không trung lấy Nguyên Phượng làm chủ đạo, lục địa lấy Kỳ Lân làm chủ đạo. Ma Hải vực thì lại lấy Long tộc làm bá chủ. Mà xem như Long tộc hậu duệ, bá hạ bộ tộc chỗ gánh chịu lực lượng, cũng xa không phải người khác tưởng tượng. Cái kia bá hạ chấn nhạc cấn chỉnh thể kính trình chỉnh sửa hình vuông, cạnh ước chừng ba thước, ấn thân tựa như do nguyên một khối đến từ thiên địa sơ khai lúc thần bí huyền thiết tỉ mỉ chế tạo thành. Cái kia huyền thiết mặt ngoài hiện đầy sắc sỡ, rắc rối phức tạp vết tích, mỗi một đạo vết tích đều là trong tuế nguyệt trường hà lưu lại in dấu thật sâu ấn. Ấn bốn cái mặt bên, giống như bốn bức tinh mỹ tuyệt luân, rất sống động sử thi bức tranh, phân biệt khắc lấy bá hạ bộ tộc từ sinh ra đến hương thịnh truyền kỳ cố sự. Mỗi một bức họa đều điêu khắc đến tế trí nhập y, sinh động như thật. Tại trong hình ảnh kia, có thể nhìn thấy bá hạ bộ tộc các tổ tiên tại viễn cổ mảnh kia hồng hoàng trên đại địa khai cương thác thổ, còn có thể nhìn thấy bọn hắn tại hương thịnh thời kỳ kiến tạo to lớn tráng lệ thành trì. Mà cái kia ấn tay cầm là một cái phiên bản thu nhỏ bá hạ thần thú, bộ dáng kia quả thực là thần linh tự tay điêu khắc thành tuyệt thế kỳ tác. Đầu rồng ngẩng cao, xương rồng như là đâm thủng bầu trời lợi kiếm, xuyên thẳng mây xanh, tản ra một loại thần thánh mà uy nghiêm bất khả xâm phạm. Mắt rồng trợn lên, phảng phất hai viên tiêu đốt lên, đến từ sâu trong vũ trụ tinh thần, lộ ra một cỗ uy nghiêm mà thần bí, đủ để khiến thiên địa run rẩy khí tức. Thân rùa chiếm cứ ở trên ấn, trên mai rùa kia đường vân giống như là phù văn cổ xưa, ẩn chứa lực lượng thần bí. Mỗi một phiến lân phiến đều điêu khắc đến tế trí nhập vi, mỗi một phiến đều lóe ra hào quang màu vàng đất, quang mang kia giống như là sâu trong lòng đất nhất hùng hồn, nguyên thủy nhất lực lượng đang cuộn trào, phảng phất mỗi một phiến lân phiến đều là một tòa hùng vĩ dãy núi, ẩn chứa lực lượng vô tận. Khi phách lược tế ra bá hạ chấn nhạc cơn lúc, toàn bộ đáy biển trong nháy mắt bị một tầng màu vàng đất quang mang bao phủ. Tia sáng này tuyệt không phải phổ thông quang mang, nó giống như là do vô số cổ lão mà phù văn thần bí xen lẫn mà thành màn sáng. Mỗi một cái phù văn đều tản ra cường đại đến làm cho người hít thở không thông tổ chi pháp tắc lực lượng. Những phù văn này giống như là cổ lão tinh thần, tại trong quang mang lấp lóe, nhảy lên, phảng phất tại tiến hành một trận thần bí vũ đạo. Nước biển chung quanh giống như là gặp thiên địch, bị nguồn lực lượng này áp bách đến cấp tốc lui lại, như là thiên quân vạn mã tại tan tác chạy trốn. Nước biển không ngừng lùi lại, tạo thành một cái cự đại đến vượt quá tưởng tượng không có nước không gian. Tại bên trong không gian này, không khí phảng phất đều bị nguồn lực lượng này ngưng kết, yên tĩnh để cho người ta cảm thấy một loại đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Loại này yên tĩnh như là tử vong yên tĩnh, không có một tia tiếng vang, phảng phất toàn bộ thế giới đều đình chỉ vận chuyển. Đáy biển cắt đá giống như là nhận lấy một loại lực lượng thần bí nào đó triệu hoán, nhao nhao thoát ly mặt đất, chậm rãi trôi nổi đứng lên. Bọn chúng giống như là một đám tín đồ thành tín, vây quanh chấn nhạc cơn bắt đầu xoay chậm chậm, tựa như vô số nhỏ bé tinh cầu vây quanh một viên hành tinh to lớn quay quanh. Mỗi một khỏa cắt đá đều lóe ra hào quang nhỏ yếu, cùng chấn nhạc cơn quang mang hô ứng lẫn nhau, phản phất tại tiến hành một trận im ắng đối thoại. Bá hạ chấn nhạc cơn chậm rãi dâng lên, như là một cái mới vừa từ trong ngủ mê thức tỉnh viễn cổ cự thú, tản ra làm cho người kính ý khí tức. Nó treo ở phách lược hướng trên đỉnh đầu. Phách lược hai tay như là như ảo ảnh không ngừng đánh ra pháp quyết, mỗi một đạo pháp quyết đều hóa thành một đạo hào quang sáng tỏ rót vào chấn nhạc cấn bên trong. Theo quang mang rót vào, chấn nhạc cấn bên trên bá hạ thần thú ấn tay cầm phảng phất bị rót vào linh hồn, đột nhiên sống lại. Nó mở cái miệng rộng, phát ra một tiếng trầm thấp mà hùng hồn gào thét, tiếng gầm gừ này như cùng đi từ viễn cổ hồng hoang lôi minh, tại đáy biển chỗ sâu quanh quẩn. Thanh âm kia trôi đến, trung quanh đá ngầm giống như là yếu ớt pha lê chế phẩm, nhao nhao xuất hiện vết rách. Những vết rách này cấp tốc lan tràn, trong chớp mắt, đá ngầm liền hóa thành vô số thật nhỏ hòn đá, tại cường đại sóng âm trùng kích vào. Hướng phía bốn phía bắn ra đi. Mỗi một khối hòn đá đều giống như một viên tức giận đạn, tại không có nước trong không gian gào thét mà qua, mang theo từng đạo yêu đất khí lưu. Món chí bảo này ẩn chứa bá hạ bộ tộc hạch tâm lực lượng, nó là bá hạ bộ tộc biểu tượng, là bọn hắn lực lượng nguồn suối. Nó không chỉ có thể mượn nhờ đại địa hùng hồn lực lượng tiến hành công kích cùng phòng ngự, uy lực của nó đủ để khai sơn liệt hải, hơn nữa còn có thể chấn áp hết thảy tà túy đồ vật. Trong truyền thuyết, tại thời kỳ viết cổ, bá hạ bộ tộc tổ tiên từng dùng viên này chấn nhạc ấn phong ấn qua một cái mưu toan hủy diệt thế giới thiên ma tộc bảy. Chu Lạc nhìn xem phách lược tế ra cường đại như thế chí bảo, trong lòng cũng có chút siết chặt. Hắn mặc dù đã sớm chuẩn bị, nhưng khi cỗ này phảng phất đến từ biển cổ hồng hoang lực lượng chân chính đập vào mặt thời điểm, hắn hay là rõ ràng cảm thụ đến cái kia như là Thái Sơn áp đỉnh giống như áp lực thật lớn. Chu Lạc cầm thật chặt trong tay tinh thần kiếm, ngón tay của hắn bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, đốt ngón tay đổ xuất. Hắn không chút do dự đem thể nội quang minh pháp tắc cùng hỗn độn lực lượng pháp tắc vận chuyển tới cực hạn. Hai loại lực lượng cường đại tại trong kinh mạch của hắn lao nhanh gào thét, như là hai đầu mãnh liệt giang hà hội tụ vào một chỗ, sau đó hướng phía hai cánh tay của hắn mãnh liệt mà đi, quan chú tiến tinh thần kiếm bên trong. Hắn hét lớn một tiếng, thanh âm này như là hồng trung đại lã tại đáy biển quanh quẩn, chấn động đến nước biển trung quanh đều nổi lên tầng tầng gợn sóng. Chu Lạc thân ảnh giống như một đạo tiềm điện, hướng phía cái kia phô thiên cái địa quang mang mà tới. Tinh thần kiếm tại trước người hắn nhanh chóng vũ động, trong nháy mắt vạch ra từng đạo sáng chói kiếm ảnh. Những kiếm ảnh này như là trong bầu trời đêm lấp lóe lưu tình, lại như từng mảnh vô cùng sắc bén quang nhận, ý đồ tại cái kia nặng nề đến như là màn trời giống như trên lực lượng xé mở một đường vết rách. Nhưng mà bá hạ chấn nhạc cấn lực lượng thật sự là quá mức cường đại, đó là bá hạ bộ tộc chuyển thừa vô số tuế nguyệt vô thượng chí bảo, ẩn chứa cả một tộc đàn hạch tâm lực lượng. Chu Lạc công kích quảng trường quang mang kia bên trên khơi dậy một chút yếu ớt gợn sóng, tựa như là một viên hòn đá nhỏ đầu nhập vào bình tĩnh hồ nước, chỉ có thể ngắn ngủi nổi lên một chút gợn sóng, sau đó liền bị vô tình bắn ngược trở về. Lực trùng kích to lớn như là sao chổi va chạm địa cầu bình thường, Chu Lạc thân thể tựa như một mảnh yếu ớt lá cây, bị cỗ này không thể chống cự lực lượng đông nhiên đánh bay ra ngoài. Thân thể của hắn trên không trung xẹt qua một đạo thật dài đường vòng cung, như là một cái thụ thương chim bay, cuối cùng nặng nề mà đâm vào sau lưng một tòa nguy nga đứng vững đáy biển trên ngọn núi. Ngọn núi kia tại cỗ này lực trùng kích to lớn bên dưới, liền giống bị nổ tung kho thuốc nổ một dạng, trong nháy mắt ầm vang sụp đổ. Vô số tảng đá to lớn từ trên núi lăn xuống đến, nương theo lấy đầy trời cắt đá bụi đất, tạo thành một trận đáy biển đất đá trôi. Chu Lạc bị thật sâu chôn ở đống này cắt đá phía dưới, chung quanh một vùng tăm tối, hắn chỉ cảm thấy thân thể của mình giống như là bị vô số tòa núi lớn ngăn chặn, ngũ tạng lục phủ đều phảng phất rời vị. Như thế viễn cổ liền tồn tại chủng tộc, quả nhiên không thể coi thường. Nhưng Chu Lạc cũng có chí bảo. Nhưng hắn dẫn đầu tế ra nghịch tiên châu. Chương 1552, linh hư bình một loại khác lực lượng. Chương 1552, linh hư bình một loại khác lực lượng. Nghịch tiên châu vừa mới bị xuất ra, liền tản mát ra một cỗ kỳ dị mà quang mang thần bí. Tia sáng này giống như là một loại nghịch phản thiên địa quy tắc lực lượng, cùng chung quanh linh lực tạo thành sự chênh lệch rõ ràng, phản phất là trong hắc ám một chút ánh đến, mặc dù yếu ớt lại không hợp nhau. Chu Lạc hít sâu một hơi, đem trong cơ thể mình linh lực chậm rãi rót vào nghịch tiên châu. Tản ra một loại vô hình uy nghiêm. Theo linh lực rót vào, Lịch Tiên Châu bắt đầu xoay chậm chậm đứng lên. Mới đầu, tốc độ xoay tròn rất chậm, giống như là một cái vừa mới bị thúc đẩy cổ lao cối xay. Nhưng thời gian dần qua, nó xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng, chỉ có thể nhìn thấy một đoàn mơ hồ quang ảnh. Lịch Tiên Châu không gian chung quanh bắt đầu vặn vẹo biến hình, tựa như mặt hồ bình tĩnh bị đầu nhập vào một viên cục đá, nổi lên tầng tầng gợn sóng. Những rung động này không ngừng mở rộng, tạo thành từng cái như là vòng xoáy giống như không gian khu vực vặn vẹo. Nước biển chung quanh bị cố này vặn vẹo lực lượng ảnh hưởng, tạo thành từng đạo kỳ dị dòng nước, giống như là từng đầu vũ động linh xà đang vặn vẹo trong không gian xuyên thẳng qua du động. Tiếp lấy, Chu Lạc lại từ trong ngực xuất ra linh hư bình. Linh hư bình vừa xuất hiện, liền tản ra nhu hòa mà thần bí thanh quang. Trên thân bình phù văn thần bí giống như là bị tỉnh lại bình thường, bắt đầu lóe ra hào quang nhỏ yếu. Chu Lạc đem linh hư bình mở ra, một cỗ lực lượng thần bí mà cường đại từ trong bình chậm rãi tuôn ra. Nguồn lực lượng này như là tia nước nhỏ, lại ẩn chứa vô tận sinh cơ. Cái kia dòng nhỏ như là thanh tịnh nước suối, ở trong không khí chảy xuôi, mỗi một giọt nước đều giống như một viên óng ánh sáng long lanh hạt giống sinh mệnh, tản ra sinh cơ bừng bừng. Chu Lạc âm thầm kinh hãi, đây cũng không phải là thời gian lúc trước pháp tắc lực lượng. Chẳng lẽ nói cái này tiên vật có một loại khác lực lượng pháp tắc? Hắn không xác định, nhưng dưới mắt, không phải suy nghĩ những này thời điểm. Chu Lạc hai tay phân biệt nắm chặt Lịch Tiên Châu cùng Linh Hư Bình, bắt đầu đếm thử đem cả hai lực lượng từ từ dung hợp lại cùng nhau. Lịch Tiên Châu lịch phản chi lực cùng Linh Hư Bình sinh cơ chi lực như là hai đầu tính cách khác lạ dòng sông, bắt đầu đan vào lẫn nhau và chạm. Mới đầu, hai loại lực lượng lẫn nhau mâu thuẫn, tại Chu Lạc giữa hai tay tạo thành từng đạo không ổn định năng lượng ba động. Những ba động này như là trong báo tố sóng biển, sôi trào mãnh liệt, lúc nào cũng có thể đem Chu Lạc thôn phệ. Nhưng Chu Lạc không có lùi bước, hắn tập trung tinh thần lực của mình, như là một vị cao siêu người cầm lái, cố gắng dẫn dắt đến hai loại lực lượng đi hướng dung hợp. Chậm rãi, hai loại lực lượng bắt đầu lẫn nhau tiếp nhận, lực phản chi lực giống như là tìm được kết cục mới, sinh cơ chi lực thì giống như là thu được sức sống mới. Bọn chúng dần dần dung hợp thành một loại hoàn toàn mới, tràn ngập khí tức thần bí lực lượng. Loại lực lượng này tại Chu Lạc trung quanh thân thể hội tụ thành một đạo hộ thuẫn phía trên lóe ra kỳ dị mà phức tạp phù văn. Những phù văn này giống như là sinh vật có sinh mạng, không ngừng mà biến ảo hình dạng. Bọn chúng khi thì giống như là dương cánh bay cao phượng hoàng, khi thì giống như là uốn lượn du động giao long, khi thì lại như là nở rộ thần bí đóa hoa. Mỗi một lần phù văn biến ảo, hộ thuẫn lực lượng liền tăng cường một phần, cái kia khí tức thần bí cũng càng nồng đậm. Bá Lược nhìn thấy Chu Lạc tại hai kiện bảo vật ra chỉ bên dưới một lần nữa tỉnh lại, trong lòng không khỏi run lên. Lông mày của hắn hơi nhíu lên, hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, từng đạo pháp quyết như là linh xà giống như hướng phía Bá Hạ Chấn Nhạc Cấn bay đi. Bá Hạ Chấn Nhạc Cấn tại pháp quyết ra chỉ bên dưới, lần nữa tản mát ra chói mắt hào quang màu vàng đất. Quang mang kia so trước đó càng thêm nồng đậm, như là thiêu đốt hỏa diễm bình thường nóng bỏng. Chấn Nhạc Cấn chậm rãi dâng lên, nước biển chung quanh bị nguồn lực lượng này bài xích đến không còn một mảnh, tạo thành một cái cự đại không có nước không gian. Nó mang theo lực lượng hủy tiên diệt địa, hướng phía Chu Lạc gào thét mà đến. Tốc độ kia nhanh đến mức như là lưu tinh xẹt qua chân trời. Những nơi đi qua, không gian đều bị xé nứt ra từng đạo vết nứt màu đen, phản phất không gian đều tại dưới nguồn lực lượng này thống khổ thân âm. Khi Chấn Nhạc Cấn tới gần Chu Lạc thời điểm, Chu Lạc đem dung hợp sau lực lượng đột nhiên hướng phía Chấn Nhạc Cấn đẩy đi ra. Cái kia hộ thuẫn bên trên phủ văn giống như là nhận lấy triệu hoán, như cùng sống đi qua bình thường, hướng phía Chấn Nhạc Cấn quấn quanh mà đi. Những phủ văn này giống như là từng đầu linh động sợi tơ, lại như từng đạo cứng cỏi xiển xích, nhanh chóng đem Chấn Nhạc Cấn bao vây lại. Lịch Tiên Châu lịch phản chi lực như là một thanh sắc bén dao dài phâu, bắt đầu cắt chém Chấn Nhạc Cấn bên trên thổ chi pháp tắc lực lượng. Cái kia thổ chi pháp tắc lực lượng tại lịch phản chi lực tác dụng dưới, bắt đầu trở nên hỗn loạn đứng lên. Nguyên bản chỉnh tề lực lượng kết cấu, giống như là bị đánh loạn ván cờ, hào quang màu vàng đất bắt đầu lấp loé không yên, như là trong gió ánh nến. Mà linh hư bình sinh cơ chi lực thì giống một trận ôn nhu nhưng lại không cách nào ngăn cản mưa xuân, không ngừng mà ăn mòn Chấn Nhạc Cấn phòng ngự. Sinh cơ chi lực trôi đến, Chấn Nhạc Cấn bên trên cái kia cứng rắn phòng ngự giống như là bị băng tuyết bị tan chảy, dần dần trở nên yếu ớt. Tại hai loại lực lượng tác dụng dưới, Chấn Nhạc Cấn công kích tình thế dần dần bị ngăn chặn lại. Nó tựa như một đầu bị vây hồng hoang cự thú, mặc dù cường đại như trước, nhưng đã mất đi nguyên bản uy phong. Chu Lạc nhắm ngay thời cơ, trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia kiên quyết. Tay hắn cầm tinh thần kiếm, điều động lên thể nội còn lại tất cả lực lượng, hướng phía Chấn Nhạc Cấn vọt tới. Tốc độ của hắn nhanh đến mức như là thuấn di bình thường, chỉ để lại một đạo mơ hồ quang ảnh. Đang đến gần Chấn Nhạc Cấn trong nháy mắt, tinh thần trên thân kiếm quang mang đại thịnh, quang mang kia như là thái dương bộc phát bình thường lóa mắt. Chu Lạc nổi giận gầm lên một tiếng, đem lực lượng toàn thân đều quán chú đến trong một kiếm này, sau đó hung hăng bổ vào Chấn Nhạc Cấn bên trên. Chỉ nghe một tiếng thanh thúy tiếng vang kia như là phá vỡ trên thế giới cứng rắn nhất thủy tinh. Bá Hạ Chấn Nhạc Cấn bên trên xuất hiện một vết nứt, vết rách kia như cùng ở tại kiên cố không gì sánh được trên đập lớn mở một cái lỗ hổng. Trong nháy mắt, đạo vết rách này như là mạng nhện bình thường cấp tốc lan tràn ra, trải rộng cả Chấn Nhạc Cấn. Bá Lược trong lòng kinh hãi, hắn cùng Chấn Nhạc Cấn tâm thần tương liên, Chấn Nhạc Cấn bị hao tổn, hắn cũng nhận nghiêm trọng phản vệ. Một ngụm máu tươi như là suối phun bình thường từ trong miệng của hắn phun ra, máu tươi kia như là màu đỏ dây lụa ở trong nước biển lan tràn ra, trong nháy mắt nhuộm đỏ trước người hắn một mảnh nước biển. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy, không có chút huyết sắc nào, nguyên bản sáng ngời có thần hai mắt cũng biến thành ảm đạm vô quang, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Giờ khắc này, thân thể của hắn giống như là bị một cỗ vô hình cự lực đánh trúng, không tự chủ được hướng về sau bay đi. Y dị phục kia tại năng lượng trùng kích vào trong nháy mắt bị xé nứt thành vô số mảnh vỡ, như là trong gió lá rách giống như phiêu tán ở trong nước biển. Từng đạo vết thương hiện hiện, Những vết thương kia giống như là bị lưỡi dao sắc bén cắt chém mà thành, vết thương biên giới cao thấp không đều, da thịt lật ra ngoài, máu tươi như là vỡ đê nước sông giống như từ trong vết thương mãnh liệt mà ra. Tại cơn bão năng lượng tàn phá bừa bãi bên dưới, Bá Lược tựa như một mảnh yếu ớt lá cây, bị vô tình xé rách lấy. Tóc của hắn tại trong cuồng phong lung tung bay múa, thân thể càng không ngừng xoay tròn, quay cuồng, hoàn toàn mất đi khống chế. Mỗi một lần cùng năng lượng loạn lưu va chạm, đều giống như bị trọng truy đập nện bình thường, để thân thể của hắn phát ra thống khổ run rẩy. Khí tức của hắn trở nên hề bại suy sụp, nguyên bản vô cùng cường đại lực lượng cũng như thủy triều thối lui. Thân thể giống như là bị rút khô sinh mệnh lực, trở nên suy yếu vô lực. Bá Lược nhìn xem Chu Lạc, trong mắt tràn ngập sự không cam lòng cùng chấn kinh. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình dựa vào Bá Hạ trấn nhạc cớn vậy mà lại bị Chu Lạc phá. Chương 1553, Bá Hạ bản thể. Chương 1553, Bá Hạ bản thể. Nhìn phách lược trạng thái, Chu Lạc chậm rãi đến gần, dự định tiếp tục xuất thủ. Nhìn qua đối thủ, phách lược trong mắt không cam lòng thần sắc giống như cháy gừng hực hỏa diễm, càng nồng đậm. Trong lòng của hắn rõ ràng, chính mình giờ phút này đã bị bóng ma tử vong gắt gao bao phủ, đang đứng ở sống còn tuyệt cảnh biên giới. Nhưng hắn dù sao cũng là Bá Hạ bộ tộc tộc trưởng. Hắn tôn nghiêm, vinh quang cùng lương đeo cả một tộc đàn uy danh, đều tuyệt không cho phép hắn dễ dàng như vậy liền thua trận. Đột nhiên, một cỗ lực lượng thần bí mà cường đại tại phách lược thể nội như là ngủ say ngàn năm sau bị triệt để chọc giận hồng hoang cự thú bình thường đột nhiên thức tỉnh. Thân thể của hắn lập tức run rẩy kịch liệt, cái kia run rẩy biên độ càng lúc càng lớn. Cùng lúc đó, xung quanh hắn không gian giống như là bị cuốn vào một cái cự đại mà kinh khủng trong vòng xoáy, bắt đầu điên cuồng bặm bẹo biến hình. Nguyên bản bình tĩnh nước biển giống như là bị một cái vô hình cự thủ quái, trong nháy mắt tạo thành từng cái lớn nhỏ không đều, cao tốc xoay tròn vòng xoáy. Những vòng xoáy này đan vào lẫn nhau, va chạm, phát ra trầm thấp khiến người ta sợ hãi tiếng rít. Trên da rẻ của hắn, chậm rãi hiện ra một tầng màu vàng đất lân phiến. Những lân phiến này tuyệt không phải vật bình thường, mỗi một phiến đều tựa như từ cổ lão sâu trong lòng đất trải qua vô tận tuế nguyệt thai nghén mà thành tâm chắn, bọn chúng lóe ra nặng nề lại thần bí khó lường quang mang. Quang mang kia phảng phất gánh chịu lấy thời kỳ thái cổ đại địa sơ khai lúc cái kia hùng hồn không gì sánh được lực lượng, lại như ẩn chứa vô số tuế nguyệt lắng đọng xuống thần bí lực lượng phát tác. Mỗi một phiến lân phiến xuất hiện, đều sẽ nương theo lấy một trận rất nhỏ nhưng lại tràn ngập lực lượng thần bí năng lượng ba động. Những ba động này đan vào lẫn nhau, điệp ra, như là tấu vang lên một khúc đến từ viễn cổ hùng hoàng, tràn ngập lực lượng thần bí hùng vĩ chương nhạc. Phách lược thân thể bắt đầu lấy một loại làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối tốc độ bành trướng. Hắn xương cốt trong thân thể phát ra ken két tiếng vang, tứ chi giống như là bị rót vào lực lượng vô tận nguồn suối, cấp tốc trở nên tráng kiện hữu lực. Cái kia tứ chi như là đỉnh thiên lập địa thạch trụ khổng lồ, mỗi một khối cơ bắp đều giống như do cứng rắn nhất nham thạch tạo hình tỉ mỉ mà thành. Chân của hắn nặng nề mà đạp ở đáy biển trên mặt đất, mỗi một lần rơi xuống đều sẽ để đáy biển kịch liệt rung động. Cùng lúc đó, phách lược đầu dần dần phát sinh kinh người biến hình, đầu rồng bộ dáng càng có thể thấy rõ. Râu rồng thật dài kia như là linh động mà tràn ngập lực lượng thần bí linh xà, trên không trung tùy ý vũ động. Trên râu rồng lóe ra nhàn nhạt hào quang màu vàng đất, tia sáng này dọc theo râu rồng chậm chậm lưu động. Trên đầu rồng hai mắt dần dần biến thành thâm thúy không gì sánh được màu vàng đất, con mắt kia giống như hai cái sâu không thấy đáy, ẩn chứa vô tận đại địa chi lực giếng cổ, lại như hai viên ngưng tụ cả vùng đại địa lực lượng sáng chói tinh thần. Từ trong cặp mắt kia xuyên suốt ra ánh mắt như là thực chất lực lượng, sắc bén mà uy nghiêm, để cho người ta không dám nhìn thẳng, vẻn vẹn bị ánh mắt này đảo qua, liền phảng phất có thể cảm nhận được đến từ sâu trong linh hồn cảm giác áp bách. Chỉ gặp cái mai rùa kia từ phía sau lưng của hắn chậm rãi sinh trưởng mà ra. Mai rùa này tựa như một tòa không thể phá vỡ cỡ nhỏ pháo đài, phía trên đường vân như là thần bí mã phù văn cổ xưa. Những phù văn này tản ra hùng hồn không gì sánh được thổ chi pháp tắc lực lượng. Phù văn lấp loé ở giữa, nước biển chung quanh giống như là nhận lấy một cỗ cường đại đến không cách nào kháng cự lực hấp dẫn, nhao nhao hướng phía mai rùa vào tới, tại mai rùa mặt ngoài hình thành một tầng nóng ánh sáng long lanh, lóe ra thần bí quang mang màn nước. Màn nước này cùng trên mai rùa phù văn hô ứng lẫn nhau, giao hòa. Tại hắn biến thân trong quá trình, nước biển chung quanh giống như là tao ngộ thiên địch, bị hắn cái kia sôi trào mãnh liệt, như là như sóng to gió lớn lực lượng cưỡng ép gạt ra. Nước biển hướng phía bốn phía mãnh liệt thối lui, tạo thành một cái cự đại không gì sánh được, tràn ngập làm cho người ngạt thở cảm giác gáp bách không gian. Đáy biển cắt đá giống như là nhận lấy một loại nào đó thần bí mà không thể cãi lại triệu hoán, nhao nhao thoát ly mặt đất, hướng phía bên cạnh hắn tụ đến. Những này cắt đá vây quanh hắn không ngừng xoay tròn, tạo thành một cái quy mô hùng vĩ cắt đá vòng xoáy. Mỗi phách lược thân thể không ngừng biến lớn, quá trình kia như là giống như thổi khí cầu cấp tốc, nhưng lại tràn đầy một loại để cho người ta trong lòng run sợ lực lượng cảm giác. Cuối cùng, hắn hoàn toàn hóa thân thành Bá Hạ bản thể. Cái kia to lớn Bá Hạ thần thú nằm ngang tại đáy biển, tựa như một tòa nguy nga đứng vững, kéo dài vô tận di động dãy núi. Thân thể của hắn chiếm cứ mảng lớn đáy biển không gian, vẻn vẹn hắn cái kia cực lớn đến vượt quá tưởng tượng thân ảnh, cũng đủ để cho thế gian vạn vật lòng sinh kính sợ. Trên thân phát ra khí tức sôi trào mãnh liệt, như là sóng biển mãnh liệt bình thường từng cơn sóng liên tiếp, mà lại mỗi một đợt đều so trước đó cường đại mấy lần không chỉ. Mỗi một đạo khí tức ba động, đều giống như một trận cuồng phong gào thét mà qua, có thể đem hết thể chúng quanh thổi đến ngã trái ngã phải. Giống, hắn ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ, tiếng giống này như là rung khắp thiên địa sóng địa chấn bình thường, lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phía khuếch tán ra đến. Tiếng giống chỗ đến, đáy biển dãy núi đều giống như yêu ớt sa điêu, tại trong cuồng phong lung lay sắp đổ. Trung quanh đá san hô tại tiếng giống này trùng kích vào, trong nháy mắt hóa thành một miệng, tiêu tán ở trong nước biển. Hóa thân thành Bá Hạ bản thể đằng sau, phách lược cặp kia to lớn trong long nhãn tràn đầy kiên quyết chi sắc, đúng như hai đoàn cháy gừng hực ngọn lửa màu vàng đất. Hắn chậm rãi mở ra cái kia đủ để thôn thiên vệ địa to lớn long cầu. Trong chốc lát, một cỗ hùng hồn đến cực hạn hào quang màu vàng đất bắt đầu ở trong miệng chậm chậm hội tụ. Tia sáng này tựa như do vô số nguồn gốc từ thời kỳ thái cổ thổ chi pháp tác phù văn tỉ mỉ ngưng tụ mà thành, mỗi một cái phù văn đều lóe ra thần bí lại nặng nề hào quang. Quang mang kia giống như lắng động vô tận tuế nguyệt cổ lão lực lượng, phù văn ở giữa đan vào lẫn nhau, xoay tròn, bệnh ra một cái phức tạp nhưng lại trật tự rành mạch năng lượng kết cấu. Theo quang mang không ngừng hội tụ, nước biển chung quanh phản phất nhận đến từ vực sâu vô tận to lớn hấp lực lôi kéo, lao nhanh lấy hướng long khẩu mãnh liệt mà đi. Nước biển vừa mới tiếp cận long khẩu, liền bị cái kia nóng bỏng lại cường đại hào quang màu vàng đất trong nháy mắt bốc hơi. Trong chốc lát, từng mảnh màu trắng hơi nước đằng không mà lên, tựa như linh động màu trắng màn tơ, lượn lờ tại long khẩu chung quanh. Những này hơi nước cũng không bởi vì tự thân nhẹ nhàng mà tiêu tán, ngược lại giống như là bị một loại lực lượng vô hình chăm chú trói buộc, cấp tốc hình thành từng cái cỡ nhỏ vòng xoáy. Những vòng xoáy này như là trung thành vệ tinh bình thường, đều đâu vào đấy bao quanh đoàn kia ngay tại điên cuồng hội tụ lực lượng cường đại, bọn chúng xoay tròn tốc độ cực nhanh, phát ra một trận rất nhỏ tiếng rít. Phách lực huyết hầu chỗ sâu phát ra một trận rít gào chậm chậm, tiếng gầm gừ này giống như trầm muộn lôi minh, từ đáy biển chỗ sâu ầm ầm truyền đến. Thanh âm chỗ đến, đáy biển đá ngầm đều bị chấn động đến run lẩy bẩy, một chút nhỏ vụn cắt đá từ trên đá ngầm tuôn rơi xuống. Ngay sau đó, trong miệng hắn cái kia hội tụ đến cực hạn quan mang, tựa như một viên không gì sánh được to lớn màu vàng đất lưu tinh, lôi cuốn lấy lực lượng hủy thiên diệt địa hướng phía Chu Lạc gào thét mà đi. Viên này lưu tinh tại bắn ra trong nháy mắt, không gian chung quanh tựa như một khối yếu ớt dễ nát pha lê, bị nó lực lượng cường đại vặn vẹo hoàn toàn thay đổi. Tia sáng phảng phất cũng đối nguồn lực lượng này tràn ngập e ngại, tại trung quanh nó bốn lượn thành từng đạo kỳ dị đường vòng cung. Tại nó cái kia thế không thể đỡ phi hành quỹ tích bên trên, đáy biển cắt đá bị trực tiếp nhấc lên, như là bị một cái bàn tay vô hình nổ tận gốc. Những này cắt đá cấp tốc hội tụ thành một đầu thật dài cột cắt đúng như một đầu phẫn nộ gào thét màu vàng đất cự long, dương nhanh múa vút theo lưu tinh cùng nhau phóng tới Chu Lạc. Chương 1554, thủ đoạn ra hết chương 1554, thủ đoạn ra hết Chu Lạc mắt thấy cái kia phảng phất tận thế thiên thai giáng lâm công kích mang bọc lấy vô tận lực lượng hủy diệt gào thét mà tới, ánh mắt lại trầm tĩnh như nước, không có chút nào bối rối. Sau một khắc, hắn nhắm lại hai con ngươi, ý thức trong nháy mắt trốn vào thâm thúy không gian ý thức. Tại cái kia phảng phất vũ trụ ý thức chi hải chỗ sâu, linh hồn tựa như lộng lẫy nhất tinh thần, phóng xuất ra quang mang chói mắt, chiếu sáng ý thức hải mỗi một góc, giống như tại tỉnh lại sâu trong linh hồn ngủ say lực lượng cường đại. Hắn quả quyết điều động thể nội tối nghĩa khó hiểu, ẩn chứa vũ trụ khởi nguyên huyền bí thời gian pháp tắc chi lực. Trong chốc lát, một cỗ cổ lao khí tức thần bí từ thể nội tuôn ra, như hồng lưu giống như tràn ngập ra. Khí tức này vượt qua tuế nguyệt trường hạ, mang theo sáng thế mới bắt đầu hỗn độn cùng xa xăm, mỗi một tia đều giống như gánh chịu lấy một cái vũ trụ hưng suy. Theo thời gian pháp tắc chi lực phun trào, không gian xung quanh bị một tầng do vô số thời gian đoạn ngắn ghép lại thành vầng sáng bao phủ. Vầng sáng này không thể tầm thường so sánh, giống do vô số thế giới vi mô ghép thành ghép hình, mỗi cái đoạn ngắn đều là cái tiểu thế giới, bên trong tinh thần sinh diệt, sinh mệnh lên xuống, văn minh hưng suy giao thế. Vầng sáng sắc thái kỳ dị, giống như dòng sông thời gian gợn sóng, khi thì thâm thúy như lô đen thôn vệ tia sáng, khi thì chói lọi như siêu tân tinh bộc phát, mỗi đạo gợn sóng đều bao hàm tuế nguyệt tăng thương. Đồng thời, hắn lại gọi lên không gian pháp tắc chi lực. Cả hai hô ứng lẫn nhau giao hòa, như là song sinh tử bệnh ra lực lượng cường đại mạng lưới. Không gian bắt đầu lấy vượt qua lý giải phương thức vặn bẹo chống chất, Chu Lạc thân ảnh đang vặn bẹo trong không gian như ẩn như hiện, giống như đặt mình vào một cái khác vĩ độ. Không gian xung quanh biến thành to lớn mê cung, nơi hẻo lánh ẩn giấu đi thông hướng thời không khác biệt tọa độ thông đạo. Hai tay của hắn trầm ổn mà nhanh trong trước người kết ấn, mỗi cái ấn pháp giống mở ra cánh cửa thời không chìa khóa, phát ra thần bí chói lọi quang mang trên ngón tay ở giữa nhảy vọt lấp lóe. Ấn pháp hoàn thành, một đạo do thời gian cùng không gian xen lẫn hộ thuẫn trước người chậm rãi thành hình. Hộ thuẫn mặt ngoài lấp lóe lưu động phù văn đường cong là thời gian quỹ tích cùng không gian kinh vĩ tuyến giao thoa mà thành. Thời gian quỹ tích như bốn lượn vô tận dòng sông, mặc dù không thể nghịch nhưng bị Chu Lạc khống chế có thể bốn lượn thay đổi. Không gian kinh vĩ tuyến giống vô hình lưới lớn trèo chống hộ thuẫn, tất cả đường cong đại biểu khác biệt vĩ độ không gian, xen lẫn trùng điệp thành phức tạp kết cấu. Thời gian pháp tắc chi lực để hộ thuẫn có quay lại cùng trì hoãn năng lực, cường đại đến phá vỡ nhận biết. Nó có thể làm địch nhân công kích trở lại quá khứ thời khắc nào đó, để công kích tại ngược dòng bên trong mất lực, giống mắt thấy hạo kiếp lộ ngược, tổn thương biến mất. Hoặc để tốc độ công kích cực chậm, mỗi cái hạt năng lượng vận động đều có thể bị thấy rõ, lúc này công kích như bị khốn hổ phách côn trùng, không uy hiếp nữa. Không gian pháp tắc chi lực để hộ thuẫn có thể vặn bẹo càn khôn, đem sức mạnh công kích phân tán đến những không gian khác. Hộ thuẫn giống không gian khổng lồ vòng xoáy, công kích tới gần liền bị cuốn vào, lực lượng trong nháy mắt bị phân tán đến vô số không gian song song, như là giọt nước vào biển. Hoặc bị truyền tống đến sâu trong vũ trụ, ở trong hư không tiêu tán, sẽ không tổn thương Chu Lạc. Viên tiêu màu vàng đất lưu tinh lôi cuốn hủy thiên diệt địa chi lực, mang theo cột cắt cùng vòng xoáy hơi nước, như thiêu đốt phẫn nộ tinh thần vọt tới Chu Lạc hộ thuẫn. Va chạm trong nháy mắt, thời gian phảng phất bị dừng lại, thế giới đè xuống nút tạm dừng. Nguyên bản thế không thể đỡ tốc độ công kích chợt giảm. Lưu tinh phủ văn quang cùng hộ thuẫn phủ văn quang đối kháng, va chạm ra chói lọi như vũ trụ pháo hoa hỏa hoa. Những này hỏa hoa ngậm lấy hủy diệt tinh thần năng lượng, lại bị thời gian pháp tắc chói buộc tại cực nhỏ thời gian đoạn ngắn, không cách nào toàn lực phóng thích. Tiếp lấy không gian phát huy tác dụng, hộ thuẫn không gian xung quanh biến thành to lớn vòng xoáy hắc ám, trung tâm giống như thông hướng hắc ám vô tận lối vào, tia sáng đều sẽ bị thôn phệ. Cột cắt cuốn vào sau, hạt cắt hạt tròn bị phân tán đến tất cả vĩ độ không gian, có tại hành tinh nội bộ bị nhiệt độ cao nóng chảy, có tại rét lạnh hắc ám chi địa bị đông cứng, có tại năng lượng kỳ dị không gian bị vỡ nát tiêu tán. Vòng xoáy hơi nước bị lôi kéo đến phá thành mảnh nhỏ, hóa thành sương mù màu trắng, giống mê thất u linh bị thổi tới thời không khác biệt khe hở, có bị lôi điện đánh tan, có cùng năng lượng giao hòa mất đi hình thái. Phách lược một kích này là dốc hết toàn lực thậm chí thiêu đốt linh hồn trùng cực công kích, mặc dù thời gian cùng không gian pháp tắc suy yếu đại bộ phận lực lượng, nhưng vẫn có bộ phận lực trùng kích như trường mâu đột phá phòng tuyến. Chu Lạc thân thể chấn động, phản phất vũ trụ run rẩy theo, khóe miệng chảy máu, máu tươi ở trong nước biển tản ra. Nhưng hắn ánh mắt kiên định như sao. Phách lược một kích này mặc dù đã qua, nhưng còn lại uy vẫn còn tồn tại. Nếu không sử xuất oan chiêu cho một kích chí mạng, trận chiến đấu này tất nhiên sẽ lâm vào không dứt chiến đấu. Ánh mắt của hắn đột nhiên ngưng tụ, trong ánh mắt hiện lên một vòng kiên quyết chi sắc, trong lòng đã làm ra quyết định, phải vận dụng cửu giai thần phù. Lấy năng lực hiện tại của hắn, vận dụng cửu giai thần phù đại giới cực lớn, nhưng chỉ có dạng này mới có thể hoàn toàn kết chiến đấu. Theo Chu Lạc tế ra viên này cửu giai thần phù, không trung, thần phù kia kính chỉnh sửa hình vuông, cạnh ước là một thước, nó chất liệu không phải vàng không phải ngọc, lại tản ra một loại nguồn gốc từ thời kỳ thái cổ khí tức thần bí. Khí tức kia phảng phất trong tuế nguyệt trường hạ bị lãng quên thần bí côi bạo phát tán đi ra, thâm thúy mà cổ lão, chỉ dựa vào gần nó, liền có thể cảm nhận được một cô đến từ viễn cổ uy áp mạnh mẽ đập vào mặt. Thần phù phía trên lít nha lít nhít khắc đầy phức tạp lại phù văn thần bí. Những phù văn này giống như từng cái nhỏ bé nhưng lại độc lập tồn tại thần bí tiểu thế giới, hiện đây thần phù toàn bộ mặt ngoài. Phù văn đường cong quanh co, cuốn lượn như linh động linh xà tại phù trên mặt xuyên thẳng qua du đậu, lóe ra hào quang màu u lam. Tia sáng này lúc sáng lúc tối, như là thâm thúy trong bầu trời đêm lấp loé không yên tinh thần. Có khi sáng ngời tựa như sáng chói kim cương, đâm vào mắt người đau nhức, có khi lại ảm đạm đến cơ hồ nhìn không thấy, tựa như sắp dập tắt ánh nến. Tia sáng này giống như là như nói viễn cổ thần minh cái kia thần bí khó dò nói nhỏ, lại như là sâu trong vũ trụ lực lượng thần bí như có như không triệu hoán. Mỗi một lần lấp lóe đều sẽ nương theo lấy một cỗ cường đại lại mịt mở lực lượng ba động. Thần phù vừa mới hiện thân, nước biển chung quanh tựa như là nhận lấy đến từ sâu trong linh hồn cường đại dẫn dắt, lập tức hướng phía thần phù cuộn trào mãnh liệt mà đi. Nước biển phảng phất vạn mã buông đằng, sôi trào mãnh liệt tại thần phù chung quanh hội tụ, rất nhanh liền tạo thành một cái cự đại thủy cầu, đem thần phù cực kỳ chặt chẽ bao khỏa ở trong đó. Trong thủy cầu nước biển giống như là bị nhen lửa bình thường, điên cuồng quay cuồng phun trào, phát ra đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, giống như tiếng sấm tại đáy biển nổ vang, phản phất tại là thần phù thức tỉnh mà thỏa thích gieo họ. Mỗi một giọt nước biển đều bị thần phù lực lượng ảnh hưởng, nước biển phần tử ở giữa khoảng cách bị áp xúc đến cực hạn, hình thành một loại hơi mở tinh thể màu lam trạng vật chất. Những tinh thể này tựa như không gì sánh được lưỡi dao sắc bén, tại trong thủy cầu bộ cao tốc xoay tròn lấy. Xoay tròn tốc độ nhanh đến mang theo từng đạo màu lam quang ảnh, tản ra băng lãnh lại khí tức nguy hiểm, đúng như một cái do vô số lưỡi dao tạo thành vòng xoáy tử vong. Không chỉ có như vậy, Chu Lạc vẫn không quên đem chúng quanh yên lặng pháp trận lần nữa kích hoạt. Hắn muốn triệt để đánh tan đối phương, làm cho đối phương tâm phục khẩu phục, từ đó mang chính mình tiến về Long tộc. Nếu như không làm như vậy, chính mình tiến vào trong nháy mắt liền sẽ bị Long tộc phát hiện, như thế liền được không bù mất. Chương 1555, ngươi đến cùng là ai? Chương 1555, ngươi đến cùng là ai? Ngọng ngọng, đáy biển pháp trận bắt đầu lóe lên chói lóa mắt quan mang. Pháp trận này thế nhưng là Chu Lạc tỉ mỉ chế tạo, hắn vì thế đầu nhập vào thời gian dài, tinh lực, hao phí đông đảo vật liệu chân quý. Pháp trận do vô số khối tản ra linh lực quang mang linh tinh tạo thành, những linh tinh này hình dạng khác nhau, có hình thoi, hình tròn, hình tam giác các loại. Mỗi một khối linh tinh đều giống như một viên bị phong ấn lên tinh thần, nội bộ ẩn chứa sôi trào mãnh liệt linh lực. Linh tinh ở giữa thông qua đặc thù linh văn lẫn nhau kết nối, những linh văn này như là tinh mỹ nhưng lại cứng cỏi không gì sánh được sợi tơ. Linh văn đường cong phức tạp mà có thứ tự, bọn chúng đan vào lẫn nhau, quấn quanh, tạo dựng ra một cái giống như mê cung giống như phức tạp linh lực hệ thống tuần hoàn. Mỗi một đạo linh văn bên trên đều chạy xuôi sáng tỏ linh lực qua mang, tia sáng này như là huyết dịch tại trong mạch máu lưu động bình thường, liên tục không ngừng duy trì lấy toàn bộ pháp trận vận chuyển. Theo Chu Lạc tâm niệm khẽ động, pháp trận lực lượng bắt đầu hướng phía cựu giai thần phù hội tụ mà đi. Từng đạo linh lực tia sáng giống như linh động sợi tơ, từ pháp trận các ngõ ngách bắn ra. Khi những tia sáng này xuyên qua nước biển lúc, nước biển liền giống bị nhóm lửa trang giấy một dạng trong nháy mắt bị bốc hơi, tại tia sáng chung quanh hình thành từng vòng màu trắng hơi nước. Hơi nước cấp tốc lan tràn ra, như là mây mù giống như lượn lờ tại tia sáng chung quanh. Linh lực tia sáng chuẩn xác không sai lầm rót vào cựu giai thần phù bên trong, mỗi một đạo tia sáng rót vào đều giống như cho thần phù rót vào một châm thuốc trợ tim. Thần phù đạt được pháp trận lực lượng gia trì sau, quang mang đột nhiên đại thịnh, nguyên bản hào quang màu u lam trở nên nóng bỏng mà lóa mắt, tựa như liệt nhật cao huyền vũ không, đem chung quanh thế giới đáy biển chiếu rọi đến một mảnh sáng tỏ. Quang mang chiếu đến, đáy biển đá ngầm trong nháy mắt bị nóng chảy, hóa thành nóng hổi nham tương tại đáy biển chảy xuôi. Nóng hổi nham tương cùng băng lãnh nước biển gặp nhau, phát ra suy suy tiếng vang, đồng thời toát ra đại lượng hơi nước màu trắng. Đá san hô thì giống yếu ớt sa điêu, tại quang mang chiếu rọi xuống cấp tốc hóa thành một mịn, tiêu tán ở trong nước biển. Cửu giai thần phù đang hấp thu đầy đủ lực lượng đằng sau, chậm rãi từ trong thủy cầu dâng lên, lơ lửng tại Chu Lạc hướng trên đỉnh đầu. Thần phù phía trên phù văn giống như là đột nhiên sống lại, bắt đầu cao tốc xoay tròn. Mỗi một đạo phù văn xoay tròn sinh ra lực lượng ba động đều như là thực chất cơn sóng, hướng phía phách lực phương hướng khuyết tán mà đi. Những rung động này tựa như lưới dao sắc bén, ở trong nước biển xẹt qua, đem nước biển cắt chém thành vô số thật nhỏ mảnh vỡ. Mỗi một phiến mảnh vỡ đều giống như một khối óng ánh sáng long lanh thủy tinh, chiết xạ ra ngũ thải ban lan quang mang, nhưng mà trong tia sáng này lại ẩn giấu đi nguy hiểm chí mạng. Phách lực lúc này mặc dù hóa thân bá hạ bản thể, nhưng cảm nhận được cỗ này đến từ cựu giai thần phù lực lượng ba động, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt. Hắn muốn lần nữa phát động công kích đến ngăn cản nguồn lực lượng này tới gần, nhưng vừa vặn bị thương nặng hắn, lực lượng còn chưa hoàn toàn khôi phục, chỉ có thể trơ mắt nhìn nguồn lực lượng kia không ngừng tới gần mình. Cửu giai thần phù phóng thích ra lực lượng ba động dần dần hội tụ vào một chỗ, tạo thành một cái cự đại phù văn quang che đậy. Cái này lồng ánh sáng lập tức liền đem phách lực toàn bộ bao phủ trong đó, trên lồng ánh sáng phù văn lóe ra cường đại cấm chế chi lực. Mỗi một đạo phù văn đều giống như một cái tiểu xảo phong ấn, phù văn hình dạng như là cổ lao ổ khóa, nội bộ ẩn chứa phức tạp cấm chế kết cấu. Những phù văn này bắt đầu không ngừng mà áp chế phách lực lượng trong cơ thể, khiến cho hắn không thể động đậy. Ngay tại phù văn quang che đậy bao phủ lại phách lực sát na, phách lực liền cảm giác một cỗ cường đại không gì sánh được lực lượng như là một tòa vô hình núi lớn nặng nề mà đè ép xuống. Mỗi một đạo phù văn cùng phách lực thân thể tiếp xúc lúc, đều sẽ sinh ra một cỗ cường đại hấp lực, phản phất muốn đem hắn lực lượng trong cơ thể một chút xíu hút khô. Phách lực rõ ràng cảm giác được lực lượng của mình giống như vỡ đê nước sông bình thường không ngừng mà xói mòn, thân thể cũng biến thành càng nặng nề, phản phất bị ngàn vạn đầu xích sắt chăm chú khóa lại bình thường. Phách lực tức giận rít gào lên đứng lên, hắn thân thể khổng lồ kia tại phù văn quang trong cháo điên cuồng dãy rủa. Hắn mỗi dãy rủa một chút, đều sẽ dẫn phát đáy biển chấn động kịch liệt, chung quanh đáy biển ngọn núi tại hắn dãy rủa bên dưới lung lay sắp đổ. Vì ứng đối, hắn cơ móng nuốt to lớn, muốn xé rách phù văn quang che đậy. Có thể phù văn quang khoác lên phù văn lại lóe ra càng thêm hào quang chói sáng, như là không thể phá vỡ tường thành bình thường, ngoan cường mà chống cự lấy phách lực công kích. Theo phách lực dãy rủa, phù văn quang khoác lên phù văn bắt đầu phóng xuất ra từng đạo tia sáng màu vàng. Những tia sáng này như là linh xà bình thường quấn quanh ở phách lực trên thân, mỗi một đạo tia sáng đều giống như một cái phong ấn, không ngừng mà nắm chặt, tiến một bước áp chế phách lực lực lượng. Phách lực thân thể bị tia sáng quấn quanh đến càng ngày càng gấp, hành động trở nên càng thêm gian nan. Phù văn quang trong cháo không gian bắt đầu từ từ nhỏ dần, cái này khiến phách lực phạm vi hoạt động càng ngày càng nhỏ. Hắn cảm giác mình tựa như bị vây ở một cái không ngừng thu nhỏ trong lồng, hô hấp khó khăn, lực lượng cũng bị áp chế đến cực hạn. Tiếng gầm gừ của hắn trở nên càng ngày càng yếu ớt, trong ánh mắt tràn ngập sự không cam lòng cùng tuyệt vọng. Chu Lạc Tĩnh lập phù văn quang che đậy bên ngoài, ánh mắt bình tĩnh thâm thúy. Hắn nhìn trong lồng ánh sáng vừa chiến bại phách lực, trầm mặc một lát sau chậm rãi mở miệng, "Ta không giết ngươi." Thanh âm thanh lãnh trầm ổn. Tiếp lấy hắn híp mắt nói ra, "Giúp ta làm sự kiện." Ngữ điệu bình thản lại có uy áp. Chu Lạc dáng người thẳng tắp trấn định, không có chút nào sau khi chiến đấu bối rối hoặc là ý, toàn thân lộ ra trầm ổn lạnh nhạt. Tâm tư hắn kín đáo, lúc chiến đấu đã bố cục, mỗi cái quyết sách cùng xuất thủ đều là kế hoạch một vòng, lúc này đưa ra yêu cầu là cân nhắc lợi hại sau kết quả. Phách lực bị trấn áp tại phù văn quang che đậy bên trong, lực lượng bị chế, thân thể cũng khôi phục thành hình người. Hắn quỳ một chân trên đất, hai tay chống lấy thân thể, từng ngụm thở hổn hển. Sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng lăn xuống, trong ánh mắt đã có sau khi chiến bại không cam lòng, lại có đối với Chu Lạc thật sâu kiêng kỵ. Qua một hồi lâu, hắn mới chậm rãi ngẩng đầu, bờ môi khẽ run hỏi, "Ngươi đến cùng là ai?" Chu Lạc hẹp dài hai con ngươi có chút nâng lên, ánh mắt băng lãnh lại lộ ra một loại không thể nghi ngờ lãnh khốc, phản phất tại nhìn xuống một con run rế. Khoe miệng của hắn câu lên một vòng không mang theo mảy may nhiệt độ độ cong, môi mỏng khẽ mở, thanh âm như là băng đao xẹt qua hàn thiết, băng lãnh thấu xương, "Đây không phải ngươi có tư cách hỏi. Ngươi chỉ cần rõ ràng, hiện tại trước mặt ngươi chỉ có hai con đường. Mang ta đi Long tộc, có lẽ còn có thể kéo dài hơi tàn. Nếu không, ngươi cũng chỉ có một con đường chết, chớ có mưu toan khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta." Nói xong, hai tay của hắn ôm ngực, dáng người thẳng, giống như một tòa lạnh lùng băng điêu, tản ra làm cho người sợ hai khí tức. Ánh mắt thâm thúy giống như thực chất hàn mang, thẳng tắp đâm về phách lực, không có một tơ một hào thương hại cùng dao động. Nội tâm của hắn sớm đã có kế hoạch. Nếu như đối phương không đồng ý, đơn giản chính là lãng phí một chút thủ đoạn khác thôi. Đối với đại cục, vẫn không có bao lớn ảnh hưởng. Chương 1556, Long cung chương 1556, Long cung đối mặt Chu Lạc Na mang theo tính uy hiếp lời nói, bá lược lòng tràn đầy không cam lòng, nhưng lại không có biện pháp. Trong lòng của hắn minh bạch, mình bây giờ liền giống bị thợ săn bắt con mồi, dãy rủa thế nào đi nữa đều là uổng công, chỉ có thể mặc cho Chu Lạc xử trí vì mạng sống, hắn chỉ có thể thỏa hiệp. Không có cách nào, thắng làm vua thua làm giặc, không phải tất cả mọi người đều có lấy cái chết làm do ý chí dũng khí. Chu Lạc dáng người thẳng đứng đấy, thân hình như là thương tùng giống như thẳng tắp, khuôn mặt lạnh lùng đến tựa như ngàn năm không thay đổi hàn băng. Nhìn đối phương mất đi phản kháng ý nghĩ, hắn đầu tiên là không chút hoang mang chậm rãi nâng lên cánh tay phải, gian làm việc lộ ra một loại tất cả nằm trong lòng bàn tay thong dong bình tĩnh. Sau đó, tay phải hắn nhẹ nhàng hướng lên khẽ đảo, lòng bàn tay chỉ lên trời, trong chốc lát, tối tăm quang mang tại đầu ngón tay của hắn bắt đầu lấp lóe, ngưng tụ. Quang mang kia đen đến như là sâu trong vũ trụ bí ẩn nhất, hắc ám nhất nơi hẻo lánh, tối tăm bên trong phảng phất có vô số nhỏ xíu bóng đen đang điên cuồng bặm mẹo, dãy rủa, nhất ba ba làm cho người sợ hãi khí tức từ trong vầng hào quang liên tục không ngừng phát ra. Theo quang mang dần dần tăng cường, một đầu bát giai đỉnh cấp cổ trùng bộ dáng từ từ nổi lên. Cổ trùng này ước chừng lớn chừng ngón cái, toàn thân trên dưới bị một tầng đen bóng giáp xác bao vây. Trên giáp xác hiện đầy phức tạp lại đường vân thần bí, những đường vân kia tựa như là cổ lao ác ma tỉ mỉ khắc họa nguyên rủa ấn ký, tản ra một loại tà dị khí tức. Nó hình tam giác trên đầu, một đôi con mắt màu đỏ như máu giống như ác ma tử mắt, lóe ra tàn nhẫn lại tham lam qua mang, vẻn vẹn bị ánh mắt này đảo qua, linh hồn liền phảng phất bị một tầng xương lạnh chăm chú bao lấy. Tại thân thể nó hai bên, mọc ra mấy đôi bén nhọn chân đốt, những này chân đốt tựa như vô cùng sắc bén liêm đao, u lạnh ánh kim loại ở phía trên lấp lóe nhảy lên. Mỗi lần hơi lắc lư một chút, đều sẽ mang ra một đạo ánh sáng màu đen ảnh, phảng phất những này chân đốt thật có được vạch phá không gian ma lực. Nó phần đuôi có một cây bốn lượn gai nhọn, trên mũi nhọn màu xanh sẫm chất nhầy chậm rãi chảy xuôi, chất nhầy nhỏ xuống tại mặt đất lúc, phát ra tư tư tiếng hụ thực, mặt đất trong nháy mắt liền bị ăn mòn ra từng cái hố nhỏ vũng. Chu Lạc con mắt cũng không chớp một cái, thần sắc vẫn như cũ lãnh khốc vô tình. Ngón tay hắn nhẹ nhàng bắn ra, động tác dứt khoát lại quả quyết, không có nửa phần chần chờ. Chỉ gặp cổ trùng kia như là tia chớp màu đen bình thường, trong nháy mắt hướng phía bá lược kích xạ mà đi, trong chớp mắt liền tiến vào bá lược trong đan điền. Bá lược đống cảm giác một cỗ băng lãnh mà quỷ dị lực lượng đột nhiên xông vào thể nội. Ngay sau đó, đau đớn một hồi như là mãnh liệt như thủy triều từ vùng đan điền cấp tốc lan tràn ra. Cổ trùng kia tiến vào đan điền sau, tựa như về tới nơi ở của mình, bắt đầu chậm rãi nhúc nhích đứng lên, mỗi nhúc nhích một chút đều mang đến một trận toàn tâm đau đớn. Bá lược thân thể run rẩy kịch liệt lấy, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu càng không ngừng từ cái trán lăn xuống xuống. Đây là thực linh sâu độc, ngươi nếu dám có bất kỳ xứ loạn suy nghĩ, nó liền sẽ gặm ăn nội tạng của ngươi, để cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Chu Lạc thanh âm lạnh lẽo cứng rắn đến như là sắt thép va chạm, không mang theo một tia nhiệt độ. Hắn có chút nheo cặp mắt lại, ánh mắt giống như là đang thẩm vấn xem một kiện không có chút giá trị đồ vật. Sau khi nói xong lời này, hai tay của hắn chậm rãi cong đến sau lưng, sau đó quay người hướng phía trước bước dài đi. Bước tiến của hắn trầm ổn mà hữu lực, mỗi một bước đều rất giống trải qua chính xác đo đạc, lúc rơi xuống đất phát ra rất nhỏ tiếng vang, tựa như trọng truy một dạng từng cái nặng nề mà gõ vào bá lược trong lòng. Bá lược trong lòng mặc dù tràn đầy phẫn hận cùng quất đủ, lại chỉ có thể cắn chặt hàm răng cố nén, trong mắt lửa giận cơ hồ muốn phun ra, nhưng mà hắn không dám chút nào phát tác. Lúc này sinh tử của hắn hoàn toàn bị Chu Lạc nắm ở trong tay, chỉ có thể cưỡng chế trong lòng không cam lòng, bước chân trầm trọng đi theo Chu Lạc sau lưng, hướng phía Long tộc phương hướng chậm rãi tiến lên. Long tộc khu vực cũng không vắng vẻ, nó cứ như vậy hiện ra tại đáy biển chỗ sâu, lại không người dám đặt chân. Nói cho cùng, hay là nơi đây nhận Long tộc quy tắc áp chế, không phải Long tộc huyết mạch sinh linh xâm nhập, sẽ tao ngộ áp lực thật lớn, cho nên Chu Lạc mới có thể lựa chọn bá lược cùng đi. Chỉ trong lát, hai người tới Long tộc khu vực. Nơi này ở vào đáy biển chỗ sâu, một mảnh trước nay chưa có bao la hùng vĩ kỳ cảnh ở trước mắt trải rộng ra. Trong bóng tối vô tận, đầu tiên bị cảm giác được chính là một cỗ bàng bạc mà cổ lão lực lượng, như là ngủ say cự thú hô hấp, trầm ổn mà kiềm chế, đó là Long tộc Long uy. Nguồn lực lượng này giống như thực chất, chiếu nặng tràn ngập tại mỗi một tấc trong nước biển, khiến cho nước biển xung quanh giống như là bị vô hình cự thú nắm chặt, tạo thành một loại kỳ diệu áp lực trận. Bá lược tại dưới nguồn lực lượng này lộ ra cực kỳ chật vật, thân thể của hắn không tự chủ được có chút ố lượng, mỗi tiến lên trước một bước đều giống như đang đối kháng với lấy thiên quân gánh nặng, bước chân càng nặng nề chậm chạp. Mà Chu Lạc lại thần sắc như thường, dáng người thẳng tắp, giống như một gốc tại cuồn phong trong sóng lớn ý nguyên ổn lập đáng ngẩm. Trong tầm mắt chỗ là một mảnh do các loại tia sáng kỳ dị xen lẫn mà thành chói lọi thế giới, to lớn đá san hô như là đáy biển dây núi, nguy nga đứng vững, kéo dài không dứt. Những này đá san hô cũng không phải là vật tầm thường, bọn chúng lóe ra u lam, xanh biếc, tử kim các loại sắc thái quan mang, giống như là bị vô số bảo thạch khảm nạm mà thành. Mỗi một gốc san hô chạc cây đều tráng kiện đến như là đại thụ che trời thân cảnh, phía trên bám vào lấy vô số sẽ phát sáng vi sinh vật, như là sao lốm đốm đầy trời, đem đá san hô trang trí đến như mộng như ảo. Tại đá san hô dãy núi ở giữa, xuyên qua vô số hình thể khổng lồ sinh vật biển, bọn chúng hình thái khác nhau, nhưng không một không tỏa ra lấy khí tức cường đại. Mà tại cái này đông đảo sinh vật bên trong, Long tộc không thể nghi ngờ là chói mắt nhất tồn tại. Long tộc chỗ ở lấy Long tinh làm hòn đá tảng, những này Long tinh khoáng mạch từ đáy biển chỗ sâu phá đất mà lên, tạo thành từng tòa to lớn tráng quan cung điện thủy tinh. Long tinh tản ra hào quang chói sáng, có nóng bỏng giống như tiêu dương hỏa hồng, thâm thúy như ưu hải xanh thẳm, thần bí mà cao quý tím đậm, cùng tràn ngập sinh cơ xanh biếc. Các loại màu sắc Long tinh đan vào lẫn nhau, dung hợp, tạo dựng ra cung điện hình dáng ở trong nước biển lóe ra như mộng ảo hào quang, tựa như trong truyền thuyết thần vực. Những cái kia tại cung điện trung quanh tới lui cự long, thân hình to lớn đến vượt quá tưởng tượng. Thân thể của bọn chúng uốn lượn khúc chiết, mỗi một phiến lân phiến đều giống như tỉ mỉ chế tạo tuyệt thế tấm chắn, tại Long tinh quang mang chiếu rọi, lóe ra như kim loại quang trạch, lại như là lưu động hỏa diễm, ngưng kết tinh thần. Khi hai người đặt chân sau, có Long tộc chú ý tới hai người, nhưng lại cũng không để ý bởi vì bá lược là được công nhận. Kết quả là, hai người thông suốt hướng phía một tòa to lớn Long cung tới gần. Long cung tưởng thành cao vút trong mây, đó là do một loại tên là Long văn thạch thần bí vật liệu dựng thành. Long văn thạch hướng thiên nhiên khắc lấy các loại sinh động như thật đường vân hình rồng, những đường vân này phản phất có được sinh mệnh bình thường, ở trong nước biển lóe ra linh động quang mang. Cửa thành, hai đầu to lớn thạch long thủ vệ tại hai bên, bọn chúng mặc dù là tượng đá, nhưng trên thân lại tản ra một loại cường đại đến làm cho người sợ hãi khí tức. Thạch long mỗi một phiến thạch lân đều điêu khắc đến tế trí nhập vi, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ xuống lại, mở ra cái kia đủ để thôn vệ hết thể miệng lớn, đem bất luận cái gì mưu toan kẻ xông vào xé thành mảnh nhỏ. Tiến vào trong long cung, càng là một mảnh phồn hoa mà thần bí cảnh tượng. Lâu các mái cong giống như là long vĩ nhổng lên thật cao, tại hải lưu lôi kéo dưới phảng phất thật đang đông đưa. Trên cây cột điêu khắc dao long dương nhanh muốn bước, mỗi một đạo đường cong đều tràn đầy lực lượng cảm giác, tựa hồ sau một khắc liền muốn xông phá thạch trụ trói buộc, bay lên tại thế giới đáy biển này phía trên. Chương 1557, cấu kết thiên ma. Chương 1557, cấu kết thiên ma. Long cung nhai đạo bên trên, long tộc bọn họ hoặc nhàn nhã du động, hoặc uy nghiêm đứng lặng, bọn chúng mọi cử động mang theo một loại bẩm sinh cao quý cùng ưu nhã. Khi chúng nó nói chuyện với nhau lúc, phun ra long tức như là hoa mỹ giải lụa màu, ở trong nước biển chậm rãi tản ra. Cái kia mỗi một sợi trong long tức đều ẩn chứa lực lượng cường đại, đủ để cho nước biển chúng quanh sinh ra chấn động kịch liệt. Chu Lạc ánh mắt bình tĩnh quét mắt đây hết thảy, trong ánh mắt lóe ra như có điều suy nghĩ qua mang, trong lòng yên lặng tính toán kế hoạch của mình. Mà Phách Lược thì là mặt mũi tràn đầy cảnh giác, thân thể bởi vì khẩn trương mà run nhẹ nhẹ. Hắn biết rõ tại long tộc này lãnh địa, mình tựa như đưa thân vào phong bạo trung tâm, bất kỳ một cái nào nho nhỏ sơ sẩy đều có thể để cho mình lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. So với hiểu rõ chỗ này long cung, Chu Lạc càng cảm thấy hứng thú tên thiên ma này khí tức. Giờ phút này, hắn không có quá nhiều hiểu rõ nơi đây lòng cung, ngược lại là mượn nhờ xem bói kỹ nghệ, tìm kiếm lấy thiên ma khí tức. Chu Lạc tìm được một chỗ cực kỳ tĩnh mịch đáy biển nơi hẻo lánh, nơi đây phảng phất ngăn cách với đời. To lớn vỏ sò xen vào nhau san sát, đúng như cổ lão mà trầm mặc vệ sĩ lặng lặng đứng sừng sững, tạo biển tại trong dòng nước thản nhiên chập chờn, tựa như linh động màu xanh lá dây lụa theo gió phất phới, cộng đồng vây ra một phương tự nhiên bí ẩn chỗ. Chu Lạc không chút hoang mang từ trong ngực lấy ra một kiện cổ lão mai rùa, trên mai rùa gắn đầy phù văn thần bí. Mai rùa biên giới khảm nạm nước cờ khỏa Hải Châu, cái kia Hải Châu hóng ánh sáng long lanh, u lam quang mang tại ánh sáng yếu ớt bên trong lấp lóe nhảy lên. Tiếp theo, hắn lại lấy ra ba viên cổ lão đồng tiền, hai tay vững vàng bưng lấy mai rùa cùng đồng tiền, khuôn mặt bình tĩnh như nước, trang trọng mà nghiêm túc. Một giây sau, trong miệng hắn bắt đầu nói lẩm bẩm, cái kia chú ngữ giống như thanh âm trầm thấp mà giàu có vật luật, phảng phất cổ lão hải dương nỉ non, tại đáy biển chỗ sâu thăm thẳm quen quẩn. Theo hắn ngâm tụng, kỳ dị cảnh tượng dần dần triển khai. Nước biển chung quanh giống như là nhận lực lượng vô hình triệu hoán, bắt đầu chậm rãi xoay tròn, mới đầu chỉ là rất nhỏ ba động, như là gió nhẹ lướt qua mặt hồ bình tĩnh nổi lên từng vệt sóng gợn lan tan, sau đó dần dần hình thành một cái cỡ nhỏ vòng xoáy. Vòng xoáy kia càng chuyển càng nhanh, kéo theo lấy chung quanh dòng nước sôi trào mãnh liệt, lại đơn độc chưa tác động đến Chu Lạc vị trí mảnh này nơi hẻo lánh, phảng phất bị một cỗ lực lượng thần bí ôn nhu ngăn cách bởi bên ngoài. Nguyên bản tại phụ cận du động tôm tép, giống như là cảm giác được một loại nào đó vượt qua bọn chúng lý giải thần thánh cùng nguy hiểm, nhao nhao hoảng sợ chạy trốn ra, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Chu Lạc sớm đã hai mắt nhắm lại, đem chính mình cường đại tinh thần lực như tia nước nhỏ giống như rót vào mai rùa cùng đồng tiền bên trong. Tinh thần lực của hắn phảng phất linh động sợi tơ, từng tia từng sợi thẩm thấu tiến mai rùa mỗi một đạo phù văn khẽ hở, lại lan tràn đến đồng tiền mỗi một cái rất nhỏ nơi nhỏ lánh. Tại tinh thần cảm giác của hắn bên trong, mai rùa cùng đồng tiền không còn là đơn giản đồ vật, mà là hóa thành hai tòa thông hướng thần bí không biết thế giới cửa lớn, lặng lặng chờ đợi hắn đi gõ mở huyền bí trong đó. Trong quá trình này, ánh mắt của hắn không có chút nào ba động, trầm ổn đến như là dưới biển sâu đáng ngầm, không làm ngoại giới bất luận động tĩnh gì quấy nhiễu. Đột nhiên, Chu Lạc đột nhiên mở hai mắt ra, trong hai con ngươi lóe ra kỳ dị mà hào quang sáng chói, giống như tinh mang tại đáy mắt chỗ sâu nhảy vọt. Hai tay của hắn nhẹ nhàng bung lên, ba viên đồng tiền liền chậm rãi trôi hướng không trung, ở trong nước biển như là linh động tinh linh từ từ đi lên. Đồng tiền trên không trung ngắn ngủi dừng lại sau, lại như lá rụng giống như nhẹ nhàng bay xuống, tinh chuẩn mà rơi vào mai rùa bên trong, phát ra tiếng va chạm giòn giã. Thanh âm này tại yên tĩnh đáy biển phảng phất hồng trung đại lữ, mỗi một cái va chạm đều giống như vận mệnh chi thần gõ vang thần bí tiếng trung, tại mảnh này không gian thần bí bên trong vang vọng thật lâu. Chu Lạc cúi đầu xuống, con mắt chăm chú khóa chặt mai rùa bên trong đồng tiền. Nét mặt của hắn theo đồng tiền chính phản sắp xếp mà thay đổi trong nháy mắt, nhưng biến hóa ở giữa nhưng không thấy mảy may bối rối, trầm ổn vẫn như cũ. Đồng tiền kia chính diện cùng mặt trái tạo thành một loại cực kỳ kỳ lạ tổ hợp, loại tổ hợp này tinh chuẩn đối ứng hắn quen thuộc cổ lão xem bói phù văn. Những phù văn này giống như là bị tỉnh lại cổ lão tinh linh, tại trên mai rùa lóe ra yếu ớt lại quang mang thần bí. Hắn hết sức chăm chú giải đọc lấy phù văn hàm nghĩa, trong ánh mắt để lộ ra thâm thúy trí tuệ cùng chuyên chú. Giải đọc phù văn đối với hắn mà nói, tựa như là đang giải thích một bộ mênh mông thiên thư, mỗi một cái phù văn biến hóa đều ẩn chứa vô tận tin tức. Tư duy của hắn như là tinh mịn mạng nhện, một tia một sợi bắt lấy phù văn ở giữa vi diệu liên hệ. Từ trong phù văn, hắn phảng phất có thể xuyên qua thời không mê vụ, nhìn thấy thiên ma khí tức căn nguyên chỗ. Đó là một vùng tăm tối đến phảng phất có thể thôn vệ hết thảy thâm thúy chi địa, vô tận tà ác cùng lực lượng hủy diệt ở trong đó sôi trào mãnh liệt, như là gào thét ác ma ở trong hắc ám tàn phá bừa bãi. Phù văn rõ ràng ám chỉ, tên thiên ma này khí tức cùng long tộc tổ địa liên hệ tuyệt không phải ngẫu nhiên, phía sau tựa hồ ẩn giấu đi một loại nào đó cổ lão ma thần bí khế ước, hay là một cái tỉ mỉ bày kế to lớn âm mưu. Trong quá trình này, Chu Lạc khuôn mặt từ đầu tới cuối duy trì lấy một loại lạnh nhạt thần sắc, không có bởi vì phát hiện bí mật kinh người mà lộ ra chút nào kinh ngạc hoặc bối rối. Chu Lạc cái chán dần dần chạy ra mồ hôi mịn, thuật bói toán đối với hắn tinh thần lực tiêu hao rất lớn, giống như một trận gian nan lặn lội đường xa. Mỗi nhiều dài đọc một phần, tựa như là tại dốc đứng trên sơn đạo nhiều leo lên một bước. Nhưng hắn ánh mắt y nguyên kiên định, không có chút nào lùi bước chi ý, như là trong đêm tối hải đăng, tại sóng cả mãnh liệt tinh thần lực tiêu hao trùng kiên trông coi phương hướng của mình. Có thể sau đó, hình ảnh bắt đầu vặn mèo, hắn đã vô lực tiếp nhận xem bói kết quả. Chỉ có thể mơ hồ xác định một cái địa điểm. Hô, Chu Lạc phun ra một ngụm trọc khí. Quả nhiên, Long tộc cùng vực ngoại thiên ma có đặc thù liên hệ. Đây đối với hắn tới nói rất trọng yếu, bởi vì từ trên trời dòng nước quân cái kia tiên đoán bắt đầu, tu tiên giới hạo kiếp chuyện này, tựa như là một cái trùng điệp tảng đá đặt ở trong lòng của hắn, thật lâu vung đi không được. Hắn võ nguyên kéo dài, so với mặt khác tu tiên giả, ảnh hưởng càng thêm khắc sâu. Cho nên hắn hy vọng có thể từ đầu nguồn đi ngăn chặn. Giờ phút này biết được cái kia mơ hồ khí tức, hắn quyết định đi xem một chút. Chu Lạc mang theo phách lược tại thần bí mà hùng vĩ đáy biển Long tộc khu vực cẩn thận tiềm hành. Trung quanh là một mảnh ngũ quang thập sắc kỳ huyễn thế giới, to lớn phát sáng sữa như là trôi nổi hòn đảo, bọn chúng xúc tu ở trong nước biển chập chờn, lóe ra hào quang như mộng ảo. Hình thù kỳ quái bảy cá xuyên thẳng qua trong đó, lẫn tiến phản xạ long tinh cùng đá san hô quang mang, hình thành từng đạo lưu động quang ảnh. Nhưng mà, Chu Lạc cùng phách lược không lòng dạ nào thưởng thức cảnh đẹp này, hắn như là một cái bén nhạy lực ứng, không buông tha chúng quanh năng lượng bất luận cái gì một tia ba động. Phách lược thì như cái tùy tùng giống như theo thật sát phía sau hắn, cổ trùng kia tại hắn trong đan điền thỉnh thoảng nhẹ nhàng núp đích, thời khắc nhắc nhở lấy hắn không cần mưu toan đào thoát. Bọn hắn dần dần tới gần một mảnh nhìn bình tĩnh nhưng lại lộ ra một chút quỷ dị hải vực. Nơi này nước biển bày biện ra một loại thâm thúy màu xanh đen, như là bị mực nước huyết đại qua bình thường. Nhiệt độ chung quanh tựa hồ cũng thấp xuống không ít, băng lạnh nước biển để phách lược không khỏi dùng mình một cái. Chương 1558, Thiên Ma tung tích chương 1558, Thiên Ma tung tích Chu Lạc cùng Phách Lược cẩn thận từng ly từng tí hướng phía tên Thiên Ma này khí tức càng nồng đậm quỷ dị hải vực bơi đi. Vùng biển này phảng phất bị hắc ám thôn vệ, nước biển đậm đặc đến như là mực nước, từng kia từng sợi tại trung quanh bọn họ lan tràn. Cái kia nguyên bản ánh sáng sáng ngời, ở chỗ này bị hắc ám vô tình nghiền ép, chỉ còn lại có mấy sợi u linh ánh quang, giống như là sắp chết người sau cùng dãy rủa, ở trong nước biển tản mát ra yếu ớt, làm người tuyệt vọng ánh sáng. Hàn ý như vô số băng lãnh trong nhỏ, không chút lưu tình đâm về bọn hắn. Phách Lược nhịn không được dùng mình một cái, răng cũng bắt đầu đả chiến. Hắn len lén liếc một chút Chu Lạc, chỉ gặp Chu Lạc sắc mặt trầm tĩnh như nước, ánh mắt kiên định hướng phía trước tìm kiếm, phảng phất trong hắc ám kia một chút hàn tinh. Thuật cố khí tức kia, bọn hắn dần dần tới gần một chỗ long trạch. Rồng này trạch khí thế rộng rãi, lại lộ ra một cỗ sâu tận xương tủy âm trầm. To lớn vảy rồng tầng đá tầng đắp lên thành vách tường, mỗi một chiếc vảy rồng thạch đều có to bằng cái tớt, vốn nên lóe ra thần bí mà uy nghiêm quang trạch, giờ phút này lại giống như là bị một lớp bụi tối sương mù gắt gao bao phủ, đã mất đi trước kia thần thái. Chỉ có cái kia yếu ớt phủ văn quang mang tại giữa khe hở lấp lóe, giống như là tại vô lực chống cự lại cái gì, lộ ra như vậy ảm đạm vô quang, tùy thời đều có thể dập tắt. Đúng lúc này, long trạch ra ngoài hiện một thân ảnh. Đó là một tên nữ tử áo đen. Nàng một bộ trường bào màu đen lau nhà, áo bào đen kia chất liệu như là thâm trầm nhất màn đêm bị cắt may mà thành, phía trên ẩn ẩn lưu động đường vân màu đỏ sậm. Những đường vân này giống như là máu tươi tại trên áo bào đen uốn lượn chảy xuôi. Làn da trắng non đến gần như trong suốt, tựa như băng tuyết tạo hình, lại tản ra một loại để cho người ta sợ hãi băng lãnh khí tức. Đây không phải là bình thường lạnh, mà là một loại xâm nhập linh hồn, phảng phất đến từ vô tận băng nguyên hàn ý, cặp mắt kia càng là thâm thúy huyết hồng, đúng như thiêu đốt lên địa ngục chi hỏa. Hai con mắt bên trong, tìm không thấy một tơ một hào nhân loại vốn có tình cảm, chỉ có vô tận lạnh nhạt, như là đối đãi sâu kiến bình thường miệt thị lấy thế gian vật vật. Tóc của nàng như mực đen kịt, không có chút nào câu thúc mà rối tung tại sau lưng. Mỗi một cây sợi tóc ở trong nước biển nhẹ nhàng vũ động, tựa như từng đầu thật nhỏ màu đen rắn độc, phú lưỡi, tản ra khí tức nguy hiểm. Vẹn vẹn một chút, Chu Lạc liền đã xác định thân phận của đối phương. Vực ngoại thiên ma. Giờ khắc này, nội tâm của hắn nổi lên một tia gợn sóng. Không nghĩ tới, sớm đã có vực ngoại thiên ma lẻn vào đến trong thế giới. Chẳng lẽ thông đạo được mở ra? Trong lúc suy tư, nữ tử giống như ưu linh trôi hướng long trạch. Thân ảnh màu đen kia cấp tốc chui vào long trạch trong bóng tối, trong chớp mắt liền biến mất không thấy. Chỉ để lại Chu Lạc cùng Phách Lược đứng tại chỗ, trung quanh tràn ngập càng nồng đậm không khí quỷ quái. Thiên ma. Phách Lược một mặt khó có thể tin, con mắt trong nháy mắt trở lớn, giống như hai viên trung đồng, trong đó tràn đầy vẻ khiếp sợ. Môi của hắn run nhẹ nhẹ, miệng cũng không bị khống chế mở ra, trên quai hàm cơ bắp giống như là bị đông cứng bình thường, cứng ngắc đến không cách nào động đậy. Thân thể càng là không tự chủ được ngửa ra sau đi, nguyên bản liền bởi vì khẩn trương mà hơi có vẻ tái nhợt khuôn mặt, giờ phút này càng là như là bị rút khô huyết dịch, không thấy mảy may huyết sắc. Tại hắn cố hữu trong quan niệm, Long tộc lãnh địa đây chính là thần thánh không thể xâm phạm tồn tại, từ trước đến nay có không thể phá vỡ hệ thống phòng ngự cùng sức mạnh bí ẩn khó lường phù hộ. Thiên ma, cái này cùng Long tộc lẽ ra không liên hệ chút nào tồn tại tà ác, làm sao có thể đường hoàng xuất hiện ở đây đâu? Như vậy cũng tốt so tại một tòa vững như thành đồng, danh xưng vạn vô nhất thất pháo đài khu vực trung tâm, đột nhiên phát hiện tung tích của địch nhân, sự thật này triệt để đẩy ngã hắn đối với Long tộc lãnh địa tính an toàn tất cả nhận biết. Chu Lạc thần sắc đồng dạng ngưng trọng và phần, nhưng hắn ánh mắt chỗ sâu lại lộ ra tỉnh táo cùng nghĩ sâu tính kỹ. Hắn có chút meo lại hai con ngươi, ánh mắt phảng phất thực chất mũi tên, tựa hồ có thể xuyên thấu long trạch cái kia nặng nề không gì sánh được vết tường, thẳng đến ẩn tàng vào trong đó bí mật hạch tâm. Việc này tuyệt không phải ngẫu nhiên. Hắn tiếng nói trầm thấp mà trầm ổn, tựa như bình tĩnh hồ sâu thăm thẳm dưới đáy truyền đến yếu ớt tiếng vang, mặc dù âm lượng không lớn, lại như là đầu nhập yên tĩnh mặt hồ cục đá, tại cái này u lanh đáy biển chỗ sâu kích thích tầng tầng khuyết tán gợn sóng. Long tộc cùng thiên ma vốn nên là không liên quan nhau cả hai, như hôm nay ma lại phát hiện thân tại long tộc tổ địa, phía sau này tất nhiên ẩn giấu kinh thiên âm mưu. Phách Lược nghe nói Chu Lạc lời nói, lúc này mới dần dần từ ban sơ cái kia phảng phất gặp xét đánh giống như chấn kinh trong trạng thái lấy lại tinh thần. Hắn khó khăn nuốt nước miếng một cái, tiết hầu nhấp nhô ở giữa phát ra lộc cộc một tiếng, thanh âm kia tại yên tĩnh hoàn cảnh lộ ra đến đặc biệt rõ ràng. Giờ phút này, trong ánh mắt của hắn vẫn như cũ lưu lại chưa tiêu tán sợ hãi, bất quá thần sắc nghi hoặc đã dần dần chiếm cứ chủ đạo. Vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Đây chính là Long tộc địa bàn a, nếu như bị phát giác chúng ta tại một mình dò xét, sợ là chúng ta sẽ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Mà lại, đối mặt tiên ma loại tồn tại kinh khủng này, chúng ta thật sự có phần thắng sao? Trong giọng nói của hắn mang theo rõ ràng run rẩy, mỗi một cái đọc nhấn rõ từng chữ đều phảng phất gánh chịu lấy nội tâm của hắn chỗ sâu cái kia chịu nặng bất an. Thân là bá hạ bộ tộc tộc trưởng, hắn nguyên bản bá khí không còn sót lại chút gì. Cái này cũng rất bình thường. Vực ngoại tiên ma đối với những này tiếp xúc qua cao cấp tin tức tồn tại mà nói, là vô cùng kinh khủng tồn tại. Bởi vì cái gọi là người không biết vô tội. Người vị trí cấp độ càng cao, liền càng có thể cảm nhận được một chút thường nhân không cách nào cảm nhận được sợ hãi. Mà giờ khắc này, khi thấy vực ngoại tiên ma xuất hiện tại Long tộc lãnh địa, đồng thời không nhận quy tắc áp chế thời điểm, Phách Lược trong đầu giống như một đoàn hồ dán, hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Nhìn đối phương bộ đáng, Chu Lạc cũng không lập tức đáp lại, hắn chỉ là hai tay ôm tại trước ngực, ánh mắt từ đầu đến cuối chăm chú khóa chặt tòa kia lộ ra vô tận âm trầm long trạch. Sau chốc lát im lặng, hắn mới không nhanh không chậm mở miệng nói ra, chúng ta nhất định phải xâm nhập điều tra. Nữ tử áo đen kia trên thân tán phát thiên ma khí tức như vậy nồng đậm, sự xuất hiện của nàng tất nhiên không phải không mục đích gì ngẫu nhiên thăm dò. nếu như tùy ý tình thế như vậy phát triển tiếp, đừng nói là Long tộc sẽ gặp tai họa ngập đầu, chỉ sợ toàn bộ thế giới đều sẽ được cuốn vào hắc ám vô tận trong vực sâu. Trong giọng nói của hắn lộ ra một loại không thể nghi ngờ kiên quyết. Phảng phất tại trước mặt hắn, vô luận là Long tộc cái kia làm cho người kính ý uy nghiêm, hay là thiên ma lệnh người sợ hai khủng bố, đều chẳng qua là hắn tìm kiếm chân tướng trên đường nho nhỏ trở ngại, căn bản là không có cách ngăn cản hắn tiến lên bước chân. Phách Lược trong lòng âm thầm kêu khổ cũng biết, hắn là thật không muốn cuốn vào nguy hiểm như thế đến cực điểm sự tình ở trong. Thế nhưng là, trong đan điền cổ trùng lại tựa như tại thời khắc nhắc nhở hắn, hắn căn bản không có quyền lợi lựa chọn, chỉ có thể nghe theo Chu Lạc căn bài. Hắn bất đắc dĩ thở dài, nói ra, "Tốt à, đã ngươi đã quyết định như vậy, vậy chúng ta làm như thế nào đi vào đâu?" Con rồng kia trạch nhìn phòng thủ đến cực kỳ nghiêm nghiêm, nói không chừng trong đó còn ẩn giấu đi chúng ta không biết nguy hiểm bấy giờ đâu. Chương 1559, tiến vào Long Trạch chương 1559, tiến vào Long Trạch hạ quyết tâm muốn dò xét, Chu Lạc bắt đầu cẩn thận quan sát Long Trạch bố cục. Động tác của hắn nhẹ nhàng chậm chạp lại địa thấp, mỗi một cái nhỏ xíu cử động đều phản phất cùng mảnh này tĩnh mịch đáy biển hoàn cảnh hòa thành một thể. Sau đó, hắn vòng quanh Long Trạch chậm rãi du động, dáng người linh động mà nhẹ nhàng, thân thể cùng nước biển tiếng ma sát bị áp chế đến vài không thể nghe thấy trình độ, tựa như một đạo vô thanh vô tức bóng dáng tại Long Trạch bốn phía lặng yên dao động. Ánh mắt của hắn giống như thâm thúy ưu đàm, bình tĩnh lại chuyên chú, đem Long Trạch mỗi một chỗ chi tiết thu hết vào mắt, không chịu bỏ sót mảy may. Long Trạch vách tường cao lớn dày đặc, những cái kia to lớn vảy rồng thạch một khối liên tiếp một khối, kín cái tạo dựng lên tòa này kiến trúc thần bí. Mỗi một chiếc vảy rồng đều dường như Long tộc lịch sử người chứng kiến, gánh chịu lấy tuế nguyệt tang thương cùng cổ lão mà lực lượng thần bí. Vảy rồng trên đá tuyên khắc phủ văn lóe ra hào quang nhỏ yếu, những phủ văn này nhìn như không có quy luật chút nào sắp xếp, kỳ thực ẩn chứa thâm ảo phức tạp cấm chế chi pháp. Chu Lạc trong lòng minh bạch, những phủ văn này đã là tiến vào Long Trạch mấu chốt manh mối, cũng là vắt ngang tại trước mặt bọn hắn to lớn trở ngại. Hắn đầu tiên là đứng tại chỗ xa xa, bất động thanh sắc chỉnh thể dò xét Long Trạch hình dáng, ý đồ từ vĩ mô bên trên nắm chắc Long Trạch năng lượng lưu động quy luật. Hắn phát giác Long Trạch năng lượng tựa như một cái cự đại mà thần bí vòng xoáy, từ bốn phương tám hướng lặng yên không một tiếng động hội tụ đến trung tâm, sau đó lại lấy một loại kỳ lạ mà mịt mở phương thức phân tán ra đến. Loại năng lượng này lưu động phương thức đúng như một cái tỉ mỉ bố trí, che kín bẫy dập mê cung, mỗi một cái nhỏ xíu chi nhánh cùng lưu chuyển đều giấu giếm huyền cơ, hơi không cẩn thận liền sẽ xúc động trong đó ẩn nấp cấm chế. Tiếp lấy, Chu Lạc cẩn thận từng ly từng tí tới gần Long Trạch vách tường, ánh mắt như là tinh vi máy quét, chăm chú khóa chặt vảy rồng trên đá phù văn. Những phù văn này hình thái khác nhau, có giống uốn lượn mạnh mẽ, khí thế bàng bạc cự long, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ từ trên đá đằng không mà lên. Có giống thần bí khó lường, xa không thể chạm tinh thần, tản ra xa xôi mà thâm thúy khí tức. Còn có giống cổ lão tối nghĩa văn tự, gánh chịu lấy xa xưa niên đại trí tuệ cùng bí mật. Hắn nhẹ nhàng duỗi ra ngón tay, phản phất chạm đến rễ nát chân bảo giống như cực kỳ cẩn thận đụng vào phù văn, dùng tâm đi cảm thụ trên phù văn lưu lại năng lượng ba động. Phù văn truyền đến năng lượng băng lãnh mà cổ lão, mang theo Long tộc đặc thù uy nghiêm, cái kia uy nghiêm giống như thực chất áp lực, làm lòng người sinh kính sợ. Đồng thời, hắn bén nhạy phát giác được trong đó xen lẫn một tia như có như không khí tức hắc ám, đó là thiên ma xâm lấn sau lưu lại tội ác vết tích. Chu Lạc chân mày hơi nhíu lại, cái này một rất nhỏ động tác cũng hiển lộ ra nội tâm của hắn cẩn thận. Hắn ý thức đến những phù văn này cầm chế xa so với chính mình ban sơ dự đoán phức tạp hơn, cần càng thêm tế trí nhập vi đi tìm kiếm. Thế là, hắn lặng yên nhắm mắt lại, đem linh giác của chính mình như tinh mịn như sợi tơ chậm rãi thả ra ngoài. Linh giác của hắn phảng phất một cái vô hình lại cẩn thận từng ly từng tí tay, lấy cực kỳ điệu thấp phương thức thăm dò tính thăm dò phù văn phía sau bí mật. Ở trong quá trình này, Chu Lạc toàn thần chăm chú, mỗi một cái suy nghĩ đều giống như trải qua nghị sâu tính kỹ. Hắn phát hiện phù văn ở giữa tồn tại một chút cực kỳ nhỏ bé liên hệ, những này liên hệ tựa như từng cây gần như tại không sợi tơ, đem phù văn bệnh thành một cái khổng lồ mà tinh vi mạng lưới. Hắn thuận những này như ẩn như hiện sợi tơ tiến lên, như là dọc theo một đầu rậm rạp bẫy dập trông gai đường nhỏ thăm dò, dần dần phát hiện phù văn cấm chế một ít quy luật. Tại trong lúc này, hắn không có chút nào vội vàng sao động, mỗi một bước đều đi được trầm ổn vững chắc. Nhưng mà, ngay tại hắn xâm nhập thăm dò thời khắc, Long Trạch bên trong đột nhiên truyền đến một trận trầm thấp vù vù âm thanh. Thanh âm này mặc dù không lớn, lại như là cổ lão cự thú đè nén gào thét, tại yên tĩnh đáy biển thăm thẳm quanh quẩn, làm cho người cảnh giác tỏa ra. Chu Lạc trong lòng hơi kinh hãi, nhưng biểu lộ trầm ổn như cũ lạnh nhạt, không thấy mảy may bối rối. Hắn biết rõ, dưới loại tình huống này, giữ vững tỉnh táo mới là mấu chốt nhất. Bá Lược ở một bên khẩn trương nhìn xem Chu Lạc, không tự giác nắm chặt hai tay, thanh âm có chút run rẩy nhỏ giọng hỏi: chúng ta là không phải là bị phát hiện. Chu Lạc cũng không lập tức đáp lại, chỉ là khẽ lắc đầu, ra hiệu Bá Lược không cần kinh hoàng. Ánh mắt của hắn trở nên càng thêm chuyên chú, giống như ngưng tụ tinh quang, tại cái này mở tối đáy biển lộ ra đặc biệt sáng tỏ. Sau đó, hắn bất động thanh sắc tăng nhanh thăm dò tốc độ, nhưng loại này tăng tốc cũng là tại cẩn thận không chế phía dưới tiến hành, mỗi một cái động tác trầm ổn như cũ mà tinh chuẩn. Theo thăm dò không ngừng xâm nhập, Chu Lạc rốt cục phát hiện phù văn cấm chế một cái điểm yếu kém. Cái này điểm yếu kém ở vào Long Trạch mặt bên một cái tương đối ẩn nấp nơi hẻo lánh, nơi đó phù văn năng lượng ba động tương đối yếu kém, mà lại cùng chung quanh phủ văn kết nối tựa hồ có một chút buông lỏng, tựa như một cái tỉ mỉ bệnh trong lưới xuất hiện nhỏ bé thì bết. Chu Lạc mừng thầm trong lòng, nhưng cái này kia vui sướng khoảng chừng đáy mắt chỗ sâu có chút hiện lên, cũng không tại hắn cái kia trầm ổn trên khuôn mặt có chỗ biểu lộ. Hắn cấp tốc lại điệu thấp điều chỉnh tự thân lực lượng, hai tay như là linh động hồ điệp, nhanh chóng mà im lặng kết ấn. Từng đạo yếu ớt lại tinh khiết quang mang tại đầu ngón tay hắn lấp lóe, tựa như trong đêm tối đông đóm. Ngay sau đó, hắn cực kỳ cẩn thận đem lực lượng tập trung ở trên hai tay, sau đó như tia nước nhỏ giống như cẩn thận từng ly từng tí đem lực lượng rót vào cái kia điểm yếu kém phù văn bên trong. Khi hắn lực lượng chạm đến phù văn cấm chế lúc, Chu Lạc bắt đầu thi triển hắn đặc biệt giải pháp. Hắn biết rõ những phù văn này cấm chế là căn cứ vào Long tộc cổ lão pháp thuật nguyên lý tạo dựng mà thành, đồng thời lại nhận thiên ma lực lượng quấy nhiễu. Hắn đầu tiên đem lực lượng của mình phân hóa thành vô số thật nhỏ chi nhánh, tựa như vô số đầu linh hoạt tiểu xà. Những chi nhánh này lực lượng phân biệt tìm kiếm phù văn trong cấm chế những cái kia bị thiên ma lực lượng ăn mòn yếu kém bộ phận. Hắn lấy một loại cực kỳ tinh tế tỉ mỉ thủ pháp, dẫn đạo những chi nhánh này lực lượng chậm rãi quấn quanh ở những cái kia tương đối tinh khiết phù văn năng lượng phía trên, phản phất tại chữa trị một kiện tổn hại tinh mỹ đồ sứ. Sau đó, hắn vận dụng lực lượng của mình bổ khuyết bị thiên ma lực lượng phá hư phù văn năng lượng ở giữa liên hệ, làm phù văn ở giữa nguyên bản hỗn loạn năng lượng lưu động lần nữa khôi phục trật tự. Ở trong quá trình này, Chu Lạc cần không ngừng căn cứ phù văn phản ứng đến hoạt động cả tự thân lực lượng lớn nhỏ cùng tiết tấu. Đồng thời, hắn còn muốn thời khắc cảnh giác phù văn trong cấm chế phản kích lực lượng. Những cái kia phản kích lực lượng như là ẩn tàng tại chỗ tối gai nhọn, thỉnh thoảng ý đồ xông phá lực lượng của hắn phòng hộ, đối với hắn linh giác tạo thành tổn thương. Theo hắn đối với phù văn cấm chế điểm yếu kém tỉ mỉ chữa trị, nguyên bản chặt chẽ sắp xếp cùng nhau phù văn dần dần tách ra, đúng như một cánh chậm rãi mở ra thần bí chi môn, tạo thành một cái khe hở nhỏ nhỏ. Khe hở này ban đầu chỉ có sợi tóc giống như phẩm chất, theo phù văn tiếp tục biến hóa, khe hở dần dần biến lớn, cuối cùng biến thành một cái có thể dung nạp một người thông qua cửa hang. Chu Lạc không chút do dự, ánh mắt kiên định mà trầm ổn. Hắn như là một cái nhanh nhẹn lại uy mắng hắc báo, cấp tốc mà điệu thấp hướng lấy cửa hang bơi đi. Bá Lược thấy thế, cũng cắn răng, cố gắng để cho mình trấn định lại, sau đó cẩn thận từng ly từng tí theo sát tại Chu Lạc sau lưng. Liên tại bọn hắn sắp tiến vào cửa động trong nháy mắt, long trạch bên trong vụ vụ âm thanh trở nên càng gấp gáp hơn, thanh âm kia phảng phất là một loại tức giận kháng nghị. Nước biển trung quanh bắt đầu ba động kịch liệt đứng lên, như là bị một cái bàn tay vô hình quấy. Chương 1560, Long tộc cường giả chương 1560, Long tộc cường giả tiến vào long trạch. Chu Lạc cùng Phách Lược cẩn thận tiếp tục tiến lên, bọn hắn vốn cho rằng sẽ mắt thấy rất nhiều bị thiên ma khống chế long tộc thành viên. Nhưng mà cùng nhau đi tới, gặp long tộc đều đâu vào đấy mỗi người quản lý chức vụ của mình, cũng không nhận thiên ma thao túng, cái này càng để bọn hắn cảm thấy kinh ngạc. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào đâu? Nếu là long tộc không có bị khống chế, tên thiên ma này nữ tử có thể nào tại long trạch bên trong như vậy tự do xuất nhập đâu? Phách Lược gãi đầu, mặt mũi tràn đầy đều là nghi hoặc vẻ khó hiểu. Chu Lạc đồng dạng một bộ trầm tư bộ dáng, hắn nhẹ giọng nói nhỏ, việc này tất nhiên giấu giếm huyền cơ, chúng ta nhất định phải càng cẩn thận e dè hơn. Nữ tử áo đen kia sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện ở chỗ này, nàng khẳng định còn tại long trạch một nơi nào đó, chúng ta đến mau chóng tìm ra tung tích của nàng. Bọn hắn dọc theo bốn lượn quanh co hành lang gấp khúc chậm rãi tiến lên, trung quanh trên vách tường treo đủ loại tản ra thần bí quang mang thủy tộc tinh đèn. Ánh đèn chập chờn bất định, tại mặt đất cùng trên vách tường bỏ ra quỷ dị bóng dáng, tựa như vô số quỷ mị tại im lặng vũ động. Long trạch bên trong tràn ngập một cỗ nhàn nhạt long tiên hương, cái này vốn nên cho người ta mang đến yên tĩnh tưởng hòa cảm giác hư khí, giờ phút này lại tại Chu Lạc cùng Phách Lược trong lòng tăng thêm mấy phần sầu lo. Liên tại bọn hắn tiếp tục tìm kiếm thời điểm, đột nhiên phía trước cách đó không xa truyền đến một trận rất nhỏ năng lượng ba động. Cỗ ba động này mặc dù yếu ớt, nhưng ở Chu Lạc mẫn duệ cảm giác bên dưới, lại như là trong hắc ám lấp lóe một chút tinh quang giống như có thể thấy rõ. Phách Lược cũng đã nhận ra cỗ ba động này, hắn khẩn trương nhìn về phía Chu Lạc, nhỏ giọng hỏi, ngươi cảm thấy này sẽ không phải là cái kia thiên ma nữ con tung tích đâu? Chu Lạc không trả lời ngay. Hắn nhẹ nhàng hai mắt nhắm lại, càng thêm chuyên chú cảm giác cỗ ba động này nơi phát ra. Một lát sau, hắn từ từ mở mắt, trong mắt lóe lên một tia kiên định, bất kể có phải hay không là, chúng ta đều được đi xem một chút. Thế là, hai người thuận ba động phương hướng, bước chân nhẹ như là bay xuống lông vũ bình thường, cẩn thận từng ly từng tí tìm tòi tiến lên. Bọn hắn xuyên qua một cái treo đầy vảy rồng trang trí cổng vòm, trước mắt xuất hiện một đầu hơi có vẻ mở tối hành lang. Hành lang hai bên trưng bày cổ lão thủy tộc pho tượng, những pho tượng này sinh động như thật, phảng phất tại yên lặng thủ hộ lấy đầu thông đạo này. Theo bọn hắn dần dần tới gần ba động đầu nguồn, không khí chung quanh tựa hồ trở nên càng ngưng trọng thêm, cái kia cỗ thiên ma khí tức cũng càng ngày càng rõ ràng. Phách Lược nhịp tim không tự giác tăng tốc, trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi. Hắn nắm thật chặt nắm đấm, toàn thân căng cứng, thời khắc chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện nguy hiểm. Chu Lạc thì hết sức chăm chú, ánh mắt của hắn như là sắc bén mắt ưng, bất luận cái gì biến hóa rất nhỏ đều chạy không khỏi ánh mắt của hắn. Đột nhiên, hắn vươn tay, ra hiệu Phách Lược dừng bước lại. Tại phía trước bọn họ cách đó không xa, có một chỗ cùng cảnh vật chung quanh hơi có vẻ địa phương khác nhau. Đó là một đạo nhìn không chút nào thu hút vách tường, bất quá tại vách tường phía dưới có một đạo như có như không ám quang đang lóe lên. Chu Lạc chậm rãi ngồi xổm người xuống, cẩn thận quan sát đến đạo này ám quang. Hắn phát hiện cái này ám quang giống như là từ vách tường phía sau lộ ra tới, mà lại chung quanh gạch đá kết cấu tựa hồ có một ít khe hở nhỏ xíu, tựa như một cái ẩn tàng lối vào. Trong này khả năng ẩn giấu đi bí mật gì? Chu Lạc nhẹ giọng đối với Phách Lược nói ra. Phách Lược gáp sát tới, ánh mắt rơi vào cái khe này bên trên, nói ra, vậy chúng ta muốn làm sao đi vào đâu? Trực tiếp đem tường đánh vỡ sao? Chu Lạc lắc đầu, hắn duỗi ra ngón tay, dọc theo gạch đá khe hở cực kỳ chậm chạp mà cẩn thận lục lọi. Phản phất tại tìm kiếm một kiện không gì sánh được bảo vật chân quý, không buông tha bất luận cái gì một tơ một hào địa phương. Đột nhiên, ngón tay của hắn đứng tại một viên gạch thạch biên giới, nơi đó có một cái cực kỳ nhỏ bé chỗ lõm xuống. Chu Lạc nhẹ nhàng đè xuống chỗ lõm này chỗ, chỉ nghe được một trận rất nhỏ ken két âm thanh. Ngay sau đó, nguyên bản kín kẽ vách tường chậm rãi hướng một bên bình di, lộ ra phía sau không gian. Một cỗ sen lẫn thiên ma khí tức gió lạnh từ bên trong gào thét mà ra, đúng như ác ma thở dốc. Chu Lạc cùng Phách Lược liếc nhau, trong lòng bọn họ rõ ràng, nơi này rất có thể chính là bọn hắn muốn tìm địa phương. Nhưng mà, liền tại bọn hắn chuẩn bị đi vào thời điểm, bên trong đột nhiên bắn ra một đạo tia sáng màu đen. Chu Lạc phản ứng cấp tốc, hắn một thanh kéo qua phế lực, hai người nghiêng người nhanh nhẹn tránh thoát tia sáng này. Xem ra bên trong có phòng ngự cơ chế. Chu Lạc cau mày nói ra. Phế lực lòng vẫn còn sợ hãi nhẹ gật đầu, con mắt chăm chú nhìn bên trong, nói ra, vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì bây giờ? Chu Lạc không có trả lời, lần nữa tới gần cửa vào, cẩn thận xem xét tình huống bên trong. Hắn phát hiện cái kia đạo tia sáng màu đen tựa hồ là từ một cái đặc biệt trang bị bên trong bắn ra tới, mà lại trang bị này tựa hồ là dựa theo thời gian nhất định khoảng cách tiến hành phát xạ. Chờ chút một lần tia sáng phát xạ đằng sau, chúng ta lập tức xông đi vào. Chu Lạc đối với Phách Lược nói ra. Phách Lược nhẹ gật đầu, không chớp mắt nhìn chằm chằm bên trong trang bị, lặng lặng chờ đợi thời cơ. Sau một lát, tia sáng màu đen lần nữa phát xạ mà ra. Ngay tại tia sáng biến mất trong nháy mắt, Chu Lạc cùng Phách Lược như là hai chi mũi tên rời cùng, cấp tốc vào. Chu Lạc cùng Phách Lược đúng như hai đạo lặng yên không tiếng động bóng đen, cấp tốc xông vào cái kia ẩn nấp không gian đằng sau, liền lập tức ẩn nấp thân hình, cẩn thận từng ly từng tí hướng phía nội bộ kín đáo đi tới. Nội bộ không gian ngoài dự liệu của bọn họ rộng rãi, tia sáng lờ mờ lại lộ ra u lanh khí tức. Bốn phía trên vách tường gắn đầy đủ loại phù văn cổ xưa, phù văn lóe ra hào quang nhỏ yếu. Trong không gian, tên kia thiên ma nữ con đập vào mi mắt, nàng vẫn như cũ một bộ trường bào màu đen ra thân, dáng người uyển chuyển lại tản ra một cỗ làm cho người sợ hãi tà ác và bị. Mà đối diện với của nàng, đứng lặng lấy một vị long tộc cường giả. Kia long tộc nam tử thân hình cao lớn mà thẳng tắp, phảng phất một tòa hùng vĩ ngọn núi, sừng sững đứng vững. Hắn người khoác một tầng hào quang màu u lam lưu chuyển áo giáp vảy rồng, mỗi một chiếc vảy rồng đều tựa như tạo hình tỉ mỉ hiếm thấy mỹ ngọc, tản ra thần bí lại thâm thúy quang trạch. Áo giáp phía trên ẩn ẩn có lưu quang lặng yên du động. Mặt kia bảng hình dáng rõ ràng, giống như quỷ phụ thần công điêu khắc thành, trời sinh liền dẫn một loại không thể xâm phạm uy nghiêm. Một đôi long nhãn chiếu sáng rạng rỡ, đúng như thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác cùng ngưng trọng. Ánh mắt kia giống như thực chất, giống như sắc bén đầu mũi tên giống như rơi vào thiên ma nữ tử thân bên trên, như muốn đưa nàng trong trong ngoài ngoài triệt để xem thấu. Đỉnh đầu của hắn sinh ra một đôi sừng rồng cực lớn, sừng rồng uốn lượn khúc chiết, đúng như cổ lao nhanh cong, phía trên hiện đầy đẹp đẽ tinh tế tỉ mỉ đường vân. Sau lưng cái đuôi thỉnh thoảng khẽ đung đưa, trên cái đuôi lân phiến cùng trên áo giáp vảy rồng hòa lẫn. Hai tay cường tráng mà hữu lực, ngón tay thon dài, khớp nối rõ ràng. Long tộc này cường giả toàn thân cao thấp tản ra một loại cảm giác gáp bách mạnh mẽ, đây là thuộc về long tộc cường giả độc nhất vô nhị khí tức, như là sôi trào mãnh liệt sóng biển, từng cơn sóng liên tiếp hướng lấy bốn phía mãnh liệt quét tán, khiến cho không khí chung quanh đều trở nên càng ngưng trọng lên. Chu Lạc cùng Phách Lược tiềm ẩn từ một nơi bí mật gần đó, ngay cả thở mạnh cũng không dám một chút. Chương 1561, cấu kết chương 1561, cấu kết sự kiện kia còn chưa thành công. Kia long tộc cường giả lạnh lùng mở miệng, tiếng nói phảng phất lạnh thấu xương hàn phong gào thét lên thổi qua băng nguyên, băng lạnh thấu xương, trong đó không mang theo mảy may nhiệt độ. Hắn cái kia giống như đao khắc dịu đục giống như kiên nghị khuôn mặt, tựa như tuyên cổ bất hóa băng cứng, không có nổi lên một tia cảm xúc gợn sóng. Hai con ngươi đúng như thâm thúy u hàn đậm sâu, trong đó lộ ra vô tận lạnh nhạt. Con mắt chăm chú khóa chặt thiên ma nữ con, trong ánh mắt không có chút gợn sóng nào. Ngao chiến đại nhân, làm gì vội vã như thế đâu, đã nhanh đại công cáo thành. Thiên ma nữ con chu thần khẽ mở, một vòng cười yếu ớt tại khóe miệng chậm rãi choán mở. Trong nụ cười kia tràn đầy tùy ý cùng tự tin, dường như thế gian này ngàn vạn sự vật đều bị nàng nhẹ nhàng linh hoạt nắm trong lòng bàn tay, mặc kệ như thế nào biến ảo, đều không thể đảo loạn tâm hồn của nàng. Hai trong mắt của nàng bình tĩnh như nước, thâm thúy lại thần bí, phản phất có thể thấy rõ hết thảy nhưng lại bất vi sở động, bình tĩnh ung dung cùng ngao chiến cái kia băng lạnh ánh mắt sắc bén đụng vào nhau, không thấy chút nào nhát gan cùng lùi bước chi ý không nổi. Một khi thất bại trong gắng sức, chịu ảnh hưởng thế nhưng là ta toàn bộ Quỷ Long tộc. Nam tử lạnh lùng nói, thanh âm như là băng lăng va chạm, lộ ra lạnh lẽo thấu xương. Mỗi một chữ đều giống như từ trong hàm răng gạt ra. Băng lãnh mà cứng rắn, trong ánh mắt tràn đầy lạnh lùng cùng nghiêm khắc, ánh mắt kia phảng phất như thực chất hàn nhận, đâm thẳng hướng lên thiên ma nữ con. Thân thể của hắn đứng thẳng đến càng trực tiếp, giống như một thanh bảo kiếm ra khỏi vỏ, tản ra không thể xâm phạm uy nghiêm. Nghe nói lời này, chỗ tối Chu Lạc trong lòng trầm xuống. Linh rơi trong cổ thư, liên quan tới long tộc ghi chép cũng không ít. Nó nội bộ, lấy huyết mạch độ tinh khiết tiến hành phân loại, chia làm thuần huyết long tộc cùng á long tộc. Thuần huyết long tộc lấy mở đầu tổ long bộ tộc cùng chín đại nguyên sơ chi long trực hệ hậu đại làm chủ. Mà á long tộc thì là thuần huyết long tộc cùng không phải long tộc hậu đại hình thành tộc đàn. Thì như bá hạng, cũng hoặc là cái này quỷ rồng. Có thể cái này, không phải là ngao chiến đại nhân ngài lựa chọn của mình sao? Thiên ma nữ con trên mặt mang theo doanh doanh ý cười, ánh mắt nhẹ giơ lên, cười như không cười nhìn về phía hắn. Trong nụ cười kia lộ ra một loại nghiền ngẫm, phản phất tại thưởng thức một trận chính mình tỉ mỉ bố trí cho hay, lại như là thấy rõ hết thảy là nhạt. Nàng mà nói, trước mắt vị này uy nghiêm ngao chiến đại nhân đối mặt khốn cảnh, bất quá là chính hắn lựa chọn tất nhiên kết quả thôi. Đang nói, thiên ma nữ con mày liễu bỗng nhiên nhẹ nhàng nhăn lại, nàng bén nhạy đã nhận ra một chút dị trạng. Đó là một loại cực kỳ nhỏ linh lực ba động. Đúng như mặt hồ bình tĩnh phía trên, không dễ phát hiện mà nổi lên một tia yếu ớt gợn sóng. Nàng ánh mắt sắc bén như điện, trong chốc lát liền hướng phía Chu Lạc hai người chỗ ẩn thân bắn ra mà đi. Chu Lạc trong lòng thầm kêu không ổn, hắn cùng Bá Lược cấp tốc trao đổi một ánh mắt, hai người lúc này ăn ý mười phần hướng triệt thoái phía sau đi. Động tác của bọn hắn nhẹ nhàng đến như là lông hồng bay xuống, cực lực tránh cho phát ra cái gì tiếng vang. Nhưng tại cái này tĩnh mịch lại tràn ngập khẩn trương không khí trong không gian, cho dù là cực kỳ rất nhỏ động tĩnh, đều vô cùng có khả năng bị phát giác. Ngao Chiến phát giác được thiên ma nữ con dị dạng, thuận ánh mắt của nàng phương hướng nhìn đi qua. Mặc dù hắn chưa phát hiện tình huống cụ thể, nhưng sự lạnh lùng thần sắc lại càng băng lãnh. Thân là Quỷ Long tộc cường giả, còn liên quan đến thiên ma sự tình, bất luận cái gì cất giấu uy hiếp đều tuyệt đối không cho phép tồn tại. Chỉ gặp hắn hai tay phi tốc kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, một cỗ hùng hồn mà lực lượng cường đại từ hắn thể nội mãnh liệt mà ra, qua trong giây lát ngay tại toàn bộ long trạch bốn phía cấu trúc lên một tầng không thể phá vỡ linh lực bình chướng. Bình chướng này tựa như một cái cự đại không gì sánh được lồng trong suốt, đem long trạch kín không kẽ hở bắt đầu phong tỏa, tản mát ra trận trận lạnh thấu xương hàn quang. Chu Lạc cùng Bá Lược tại hướng về sau rút lui trong quá trình, đột nhiên cảm nhận được một cỗ cường đại lực cản, liền tựa như đụng đầu vào một bức tường vô hình bên trên. Bá Lược lo lắng nói nhỏ, chúng ta bị phong bế, hiện tại nhưng làm sao bây giờ a? Chu Lạc nhíu chặt lông mày, đại não tại cao tốc vận chuyển, suy tư ứng đối phương pháp. Lúc này, thiên ma nữ con khẽ giương tay một cái, một đạo khí lưu màu đen hướng phía Chu Lạc hai người chỗ ẩn thân uốn lượn bay đi. Khí lưu màu đen này phảng phất một đầu linh động hắc xà, chỗ đi qua, không gian phảng phất bị hủ thực bình thường, phát ra tư tư tiếng vang. Chu Lạc trong lòng giật mình, hắn rõ ràng đây là thiên ma nữ con đang thử thăm dò, nếu như bị khí lưu màu đen này đánh trúng, bọn hắn tất nhiên sẽ lộ rõ. Ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, Chu Lạc đội vàng từ trong ngực lấy ra một viên ẩn nấp phù triện, hắn đem linh lực rót vào trong đó, phù triện trong nháy mắt tách ra một đạo ánh sáng lưu hòa, đem bọn hắn thân hình của hai người triệt để ẩn nấp đi. Khí lưu màu đen từ bọn hắn bên cạnh sát qua, đánh chúng vào phía sau vách tường, trên vách tường lập tức xuất hiện một cái màu đen hố to, tản mát ra gây mùi khó ngửi mùi. Ngao Chiến thấy cảnh này, hừ lạnh một tiếng, nói ra, mặc kệ các ngươi là ai, tại rồng của ta trong nhà, đều đừng mưu toàn tùy ý làm vậy. Thanh âm của hắn như sấm nổ tại long trạch bên trong ầm vang quanh quẩn, chấn động đến Chu Lạc cùng Bá Lược lỗ tai ông tác hưởng. Lời còn chưa dứt, Ngao Chiến hai tay đột nhiên hướng về phía trước ra sức vung lên. Trong chốc lát, một đạo phảng phất sôi trào mãnh liệt linh lực chiều dâng hướng phía Chu Lạc cùng Bá Lược vị trí quét sạch trào lên mà đi. Linh lực này chiều dâng giống như thực chất hóa xanh thảm cự long, thân rồng uốn lượn bặm mẹo, dương nhanh múa bước, chỗ đi qua không gian như là mặt hồ bình tĩnh bị đầu nhập cự thạch, nổi lên tầng tầng lớp lớp kịch liệt cơn sóng. Cảm giác gáp bách mạnh mẽ kia đúng như trước khi mưa báo tới tịch trữ nặng mây đen, mang theo làm cho người hít thở không thông trọng lượng, hướng phía Chu Lạc hai người hung hăng ép đem xuống tới. Chu Lạc trong lòng đỗng nhiên run lên. Trong lòng của hắn sáng như gương, Ngao Chiến một kích này tuyệt không phải có thể tùy tiện chống đỡ được. Ngay tại cái này vạn phần khẩn cấp trước mắt, hắn lấy cực nhanh tốc độ trước người phi tốc vẽ ra một đạo phòng ngự phụ chú, trong miệng chú ngữ như bắn liên thanh giống như nhanh chóng nhập động, phụ chú trong nháy mắt huyền hóa thành một đạo màn ánh sáng màu vàng nhạt. Bá Lược đồng dạng không dám có chút lơ biếng, hắn đem toàn thân linh lực liên tục không ngừng hội tụ đến trên hai tay. Sau đó song trưởng hướng về phía trước tấn mãnh đẩy ra, một đạo ngọn lửa nóng bỏng bình chướng tại trước người hắn hừng hực dâng lên. Ngọn lửa này bình chướng cùng Chu Lạc màn ánh sáng lẫn nhau giao hòa hội tụ, tiến tới hình thành một đạo càng thêm kiên cố vững chắc phòng ngự trận tuyến. Nhưng mà, Ngao Chiến công kích thật sự là quá mức cường đại, cái kia linh lực chiều dâng vẹn vẹn hơi dừng lại một chút, liền lại như cùng mãnh liệt hồng thủy bình thường tiếp tục cuộn trào mãnh liệt mà đến. Oeng, một tiếng nổ vang rung trời, chiều dâng hung mãnh đụng vào phòng ngự của bọn hắn trên bình chướng. Chu Lạc cùng Bá Lược chỉ cảm thấy một cỗ phảng phất như bài sơn đảo hải bàng bạc lực lượng mãnh liệt đánh tới, thân thể tựa như hai mảnh yếu ớt lá cây bình thường không tự chủ được hướng về sau bay rất ra ngoài, nặng nề mà đâm vào sau lưng cái kia bị Ngao Chiến phong ấn linh lực trên bình chướng. Cái kia vốn là bởi vì Ngao Chiến phong ấn mà chịu ảnh hưởng bình chướng, giờ phút này gặp sau khi đụng càng là lóe lên cực kỳ nguy hiểm quan mang, nhìn tựa như lúc nào cũng sẽ triệt để sụp đổ tan rã. Hừ, còn không hiện thân. Ngao Chiến lạnh lùng quát, thân ảnh của hắn tựa như tia chớp lóe lên, trong lúc thoáng qua liền xuất hiện tại Chu Lạc cùng Bá Lược phía trên. Hắn lấy một loại thái độ bề trên nhìn xuống hai người, trong ánh mắt không có dù là một tơ một hào vẻ thương hại, liền phảng phất đang nhìn hai cái không có ý nghĩa sâu kiến bình thường. Mà giờ khắc này, Chu Lạc cùng Bá Lược lại không ẩn tàng dự định. Chương 1562, Quỷ Long thủ đoạn chương 1562, Quỷ Long thủ đoạn nhìn thấy hai người, Ngao Chiến không chút do dự xuất thủ. Quỷ Long bộ tộc sinh ra chính là không thủy người nổi bật, mà Ngao Chiến thân là Quỷ Long trong tộc cường giả, đối với thủy chi lực khống chế đã đạt đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Chỉ gặp hắn đầu tiên là chậm rãi nâng lên hai tay, năm ngón tay chậm chậm giãn ra. Trong lúc thoáng qua, trong không khí hơi nước phảng phất nhận được khẩn cấp triệu tập chỉ lệnh, tựa như phát điên hướng phía lòng bàn tay của hắn trào lên hội tụ. Những này hơi nước nguyên bản vô hình vô dạng, vô sắc vô vị, giờ phút này lại giống như là bị rót vào linh hồn bình thường, dần dần ngưng kết thành từng sợi nhàn nhạt sương mù màu trắng, tại Ngao Chiến bên cạnh lượn lờ xoay quanh, tựa như linh động tinh linh tại khinh vũ. Ngao Chiến trong miệng bắt đầu đọc cổ lão mà thần bí long tộc chú ngữ, thanh âm kia trầm thấp lại hùng hồn, mỗi một cái âm tiết đều phảng phất từ sâu trong lòng đất truyền đến một ngạt lôi minh, ở trong không gian quanh quẩn không chỉ, chấn động đến bốn bề vách tường đều hơi phát run. Theo chú ngữ niệm động, hắn bên người sương mù bắt đầu kịch liệt biến ảo, cấp tốc ngưng kết thành vô số hóng ánh sáng long lanh giọt nước nhỏ. Những giọt nước nhỏ này lóe ra hào quang nhỏ yếu, tựa như vô số nhỏ vụn bảo thạch trên không trung trôi nổi không chừng. Ngay sau đó, Ngao Chiến hai tay đột nhiên vung lên, những cái kia giọt nước nhỏ trong nháy mắt giống như là được trao cho vạn quân chi lực, hướng phía Chu Lạc cùng Bá Lược gào thét mà đi. Nhưng mà, cái này vẹn vẹn công kích nhạt dạo. Ngao Chiến mắt thần càng thâm thúy lạnh lùng, hai tay của hắn phi tốc kết ấn, động tác trôi chạy tự nhiên, như đồng hành vân lưu nước bình thường một mạch mà thành. Chỉ gặp những cái kia hướng phía hai người phi tốc vọt tới giọt nước nhỏ ở giữa không trung đống nhiên cải biến quy tích, cấp tốc tụ tập dung hợp lại cùng nhau. Thời gian mấy mắt, một cái cự đại thủy cầu liền theo thời thế mà sinh. Thủy cầu này đường kính đạt mấy mét chi cự, sóng mặt đất ánh sáng lan tan, nhìn như bình tĩnh tường hòa, kỳ thực cần chứa đủ để hủy diệt thiên địa lực lượng kinh khủng. Trong thủy cầu bộ, dòng nước chính lấy một loại tốc độ cực cao xoay tròn lấy, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, Vòng xoáy trung tâm phảng phất là một cái sâu không thấy đáy lô đen, tản ra làm cho người sợ hãi cường đại hấp lực. Không khí trung quanh bị cố lực hút này nắm kéo, phát ra bén nhọn chói hai tiếng rít, tựa như tại thống khổ buồn hảo. Ngao Chiến ánh mắt lấm liệt, ngón tay hướng phía Chu Lạc cùng Bá Lược vị trí nhẹ nhàng điểm một cái kia thủy cầu khổng lồ tựa như cùng rơi xuống lưu tình, lôi cuốn lấy như bãi sơn đảo hải khí thế bàng bạc hướng phía bọn hắn nghiền ép lên đi. Thủy cầu đang phi hành trên đường, những nơi đi qua không gian đều bị bóp méo đến không còn hình dáng, tựa như một khối bằng phẳng bố bị cưỡng ép vặn thành bánh quai trèo. Cái này chưa kết thúc, Ngao Chiến dưới chân bộ pháp giao thoa, thân hình như điện lấp lóe. Thân ảnh của hắn trong chốc lát liền biến mất ở nguyên địa, sau một khắc liền xuất hiện ở thủy cầu một bên. Chỉ gặp hắn hai tay lần nữa kết ấn, trong miệng chú ngữ không ngừng, từng đạo linh lực màu xanh lam quang mang từ trên người hắn trào lên mà ra, những ánh sáng này như là linh động dây lụa bình thường, cuốn quanh ở trên thủy cầu. Trong chốc lát, thủy cầu mặt ngoài ngưng kết ra một tầng thật dày tầng băng cấp tốc lan tràn ra, không bao lâu liền đem toàn bộ thủy cầu bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ. Lúc này thủy cầu đã biến thành một cái cự đại băng cầu phía trên hiện đầy bén nhọn băng thứ, mỗi một cây băng thứ đều lóe ra lạnh thấu xương hàn quang. Băng cầu tiếp tục hướng phía Chu Lạc cùng Bá Lược gào thét mà đi, tốc độ của nó nhanh đến mức cực hạn, ở trong không khí xẹt qua một đạo chói mắt màu trắng quang ảnh. Cái kia lực trùng kích cường đại khiến cho không gian chung quanh nổi lên tầng tầng gợn sóng, như là mặt hồ bình tĩnh bị đầu nhập vào cự thạch bình thường. Chu Lạc mắt thấy cái kia to lớn băng cầu lôi cuốn lấy lực lượng mỹ tiên diện địa hướng phía chính mình cùng Bá Lược nghiền ép mà đến, trong lòng mặc dù kinh, nhưng lại chưa bối rối. Hắn chợt điều động thể nội linh lực, khiến cho cấp tốc vận chuyển tới cực hạn. Trong chốc lát, cặp mắt của hắn nổi lên một tầng kim quang nhàn nhạt. Hai tay của hắn tại trước người nhanh chóng vũ động, trong miệng niệm lên một đoạn cổ lao pháp quyết. Nương theo lấy pháp quyết niệm động, hắn bên người không gian nổi lên một trận ba động kỳ dị, hình như có một cỗ lực lượng vô hình đang lặng lẽ vặn bèo lên bốn bề hết thảy. Hắn tế ra tinh thần kiếm, hướng phía băng cầu tới phương hướng ra sức vung ra một đạo kiếm khí. Kiếm khí này bày biện ra màu lam thâm thúy, ở giữa còn kèm theo điểm điểm tinh quang, phản phất một đầu do tinh thần hội tụ mà thành linh động băng long, khí thế hung hăng hướng phía băng cầu đánh tới. Băng long cùng băng cầu va chạm trong nháy mắt, phát ra một trận chấn thiên động địa tiếng vang. Vụ băng văng tứ phía, không gian chung quanh thật giống như bị vô số lưỡi dao cắt chém, xuất hiện từng đạo nhỏ xíu vết nước. Nhưng mà, Ngao Chiến phát ra động công kích như thế nào lại dễ dàng như thế liền bị hóa giải. Băng cầu tuy bị kiếm khí cản trở một chút, có thể vẹn vẹn mặt ngoài tầng băng có chút tổn hại, nội bộ thủy chi lực vẫn như cũ sôi trào mãnh liệt. Chu Lạc ánh mắt ngưng tụ, trong lòng minh bạch nhất định phải thi triển càng cường đại hơn thủ đoạn mới được. Hán tương tinh thần kiếm cao cao nâng quá đỉnh đầu, bắt đầu dẫn đạo trong kiếm tinh thần chi lực cùng tự thân linh lực dung hợp lẫn nhau. Cùng lúc đó, hắn bắt đầu điều động thể nội cất giấu hỏa chi lực lượng phát tác. Theo tinh thần chi lực cùng linh lực dung hợp, tinh thần trên thân kiếm tinh quang càng chói lóa mắt, thân kiếm cũng khẽ run lên, tựa như tại hưng phấn mà đang mong đợi sắp buộc phát lực lượng cường đại. Mà cái kia bị điều động hỏa chi lực lượng phát tác, khiến cho Chu Lạc trung quanh bắt đầu nổi lên một tầng nhàn nhạt hào quang màu đỏ. Hào quang màu đỏ này cùng tinh thần trên thân kiếm lam quang đan vào lẫn nhau quấn quanh, tạo thành một loại kỳ dị lại lực lượng ba độ mạnh mẽ. Chu Lạc đại quát một tiếng, tinh thần giáng thế, hỏa chi thẩm phán. Chỉ gặp hắn huy động tinh thần kiếm, một đạo to lớn kiếm ảnh hướng phía băng cầu chém tới. Kiếm ảnh này do tinh thần chi lực cùng hỏa chi lực lượng pháp tác cộng đồng tạo dựng mà thành, thân kiếm bộ phận là màu lam thâm thúy tinh thần chi lực, kiếm ảnh biên giới thì thiêu đốt lên hừng hực ngọn lửa màu đỏ. Kiếm ảnh những nơi đi qua, không gian bị xé nứt ra một đạo khe hở màu đen, phản phất không gian đều khó mà tiếp nhận luồng sức mạnh mẽ này. Băng cầu cùng kiếm ảnh gặp nhau, đầu tiên là phát ra một trận bén nhọn tiếng cọ sát chói tai, ngay sau đó chính là một trận kinh thiên động địa bạo tạc. Băng cầu tại nguồn lực lượng này trùng kích vào, ngoại tầng tầng băng cấp tốc tăng dã, nội bộ thủy chi lực bị ngọn lửa bốc hơi một bộ phận, đồng thời lại bị tinh thần chi lực quấy đến hỗn loạn vô tự. Bá Lược ở một bên cũng không có nhàn rỗi, hai tay của hắn chắp tay trước ngực, trong miệng nói lẩm bẩm, một đoàn ngọn lửa nóng bỏng từ lòng bàn tay của hắn phun ra ngoài. Ngọn lửa này không giống với hỏa diễm bình thường, bày biện ra một loại kỳ dị màu tử kim, là Bá Lược tại một lần kỳ ngộ bên trong lấy được đặc thù hỏa diễm, tên là tử kim viêm. Bá Lược đem tử kim viêm hướng phía băng cầu cùng kiếm ảnh va chạm chỗ bắt tới, hỏa diễm vừa tiếp xúc với băng cầu, liền bắt đầu điên cuồng bốc cháy lên. Băng cùng hỏa hai loại cực đoan lực lượng đụng vào nhau, phát ra tư tư tiếng vang, trong lúc nhất thời hơi nước tràn ngập, toàn bộ không gian đều bị sương mù màu trắng bao phủ. Mắt thấy như vậy, cái kia một mực thờ ơ lạnh nhạt thiên ma nữ con khỏe miệng giơ lên một tia đường cong. Nàng toàn thân nổi lên ma khí nồng nặc, ma khí kia so với cái kia ma tộc càng thêm khắc sâu âm u, chỉ là cảm thụ liền có một cố không cách nào ngăn cản hàn ý, nàng cũng chuẩn bị xuất thủ. Chương 1563, hôn chiến. Chương 1563, hôn chiến, ta đi đối phó nàng. Phách Lược hô to một tiếng, hướng phía tên tiên ma này nữ tử bổ nhào mà đi. Hắn biết rõ Chu Lạc thủ đoạn, dự định kéo dài thời gian cho đến Chu Lạc giải quyết đầu kia quỷ rồng. Phách Lược phóng hướng thiên ma nữ con thời khắc, toàn thân cái kia ngọn lửa màu tử kim vành một chút đột nhiên tăng gọn, cả người đúng như một viên thiêu đốt lên lưu tinh, mang theo khí thế một đi không trở lại. Hai tay của hắn nắm thật chặt quyền, trên nắm tay ngọn lửa màu tử kim viêm, như là linh động linh xà bình thường quấn quanh xoay quanh. Hắn hướng phía thiên ma nữ con hung hăng oanh ra một quyền này ẩn chứa cường đại linh lực ba độ. Những nơi đi qua, không khí bị kịch liệt áp xúc, phát ra một trận lốt bốt như là pháo nổ tung giống như tiếng nổ đùng đoàng. Thiên ma nữ con lại vẹn vẹn nhẹ nhàng cười một tiếng. Thân hình của nàng giống như quỷ mị, nhìn như cực kỳ chậm chạp nghiêng người né tránh, lại cực kỳ nhẹ nhàng linh hoạt tránh qua, tránh né Phách Lược cái này lăng lệ không gì sánh được một quyền. Tiểu gia hỏa, liền chút năng lực ấy cũng như toàn cùng ta giao thủ. Thanh âm của nàng sâu kín tại Phách Lược vang lên bên hai, tựa như từ cựu địa ngục truyền đến nói nhỏ, lộ ra một cố làm lòng người đầy phát lạnh âm trầm. Phách Lược trong lòng run lên, Nhưng mà hắn không có chút nào lùi bước chi ý, bước chân hắn di động, thân thể nhanh chóng xoay tròn, hai tay như là hồ điệp xuyên hoa giống như cơ, từng đạo tử kim viêm tựa như linh động trường tiên, mang theo tiếng thét hướng phía thiên ma nữ con hung hăng rút đi. Thiên ma nữ con hai tay nhẹ nhàng bung lên, một đạo ma khí màu đen bình chướng trong nháy mắt xuất hiện tại trước người của nàng. Tử kim viêm quất vào ma khí trên bình chướng, tóe lên một mảnh chói lọi quang mang, màu đen cùng màu tử kim đan vào lẫn nhau cuốn quanh, phản phất một bức thần bí mà nguy hiểm bức tranh, nhưng phen này công kích lại không thể đối thiên ma nữ tử tạo thành tổn thương chút nào. Xem ra cần phải sử xuất chút bản lĩnh thật sự phách lược, trong lòng âm thầm suy nghĩ, thần sắc trở nên không gì sánh được nghiêm trọng. Hai tay của hắn phi tốc kết ấn, trong miệng niệm lên một đoạn cổ lão lại thần bí khó lường chú ngữ, cái kia chú ngữ phảng phất từ viễn cổ hồng hoang truyền đến từng tiếng triệu hoán, mang theo hùng hồn mà tang thương lực lượng thần bí. Theo chú ngữ niệm động, phách lược thân thể bắt đầu sinh ra biến hóa kinh người. Hắn quanh thân trong nháy mắt nổi lên một trận chói mắt kim quang, trong quang mang, hắn nguyên bản thân hình dần dần bành trướng biến lớn, nhân loại hình thái chậm rãi biến mất, một cái cự đại mà thân ảnh uy nghiêm, bá hạ bản thể, dần dần hiện ra. Phách lược thân thể tựa như sơn nhạc nguy nga giống như bao la hùng vĩ, nặng nề trên mai rùa hiện đầy phù văn thần bí, mỗi một đạo phù văn đều lóe ra cổ lao ưu quang. Nó cái kia tráng kiện rắn chắc tứ chi giống như kình thiên trụ lớn, mỗi một lần đạp xuống trên mặt đất đều sẽ làm đại địa rất nhỏ rung động đứng lên. Nó ngẩng cao lên đầu lâu, một đôi như chuông đồng trong mắt to lóe ra kiên định lại ánh sáng nóng bỏng, uy nghiêm cùng lực lượng phảng phất muốn từ trong đôi mắt này tràn đầy mà ra. Phách lược mở ra nó cái kia to lớn vô cùng miệng, phát ra một tiếng chấn thiên hám địa gầm thét. Tiếng giống này phảng phất lôi minh đồng dạng tại trong không gian ầm vang quanh quẩn, chấn động đến không khí chung quanh nổi lên tầng tầng lớp lớp gợn sóng, như là mặt hồ bình tĩnh bị đầu nhập vào cự thạch. Nó thân thể cao lớn kia bắt đầu chậm rãi xê dịch, mỗi một bước đều mang như bài sơn đảo hải khí thế bằng bạc, hướng phía thiên ma nữ con nhanh chân phóng đi. To lớn mai rùa đang di động thời khắc cùng không khí kịch liệt ma sát, phát ra hô hô tiếng rít. Khi tới gần thiên ma nữ giờ tí, phách lược đột nhiên huy động nó cái kia tráng kiện như trụ chi trước phía trên lôi cuốn lấy hùng hồn cường đại linh lực, đúng như to lớn vô cùng công thành truy hướng phía thiên ma nữ con hung hăng đập tới. Một kích này ẩn chứa đủ để hủy thiên diệt địa lực lượng kinh khủng, những nơi đi qua không gian bị ngạnh sinh sinh vặn bẹo biến hình, tựa như một tấm bằng phẳng trang giấy bị cưỡng ép vặn thành bánh quai trèo bình thường. Thiên ma nữ con không khỏi hơi nhíu lên lông mày, nàng cảm nhận được rõ ràng phách lược một kích này cường đại uy lực. Nàng hai tay cấp tốc kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, một đạo ma khí màu đen bình chướng trong nháy mắt trước người hiện hiện. Phách lược chi trước nện ở ma khí trên bình chướng, phát ra một trận đình thai nhức óc tiếng vang. Màu đen cùng quang mang màu vàng lẫn nhau mãnh liệt va chạm, xen lẫn cuốn quanh, tóe lên một mảnh chói lọi không gì sánh được năng lượng hỏa hoa. Đúng như trong bầu trời đêm chói lọi nở rộ sáng chói khói lửa. Nhưng mà, phách lược công kích cũng không như vậy ngừng. Nó thân thể cao lớn linh hoạt nhất chuyển, cái đuôi to lớn phảng phất roi thép bình thường quét ngang mà ra. Trên cái đuôi lóe ra linh lực màu vàng nóng quang mang kia giống như vô cùng sắc bén lưỡi dao, đem không khí chung quanh cắt chém đến thất linh bát lạc. Thiên ma nữ tử thân hình lóe lên, muốn tránh né cái này lăng lệ một kích, có thể phách lược cái đuôi tốc độ thực sự quá nhanh, nàng chỉ có thể lần nữa tăng cường ma khí bình chướng lực lượng. Phách lược cái đuôi quất vào ma khí trên bình chướng, lại là một trận tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Ma khí bình chướng tại cái này lực trùng kích cường đại phía dưới, xuất hiện từng đạo vết rách, như là phá toái mạng nhện bình thường lan tràn ra. Thiên ma nữ con trong lòng giật mình, nàng không ngờ tới phách lược công kích sẽ hung mãnh như vậy. Phách lược thừa thắng xông lên, lần nữa mở ra nó miệng to như chậu máu kia, một đạo nóng bỏng không gì sánh được ngọn lửa màu vàng từ trong miệng phun ra ngoài. Ngọn lửa này cũng không phải là vật tầm thường, mà là ẩn chứa phách lược tự thân cường đại linh lực cùng cổ lão lực lượng thần bí bản mệnh hỏa diễm. Hỏa diễm như là sôi trào mãnh liệt dòng lũ bình thường hướng phía thiên ma nữ con quét sạch mà đi. Những nơi đi qua hết thảy đều bị trong nháy mắt thôn phệ. Không gian tại hỏa diễm nhiệt độ cao thiêu đốt bên dưới trở nên vặn vẹo mơ hồ, phản phất một bức bị vò nhũ bức tranh. Thiên ma nữ con sắc mặt trở nên càng ngưng trọng thêm đứng lên, nàng hai tay nhanh chóng kết ấn, trên người ma khí bắt đầu sôi trào mãnh liệt điên cuồng phun trào. Ma đổi thành một bên, Chu Lạc cùng Ngao Chiến chiến đấu cũng đã tiến nhập giai đoạn gay cấn. Ngao Chiến mắt thấy băng cầu bị phá, trong lòng tức giận bạt phần. Hai tay của hắn lần nữa lấy cực nhanh tốc độ kết ấn, chung quanh thân thể hơi nước cấp tốc hướng phía hắn tụ tập mà đến. Lần này, hắn không tiếp tục đem hơi nước ngưng tụ thành băng cầu, mà là hóa thành vô số đầu sinh động như thật thủy long. Những này thủy long mỗi một đầu đều tản ra cường đại đến làm người sợ hãi linh lực ba động. Bọn chúng dương nhanh múa bước, vảy rồng tại quang mang chiếu rọi lóe ra hàn quang lạnh lẽo, như là mãnh liệt thủy triều bình thường hướng phía Chu Lạc đánh tới. Chu Lạc cầm thật chặt tinh thần kiếm, hít sâu một hơi, đem tinh thần chi lực liên tục không ngừng rót vào trong kiếm. Tinh thần kiếm thân kiếm trong nháy mắt hào quang tỏa sáng, trên thân kiếm phủ văn lấp lóe đến càng tấp nập, tựa như tại hưng phấn mà nên đón sắp đến chiến đấu. Thân hình hắn lóe lên, chủ động hướng phía thủy long bảy vọt tới, cả người như là mũi tên rời cung bình thường. Chu Lạc tại thủy long trong đám xuyên thẳng qua tự nhiên, tinh thần kiếm mỗi huy động một lần, liền có một đầu thủy long bị dứt khoát chém thành hai đoạn. Nhưng Ngao Chiến triệu hồi ra thủy long số lượng đông đảo, mà lại hắn còn tại liên tục không ngừng triệu hoán mới thủy long gia nhập chiến đấu. Chu Lạc dần dần cảm thấy có chút cố hết sức, trong lòng của hắn minh bạch, tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, nhất định phải nghĩ cách thay đổi thế cục. Chương 1564, Quỷ Long hư ảnh chương 1564, Quỷ Long hư ảnh mắt thấy đối phương cực kỳ khó chơi, thực lực so với phách lực còn muốn càng hơn một bậc. Chu Lạc không do dự, thế gian nghịch tiên châu. Món chí bảo này tại mấy lần trong chiến đấu đều giúp mình không ít việc. Giờ phút này vừa vặn dùng để ứng đối đối phương. Hô, Lịch Tiên Châu vừa mới hiện thân, liền tản mát ra một cỗ u lãnh mà khí tức thần bí. Chu Lạc trong miệng nói lẩm bẩm, đồng thời đem tự thân linh lực giống như thủy triều điên cuồng rót vào trong đó. Theo linh lực rót vào, Lịch Tiên Châu bắt đầu chậm rãi sáng lên, ban sơ chỉ là một chút hào quang nhỏ yếu, sau đó tia sáng này như là tinh tinh chi hỏa cấp tốc lan tràn ra, dần dần mở rộng, đem Chu Lạc thân ảnh bao phủ trong đó. Trừ cái đó ra, ánh mắt của hắn lóe lên, từ trong không gian chứa vật tay lấy ra Bát Giai Thần Phù. Cái này Bát Giai Thần Phù thật không đơn giản, nó chính là dùng một loại cực kỳ hiếm thấy thiên tài địa bảo, tinh vẫn tinh ngọc chế thành lá bùa. Loại lá bùa này bản thân liền ẩn chứa tinh thần chi lực, đối với linh lực có cực giai chuyển tính cùng tăng phúc tính. Thần phù phía trên vẽ lấy phức tạp mà phù văn thần bí. Phù văn lấy một loại tên là linh huyễn kim sa vật liệu phát hỏa mà thành, linh huyễn kim sa lóe ra kim quang nhàn nhạt, mỗi một hạt đều giống như được trao cho sinh mệnh bình thường. Phù văn đường cong trôi chạy tự nhiên, phản phất là giữa thiên địa tự hành tạo ra linh văn. Những phù văn này ẩn ẩn tản ra cổ xưa mà cường đại khí tức, mỗi một đạo phù văn đều giống như một cái thần bí tiểu thế giới, ẩn chứa vô tận huyền bí. Trong đó một đạo phù văn tương tự một cái dương cánh muốn bay phượng hoàng. Phượng Hoàng Long Vũ chuẩn bị rõ ràng, phản phất tại thiếu đốt, đó là đại biểu cho quang minh lực lượng pháp tắc phù văn. Quang minh lực lượng pháp tắc tại cái này nhỏ nhỏ phù văn bên trong như là bị phong ấn liệt nhật, tản ra nóng bỏng mà tinh khiết lực lượng, dù cho bị phong ấn lấy, cũng có thể để cho người ta cảm nhận được cái kia cố đủ để xua tan hết thể hắc ám lực lượng cường đại. Còn có phù văn giống như là sôi trào mãnh liệt biển cả, đại biểu cho thủy chi linh lực hội tụ, có phù văn thì giống nguy nga đứng bước núi cao, tượng trưng cho nặng nghề mà kiên cố thổ chi linh lực. Những này thuộc tính khác nhau linh lực phù văn đan vào lẫn nhau, dung hợp, tạo thành tấm này cường đại bát giai thần phù. Hắn đem Bát Giai Thần Phù nắm ở trong tay, lần nữa hướng Lịch Tiên Châu rót vào một cỗ linh lực, Lịch Tiên Châu quang mang trong nháy mắt cùng thần phù kim quang sinh ra cộng minh. Chu Lạc nhắm ngay thời cơ, đem thần phù hướng phía Lịch Tiên Châu ném đi, thần phù tại ở gần Lịch Tiên Châu trong nháy mắt, hóa thành một đạo lưu quang dung nhập trong đó. Lịch Tiên Châu đạt được Bát Giai Thần Phù trợ lực sau, quang mang đại thịnh. Quang mang kia trở nên u lam thâm thúy, trong đó còn kèm theo từng tia từng sợi đường vân màu vàng, tựa như thần bí vũ trụ tinh hà bình thường. Lúc này Lịch Tiên Châu phảng phất bị tỉnh lại ngủ say lực lượng, nó cùng Chu Lạc ở giữa liên hệ cũng biến thành càng thêm chặt chẽ. Chu Lạc khí tức cũng theo đó trở nên càng thâm thúy hơn cùng thần bí, hắn cảm giác lực lượng của mình đang lấy một loại trước nay chưa có tốc độ kéo lên. Chu Lạc trong lòng âm thầm mừng rỡ, cái này Lịch Tiên Châu cùng Bát Giai Thần Phù kết hợp quả nhiên không tầm thường. Ngao Chiến nhìn thấy Chu Lạc trên thân đột nhiên xuất hiện biến hóa, trong lòng có chút run lên, trong lòng của hắn âm thầm kinh ngạc, tiểu tử này thế mà còn có cường đại như thế bảo vật, xem ra không thể coi thường hắn. Nhưng hắn làm Quỷ Long bộ tộc cường giả, trong lòng có một cỗ bẩm sinh kiêu ngạo cùng tự tin, hắn tin tưởng vững chắc chính mình Quỷ Long bộ tộc lực lượng là vô địch, sẽ không dễ dàng bị người khác chô áp chế. Huống chi một khi bí mật tiết lộ sẽ dẫn phát động đất, hắn đã phong tỏa nơi đây, không người có thể biết, chỉ có giải quyết hết đối phương mới có thể vĩnh viễn trừ hậu họa. Cho nên hắn cũng không có đình chỉ công kích, ngược lại là tiếp tục thao túng thủy long bầy, trong miệng phát ra một tiếng trầm thấp long ngâm. Tiếng long ngâm này phảng phất là đối với Quỷ Long lực lượng triệu hoán. Những cái kia thủy long nghe được long ngâm sau trở nên càng thêm hung mãnh. Ngao Chiến thầm nghĩ lấy, vô luận ngươi có thủ đoạn gì, tại ta Quỷ Long chi lực trước mặt đều sẽ không có thể một kích. Thủy long bọn họ lần nữa hướng phía Chu Lạc đánh tới, bọn chúng mở ra to lớn long khẩu, lộ ra bén nhọn răng rồng, trong miệng còn phun ra từng đạo màu thủy lam linh lực chùm sáng. Những chùm sáng này như là mũi tên bình thường, hướng phía Chu Lạc vào tới, những nơi đi qua không gian đều bị cắt chém ra từng đạo nhỏ xíu vết rách. Chu Lạc cầm trong tay tinh thần kiếm, mượn nhờ Lịch Tiên Châu lực lượng, cảm giác của hắn trở nên càng thêm nhạy cảm. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng thủy long công kích quy tích, thân hình như là như ảo ảnh chớp động, xảo diệu tránh đi thủy long phun ra linh lực chùm sáng. Đồng thời, hắn huy động tinh thần kiếm, hướng phía thủy long bảy chém tới. Lần này, tinh thần trên thân kiếm trừ tinh thần chi lực, còn kèm theo Lịch Tiên Châu phát ra lực lượng thần bí. Khi tinh thần kiếm cùng thủy long tiếp xúc trong nháy mắt, phát ra một trận đình thai nhức góc tiếng oanh minh. Tinh thần chi lực cùng Lịch Tiên Châu lực lượng đan vào lẫn nhau, hình thành một cỗ cường đại lực trùng kích, trực tiếp đem mấy cái thủy long chấn động đến vỡ nát. Nhưng thủy long số lượng thực sự quá nhiều, trước mặt thủy long bị đánh nát sau, phía sau thủy long lại ngay sau đó nhào tới. Chu Lạc trong lòng không khỏi có chút lo lắng, thủy long số lượng nhiều như thế, tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, nhất định phải nghĩ cái giải quyết triệt để biện pháp. Ngao Chiến thấy thế, hai tay bỗng nhiên bung lên, chung quanh thân thể hắn hơi nước lần nữa tụ tập, tạo thành một cái to lớn quỷ long huyễn ảnh. Cái này Quỷ Long Huyễn Ảnh trường dài chừng 10 trượng, thân thể của nó do thuần túy hơi nước cấu thành, nhưng tản ra cường đại linh lực uy áp. Quỷ Long Huyễn Ảnh mở ra cánh khổng lồ, hướng phía Chu Lạc lao xuống mà đến. Nó mỗi một lần bố đều mang theo một trận cuồng phong, trong cuồng phong sen lẫn bén nhọn băng phiến, như là như mưa rơi hướng phía Chu Lạc vào tới. Ngao Chiến trong lòng hừ lạnh, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút Quỷ Long Huyễn Ảnh lợi hại, nhìn ngươi còn có thể như thế nào ngăn cản. Chu Lạc ánh mắt ngưng tụ, hắn đem sao trời kiếm cắm trên mặt đất, hai tay nhanh chóng kết ấn. Hắn điều động Lịch Tiên Châu lực lượng, tại trước người mình tạo thành một đạo hộ thuẫn. Cái này hộ thuẫn bảy biện ra màu tím nhàn nhạt, phía trên lóe ra phức tạp phù văn lưu chuyển ở giữa tản ra lực phòng ngự cường đại. Những phù văn này lực lượng một bộ phận bắt nguồn từ Lịch Tiên Châu, một bộ phận khác thì là cái kia Bát Giai Thần Phù giao phó cho cổ lão lực lượng. Đặc biệt là vậy đại biểu quang minh lực lượng pháp tắc phù văn, nó tại hộ thuẫn bên trên tạo thành một cái nho nhỏ trùng sáng tản ra nhu hòa mà kiên định quang mang, như là bảo vệ hải đăng, khiến cho hộ thuẫn không chỉ có lực phòng ngự cường đại băng phiến đụng vào hộ thuẫn bên trên, phát ra một trận đinh đinh đang đang tiếng vang, nhưng hộ thuẫn lại không hề động một chút nào. Chu Lạc trong lòng thở dài một hơi. Còn tốt cái này hộ thuẫn đầy đủ kiên cố, không phải vậy coi như nguy hiểm. Ngao Chiến hừ lạnh một tiếng, hắn thao túng Quỷ Long Huyễn Ảnh ra tốc lao xuống. Quỷ Long Huyễn Ảnh long khẩu đại trương, một cỗ cường đại hấp lực từ trong miệng truyền ra, hấp lực này ý đồ đem Chu Lạc trực tiếp hút vào trong miệng. Chu Lạc cảm giác mình thân thể không bị khống chế hướng phía Quỷ Long Huyễn Ảnh trong miệng bay đi, trong lòng của hắn giật mình, cái này Quỷ Long Huyễn Ảnh hấp lực thế mà cường đại như vậy, nhất định phải nhanh tránh thoát. Chương 1565, Kinh Thiên va chạm. Chương 1565, Kinh Thiên va chạm. Mắt thấy đối phương năng lực mạnh mẽ như vậy, Chu Lạc đội vàng tăng lớn Lịch Tiên Châu linh lực chuyển vận. Đồng thời, hắn lần nữa tay lấy ra Bát Giai Thần Phù. Tấm thần phù này lá bùa là dùng một loại tên là Dương Viêm Thánh Mộc vật liệu gỗ chế thành. Loại này vật liệu gỗ sinh trưởng tại lực lượng quang minh nồng nặc nhất địa phương, trời sinh liền mang theo quang minh lực lượng pháp tắc lạc ấn. Trên thần phù vẽ phù văn càng thêm phức tạp, trong đó có một cái cự đại phù văn chiếm cứ vị trí trung tâm, đó là một cái tương tự Thái Dương phù văn nội bộ phảng phất có một cái cỡ nhỏ Thái Dương đang thiêu đốt, phóng xuất ra vô tận lực lượng quang minh. Nó hắn phù văn thì vây quanh mặt trời này phù văn, giống như là chúng tinh phù nguyệt bình thường, những phù văn này phối hợp lẫn nhau, tạo thành một cái cường đại linh lực trận pháp. Chu Lạc đem thần phù dán tại lồng ngực của mình, thần phù trong nháy mắt phóng xuất ra một nguồn lực lượng, cùng Lịch Tiên Châu lực lượng dung hợp lại cùng nhau. Cái kia cố quang minh lực lượng pháp tắc như là tảng sáng ánh dạng đông, xông phá hắc ám, hóa thành một cố cường đại lực đẩy, cùng Quỷ Long Huyễn Ảnh hấp lực lẫn nhau chống lại. Cố này lực đẩy bên trong không chỉ có Lịch Tiên Châu linh lực, thần phù cổ lão lực lượng, càng có quang minh lực lượng pháp tắc cái kia tịnh hóa hết thảy, xua tan tà ác cường đại hiệu năng, khiến cho Chu Lạc có thể vững vàng chống cự ở Quỷ Long Huyễn Ảnh hấp lực. Chu Lạc thừa cơ lần nữa nắm chặt tinh thần kiếm, hắn thả người nhảy lên, hướng phía Quỷ Long Huyễn Ảnh đầu đâm tới. Tinh thần trên thân kiếm tinh thần chi lực cùng Lịch Tiên Châu lực lượng hội tụ thành một chút, hình thành chói mắt lưới kiếm quang mang. Trong tia sáng này còn ẩn ẩn có Bát Giai Thần Phù lực lượng gia trì, đặc biệt là quang minh lực lượng pháp tắc dung nhập, khiến cho lưới kiếm quang mang như là mặt trời chói chang trên không, nóng bỏng mà sắc bén, những nơi đi qua hắc ám không chỗ ẩn trốn. Chu Lạc thầm nghĩ lấy, hôm nay liền để nguyên đếm thử ta một kiếm này lợi hại. Quỷ Long Huyễn Ảnh tựa hồ đã nhận ra nguy hiểm, nó cấp tốc ngẩng đầu, muốn tránh đi Chu Lạc công kích. Nhưng Chu Lạc tốc độ cực nhanh, lưới kiếm quang mang hay là đâm trúng Quỷ Long Huyễn Ảnh đầu. Một trận hào quang chói sáng bạo phát đi ra, Quỷ Long Huyễn Ảnh đầu bị đâm ra một cái cự đại lỗ hổng, nó phát ra một tiếng thống khổ tiếng gầm gừ. Ngao Chiến sắc mặt trở nên âm trầm, hắn không nghĩ tới Chu Lạc tại Lịch Tiên Châu cùng Bát Giai Thần Phù ra chỉ bên dưới vậy mà cường đại như thế. Trong lòng của hắn tức giận, tiểu tử này vậy mà có thể thương tổn được ta Quỷ Long Huyễn Ảnh, quả thực là không thể tha thứ. Hai tay của hắn lần nữa kết ấn, trong miệng niệm lên cổ lão Quỷ Long tộc chú ngữ. Theo chú ngữ niệm động, Quỷ Long Huyễn Ảnh thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa. Miệng vết thương của nó cấp tốc khép lại, thân thể trở nên càng thêm ngưng thực, trên người lân phiến cũng lóe ra càng thêm lam quang chói mắt. Ngao Chiến thầm nghĩ lấy, Quỷ Long chi lực là vô cùng vô tận, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể kiên trì bao lâu. Quỷ Long Huyễn Ảnh lần nữa hướng phía Chu Lạc đánh tới, lần này công kích của nó càng thêm hung mãnh. Móng của nó trở nên càng thêm sắc bén, mỗi một lần huy động đều có thể xé rách không gian. Cái đuôi cũng giống một cây to lớn roi thép, hướng phía Chu Lạc quét ngang mà đến. Ngao Chiến trong lòng âm thầm phân cao thấp, nhất định phải đem tiểu tử này cầm xuống, không thể để cho hắn tại ta Quỷ Long trên địa bàn lớn lối như thế. Chu Lạc không dám kinh thường, hắn hết sức chăm chú ứng đối lấy Quỷ Long Huyễn Ảnh công kích. Hắn không ngừng mà huy động tinh thần kiếm, đồng thời mượn nhờ Lịch Tiên Châu lực lượng, lần lượt hóa giải Quỷ Long Huyễn Ảnh công kích. Ở trong quá trình này, hắn lại đúng lúc đó sử dụng một tấm Bát Giai Thần Phù. Tấm thần phù này là dùng một loại tên là tinh diệu lưu ly vật liệu chế thành, lưu ly bản thân liền óng ánh sáng long lanh, nội bộ ẩn chứa tinh thần cùng lực lượng quang minh. Trên thần phù phù văn giống như là óng ánh khắp nơi tinh không, trong đó có thật nhiều đại biểu quang minh lực lượng pháp tắc tiểu tinh tinh phù văn đang lóe lên. Khi hắn đem thần phù lực lượng dung nhập tinh thần kiếm hậu, tinh thần kiếm công kích kèm theo một loại đốt cháy hết thể lực lượng hỏa diễm chi lực này cũng không phải là phổ thông hỏa diễm, mà là dung hợp quang minh lực lượng pháp tắc tịnh hóa chi hỏa. Mỗi một lần cùng Quỷ Long Huyễn Ảnh tiếp xúc, cũng sẽ ở trên thân nó lưu lại đốt cháy khét vết tích, đồng thời cái kia quang minh lực lượng pháp tắc sẽ còn thuận đốt cháy khét vết tích xâm nhập Quỷ Long Huyễn Ảnh thể nội, đối với nó linh lực trong cơ thể kết cấu tiến hành phá hư. Tựa như quang minh tại xua tan hắc ám một dạng, suy yếu Quỷ Long Huyễn Ảnh lực lượng. Nhưng Ngao Chiến công kích liên miên bất tuyệt, Chu Lạc dần dần lâm vào trong cuộc chiến. Trong chiến đấu kịch liệt, Chu Lạc đột nhiên phát hiện Quỷ Long Huyễn Ảnh công kích tựa hồ tồn tại một chút nhỏ bé quy luật. Mỗi khi Ngao Chiến kết ấn cải biến Quỷ Long Huyễn Ảnh phương thức công kích lúc, chắc chắn sẽ có trong nháy mắt linh lực ba động trì hoãn. Chu Lạc trong lòng hơi động, cái này có lẽ chính là ta thủ thắng mấu chốt, nhất định phải mạo hiểm thử một lần. Hắn cố ý lộ ra một sơ hở, giả bộ như bị Quỷ Long Huyễn Ảnh công kích chỗ áp chế. Ngao Chiến nhìn thấy Chu Lạc lộ ra sơ hở, trong lòng vui mừng, tiểu tử này rốt cục không kiên trì nổi, nhìn ta lần này đưa ngươi triệt để giết chết. Hắn điều khiển Quỷ Long Huyễn Ảnh tăng lớn công kích lực độ. Ngay tại Quỷ Long Huyễn Ảnh phát động một kích mạnh nhất thời điểm, Chu Lạc đột nhiên bắt được trong nháy mắt đó linh lực ba động trì hoãn. Hắn không chút do dự đem sao trời kiếm giơ lên cao cao, điều động toàn thân linh lực, bao quát Lịch Tiên Châu lực lượng, đồng thời lần nữa kích hoạt một tấm Bát Giai Thần Phù. Tấm thần phù này là dùng một loại tên là Thánh Huy Tinh Đám vật liệu chế thành, tinh đám tản ra trắng tinh không tì vết quang mang, đó là thuần túy nhất quang minh lực lượng pháp tắc kết tinh. Trên thần phù vẽ lấy một cái cự đại phù văn giống như là một cái giang hai cánh tay ôm thế giới thiên sứ, tản ra vô tận từ ái cùng lực lượng. Hắn đem tất cả lực lượng hội tụ đến tinh thần trên thân kiếm, hướng phía Quỷ Long Huyễn Ảnh lực điểm sử chẳng đi. Một kiếm này ẩn chứa hắn tất cả lực lượng, lưỡi kiếm quang mang vạch phá bầu trời, trực tiếp chạm tại Quỷ Long Huyễn Ảnh phần bụng. Cái kia quang minh lực lượng pháp tắc như là thẩm phán lưỡi dao, thuận lưỡi kiếm cùng nhau chém vào Quỷ Long Huyễn Ảnh thể nội, đối với nó hắc ám cùng tà ác lực lượng tiến hành tịnh hóa cùng bị diệt. Quỷ Long Huyễn Ảnh phần bụng bị Chu Lạc một kiếm này chém ra một đạo vết rách to lớn, thân thể của nó bắt đầu sụp đổ tan rã. Ngao Chiến cũng nhận phản vệ, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt hắn thương bạch địa nhìn xem Chu Lạc, trong lòng tràn đầy kinh ngạc cùng không cam lòng, làm sao có thể? Tiểu tử này vậy mà có thể phá ta Quỷ Long Huyễn Ảnh, ta làm sao lại bại bởi một cái trẻ tuổi như vậy tiểu tử? Chu Lạc mặc dù thành công hóa giải Quỷ Long Huyễn Ảnh công kích, nhưng hắn cũng tiêu hao đại lượng linh lực. Tay hắn cầm tinh thần kiếm, cảnh giác nhìn xem ngao chiến. Chu Lạc, nhanh lên giải quyết chiến đấu. Một bên khác, hóa thân bản thể phế lực, tại đối mặt cái kia ma tộc nữ từ lúc, lộ ra không gì sánh được cố hết sức. Thậm chí trên thân thể khổng lồ kia toát ra từng tia hắc khí. Nữ tử kia mặc dù nhìn yếu đuối, nhưng tự thân năng lực cực kỳ đặc thù. Nàng thi triển lực lượng đúng là có thể hấp thụ sinh linh linh hồn năng lượng, tăng cường thực lực của mình. Mà lại nàng có thể điều khiển lực lượng hắc ám, chế tạo ra hắc ám lĩnh vực, còn có thể bấy nhiễu sinh linh linh hồn, khiến cho lâm vào sợ hãi cùng trong tuyệt vọng. Mắt thấy phách lực lâm vào nguy cơ, Chu Lạc ánh mắt trầm xuống, dự định tốc chiến tốc thắng. Chương 1566, Quỷ Long chi lực chương 1566, Quỷ Long chi lực Chu Lạc hóa giải thế công, ngao chiến trong lòng tức giận lại xen lẫn không cam lòng. Trong lòng của hắn như là gương sáng bình thường, lại như vậy dây dưa không ngớt xuống dưới, thế cục chỉ sợ sẽ chỉ hướng phía đối với mình càng phát ra bất lợi phương hướng nghiêng. Hắn vốn cho rằng bằng vào Quỷ Long huyễn ảnh, đủ để nhẹ nhõm đem Chu Lạc gáp chế đến không hề có lực hoàn thủ. Không ngờ rằng mao đầu tiểu tử này thủ đoạn nhiều lần ra, chẳng những lần lựa xảo diệu hóa giải công kích của mình, càng là xuất kỳ bất ý trọng thương Quỷ Long huyễn ảnh. Tuyệt không thể lại như vậy kéo dài thêm, nhất định phải nhanh kết thúc trận chiến đấu này. Ngao chiến ở trong lòng âm thầm hãm tâm. Ánh mắt của hắn như điện, lạnh lùng liếc qua Chu Lạc. Trong mắt trong nháy mắt hiện lên một tia kiên quyết, ánh mắt kia phảng phất thực chất hóa băng nhận, như muốn đem Chu Lạc xem thấu. Thời khắc này Ngao Chiến đã không còn chút nào giữ lại, hắn quyết ý vận dụng Quỷ Long bộ tộc cường đại nhất, thần bí nhất lực lượng, hóa thân Quỷ Long bản thể. Ngao Chiến hai tay giống như linh động huyễn ảnh, nhanh chóng mà tinh chuẩn kết ấn. Cùng lúc đó, trong miệng hắn niệm lên cổ lão mà tối nghĩa khó hiểu Quỷ Long bộ tộc chú ngữ. Chú ngữ này phảng phất là từ viễn cổ Hồng Mông sơ khai thời điểm truyền đến Hồng Trung đại lư, mỗi một cái âm tiết đều giống như mang theo đến từ thái cổ Hồng Hoang lực lượng thần bí, nặng nề mà đụng chạm lấy không gian chung quanh. Thanh âm kia ở trong không gian quanh quẩn, phản phất vô hình bận sóng, từng vòng khuyết tán ra đến, khiến cho không khí chung quanh giống như là đột nhiên bị một cái bàn tay vô hình nắm chặt. Theo chú ngữ niệm động, ngao chiến thân thể bắt đầu phát sinh làm cho người sợ hãi than biến hóa. Trên người hắn dẫn đầu nổi lên một tầng lóa mắt đến như là sáng chói giống như tinh thần lang quang này cũng không phải là đứng im bất động, mà là như là thực chất hóa linh động dòng nước bình thường, ở ngoài thân thể hắn vui sướng chảy xuôi. Dòng nước kia lóe ra băng lãnh mà quang mang thần bí, phản phất là do vô số viên nhỏ vụn lam bảo thạch hội tụ mà thành. Cơ bắp của hắn như là ngay tại lên men mị vắt bình thường, bắt đầu lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ bành trướng. Bắp thịt hoa văn tại dưới làn da nổi bật, như là dãy núi cổ lão mạch lạc, tràn đầy lực lượng cảm giác. Nương theo lấy bắp thịt bành trướng, hắn xương cốt cũng phát ra ken két tiếng vang. Ngao chiến bộ mặt dần dần kéo dài, nguyên bản thuộc về nhân loại bộ mặt đặc thù từ từ biến mất, thay vào đó là một tấm tràn ngập uy nghiêm cùng thần bí mặt rồng. Trên đầu của hắn bắt đầu mọc ra bén nhọn xương rồng kia như là hai thanh tuyệt thế bảo kiếm, trên lưỡi kiếm lóe ra băng lãnh hàn quang thấu xương, hàn quang này giống như thực chất hóa băng thứ. Phản phất có thể dễ dàng xuyên thủng thế gian vân vân. Xương rồng mặt ngoài cũng không phải là chân nhắn, mà là hiện đầy từng đạo đường vân thần bí. Những đường vân này giống như là phù văn cổ xưa, lại như là Quỷ Long bộ tộc truyền thừa dấu ấn bí ẩn, tản ra nhàn nhạt u quang, ẩn chứa vô tận lực lượng thần bí. Ở sau lưng của hắn, một đôi long rực to lớn chậm rãi triển khai. Trên long rực lân phiến từng mảnh chỉnh tề sắp hàng, mỗi một phiến lân phiến đều giống như một mặt tỉ mỉ rèn luyện qua tấm gương, tại quang mang chiếu rọi phản xạ ra hào quang chói sáng. Những lân phiến này biên giới có chút nứt lên, như là lưỡi dao sắc bén, lóe ra khí tức nguy hiểm. Lân phiến nhan sắc do lam nhạt dần dần giao qua thâm lam, phản phất là thâm thúy hải dương dưới ánh mặt trời sắc thái biến ảo, lộng lẫy mà tràn đầy bất ngờ nguy hiểm. Long dực triển khai lúc, kéo theo lấy không khí chung quanh sinh ra một trận mãnh liệt khí lưu. Khí lưu này gào thét mà qua, như là mãnh liệt cuồng phong, thổi đến hết thảy chung quanh đều lung lay sắp đổ. Hai chân của hắn dần dần dung hợp, hóa thành một đầu tráng kiện hữu lực long vĩ. Long vĩ giống như là một đầu mãng xà khổng lồ, mặt ngoài bao trùm lấy một tầng vảy thật dày, những lân phiến này so trên thân rồng lân phiến càng thêm to lớn, cũng càng thêm cứng rắn. Long vĩ trên mặt đất nhẹ nhàng quét qua, tựa như cùng sắc bén lưỡi cày xẹt qua mềm mại thổ địa, đem mặt đất vạch ra một đạo vừa sâu vừa dài khe rãnh. Trong khe rãnh, đất đá tung tóe, dơ lên một mảnh bụi đất. Ngao chiến thân thể không ngừng biến lớn, nguyên bản thuộc về nhân loại hình thái đã hoàn toàn biến mất không thấy. Lúc này vắt ngang tại Chu Lạc trước mặt là một cái dài chừng 10 trượng to lớn quỷ long. Quỷ long toàn thân bao trùm lấy màu xanh đậm lân phiến, mỗi một phiến lân phiến đều như là biển sâu chỗ sâu nhất dựng dục ra cơ bảo, tản ra cường đại đến như là mãnh liệt như sóng biển linh lực ba động. Linh lực này ba động lấy quỷ long làm trung tâm, từng cơn sóng liên tiếp hướng bốn phía khuếch tán ra đến, như là tầng tầng lớp lớp sóng biển hướng về bờ biển lao nhanh mà đi. Mỗi một đợt linh lực trùng kích đều mang lực lượng hủy thiên diệt địa, khiến cho không gian chung quanh như là yếu ớt giấy mỏng, tại nguồn lực lượng này trùng kích vào run lẩy bẩy. Quỷ long con mắt giống như hai đoàn cháy hừng hực ngọn lửa màu xanh lam, hỏa diễm tại trong hốc mắt toát ra, trong ánh mắt lộ ra vô tận uy nghiêm cùng phẫn nộ. Ánh mắt kia phảng phất có thể xuyên thấu linh hồn, vẻn vẹn bị nhìn chăm chú một chút, liền khiến người ta cảm thấy phảng phất đưa thân vào trong hầm băng, rét lạnh thấu xương, lại như là bị một tòa núi cao nguy nga áp đỉnh, nặng nề đến làm cho người không thở nổi. Ngao chiến hóa thân Quỷ Long bản thể sau, trong lòng cái kia thuộc về Quỷ Long bộ tộc kiêu ngạo cùng với bẩm sinh tới tự tin lần nữa giống như nước thủy triều tràn đầy đứng lên. Hắn ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng đinh thai nhức óc long ngâm, tiếng long ngâm này phảng phất sấm sét giữa trời quang, lại như là ngàn vạn hồng trung đồng thời bị gõ vang, trong thanh âm tràn đầy lực lượng vô tận cùng làm cho người sợ hãi uy hiếp. Toàn bộ long trạch tại trong tiếng long ngâm này run rẩy kịch liệt lấy, trên vách tường gạch đá bắt đầu nhao nhao chốc ra, phảng phất là bị cỗ này cường đại sóng âm làm vỡ nát bình thường. Nóc nhà mảnh ngói cũng bị chấn động đến thất linh bát lạc, trên không trung bay múa, toàn bộ Long Trạch tựa như là tại trong cuồng phong bạo vũ một chiếc thuyền con, tùy thời đều có sụp đổ nguy hiểm. Chu Lạc nhìn trước mắt hóa thân quỷ long bản thể ngao chiến, trong lòng không khỏi siết chặt. Hắn hít sâu một hơi, trong hai con ngươi tinh mang nổ bắn ra, tựa như trong bầu trời đêm lộng lẫy nhất tinh thần, lộ ra không gì sánh được kiên định. Một giây sau, Chu Lạc hai tay phảng phất linh động biến ảnh, mười ngón tung bay ở giữa, kết ấn tốc độ nhanh đến cực hạn. Trong miệng hắn niệm lên một đoạn pháp quyết kia phảng phất đến từ vũ trụ hồng mông sơ khai thời điểm thần bí nói nhỏ. Mỗi một cái âm tiết đều giống như ẩn chứa khai thiên tích địa lực lượng, âm tiết ở trong không khí quanh quẩn, dường như tỉnh lại ẩn nấp vào hư không khe hở chỗ sâu thái cổ thần lực. Theo pháp quyết niệm động, xung quanh thân thể của hắn chậm rãi nổi lên một tầng nhàn nhạt quang mang màu bạc, tia sáng này tựa như chạy xuôi tại sâu trong vũ trụ ngân hà chi thủy, băng lãnh, thần bí lại mênh mông vô ngần. Quang mang tia từng sợi, đúng như do vô số nhỏ vụn tinh thần hạt cắt ngưng tụ mà thành. Mỗi một sợi bóng tuyến đều tản ra làm cho người sợ hãi hàn ý, như là lạnh thấu xương vũ trụ luồng không khí lạnh, ở bên cạnh hắn chậm rãi vần quanh. Cùng lúc đó, dưới chân của hắn hiện ra một cái thần bí đến cực điểm phù văn trận pháp. Trận pháp này do vô số cổ lão mà phức tạp phù văn xen lẫn mà thành, phù văn lóe ra u lam thâm thúy quang mang, phản phất sâu thẳm đến không thấy đáy hải dương trong vực sâu xuyên suốt ra u quang, thần bí mà nguy hiểm. Chương 1567, lực lượng thời không chương 1567, lực lượng thời không phù văn trong khi lấp lóe, trong trận lực lượng ba động sôi trào mãnh liệt, đúng như mãnh liệt vũ trụ triều tịch, một đợt tiếp một đợt hướng phía bốn phía điên cuồng quét tán. Chỗ đến, không gian đều bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này quấy đến rung chuyển bất an. Đối mặt đầu này quỷ long, Chu Lạc không giữ lại chút nào. Hắn bắt đầu toàn lực điều động thể nội thời gian pháp tắc chi lực. Trong chốc lát, một cỗ kỳ dị mà lực lượng cường đại từ trong cơ thể của hắn chỗ sâu giống như là núi lửa phun trào mãnh liệt mà ra, trong nháy mắt lan tràn đến không gian xung quanh. Trong chốc lát, bốn bề hết thảy đều phảng phất bị đông cứng tại một bức to lớn mà vĩnh hằng trong bức tranh. Không khí phảng phất ngưng kết thủy tinh, đã không còn mảy may lưu động. Nguyên bản theo gió phất phới bụi bằng hạt tròn giống như là bị thời gian như ngừng lại giữa không trung, tựa như từng viên nhỏ bé tinh thần khảm nạm tại trong hư không vô tận. Ngao chiến cái kia quỷ long bản thể phát ra cường đại linh lực ba động cũng giống là bị phong đông cứng thời gian sông băng bên trong. Cái kia linh lực cực lớn gợn sóng như là bị dừng lại màu lam kinh đảo hải lãng, mỗi một đạo mãnh liệt gợn sóng đều có thể thấy rõ, tản ra đủ để hủy diệt thiên địa lực lượng cường đại. Chu Lạc bắt lấy cái này nghìn cân treo sợi tóc thời cơ, đột nhiên huy động trong tay tinh thần kiếm. Tinh thần kiếm ở thời gian này đứng im trong không gian xẹt qua một đạo sáng chói màu bạc quy tích, như là lưu tinh xé rách bầu trời đêm. Trên thân kiếm phủ văn trong nháy mắt được thắp sáng, quang mang lóa mắt đến như là lập nhật. Mỗi một cái phủ văn đều giống như tinh thần cổ lão linh hồn ấn ký, nhảy lên, lóe ra, phóng thích ra trong quang mang ẩn chứa thời gian pháp tắc lực lượng hủy thiên diệt địa kia. Quang mang kia phảng phất là từ dòng sông thời gian đầu nguồn lao nhanh mà đến mãnh liệt dòng lũ, mang theo một loại làm cho người không cách nào kháng cự chúa tể chi lực. Những nơi đi qua, tựa hồ muốn đem hết thảy đều kéo vào vĩnh hằng đứng im vực sâu. Lưỡi kiếm xẹt qua không gian, giống như là bị tuyệt thế thần binh mổ ra tinh mỹ tơ lụa, xuất hiện từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết nứt màu bạc. Những vết rách này phảng phất thời gian vết nứt vực sâu, tản ra một loại làm cho người dùng mình thần bí thâm thúy khí tức. Nhưng mà, ngao chiến quỷ long bản thể như thế nào dễ dàng như thế liền có thể bị đánh trúng? Ngay tại tinh thần kiếm mũi kiếm sắp chạm đến ngao chiến trong nháy mắt, ngao chiến cái kia to lớn trong long nhãn trong nháy mắt hiện lên một tia khinh thường cùng kinh miệt. Quỷ long bộ tộc vốn là đối với thời gian cùng không gian có bẩm sinh đặc biệt cảm giác cùng năng lực trường khống. Chu Lạc thời gian pháp tắc tuy mạnh, nhưng ở ngao chiến trước mặt, bất quá là kiến càng lay cây thôi. Ngao chiến cái kia tráng kiện hữu lực đôi rồng nhẹ nhàng bay xuống, đôi rồng bên trên lân phiến trong chốc lát lóe lên u lam thâm thúy quang mang. Mỗi một phiến lân phiến đều phảng phất một mặt có thể chiếu rọi ra vũ trụ vạn tượng tấm gương thần bí, phản xạ ra làm người sợ hãi lực lượng cường đại. Theo đôi rồng đông đưa, một cỗ sôi trào mãnh liệt không gian ba động từ ngao chiến thân thể giống như là biển gầm mãnh liệt mà ra, trong nháy mắt đánh thẳng vào Chu Lạc thi triển thời gian đình chỉ không gian. Trong chốc lát, nguyên bản bị Chu Lạc đứng im không gian phảng phất bị đánh phá bình tĩnh mặt hồ, trong nháy mắt nổi lên tầng tầng mãnh liệt gợn sóng. Ngao chiến thân ảnh nhanh như thiểm điện, giống như một đạo lưu quang màu lam, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn, ở trong không gian vẹn vẹn lưu lại một đạo màu lam quang ảnh. Quang ảnh này như là sao trổi xẹt qua chân trời lúc kéo đuôi dài, lóe ra băng lạnh thấu xương lại vô cùng cường đại quang mang, tản ra một loại làm cho người hít thở không thông khí tức nguy hiểm. Chu Lạc trong lòng mãnh kinh, hắn biết rõ ngao chiến tuyệt không phải dễ dàng hạng người, thời gian của mình pháp tắc căn bản khốn không được hắn. Không đợi hắn từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần, ngao chiến thân thể cao lớn kia đã như quỷ mị giống như xuất hiện tại hắn phía trên. Ngao chiến mở ra miệng to như chậu máu kia, trong miệng rồng phảng phất ẩn giấu đi vực sâu vô tận, một đạo màu xanh đậm linh lực chùm sáng như sôi trào mãnh liệt biển động bình thường hướng phía Chu Lạc của tới. Linh lực này chùm sáng tuyệt không phải phổ thông linh lực công kích, nhưng so sánh, nó phảng phất do vô số đầu giữ tận màu lam linh xà hội tụ mà thành, mỗi một đầu linh xà đều đang điên cuồng dãy rủa khổng lồ mà mạnh mẽ thân thể, tản ra đủ để phá hủy hết thể cường đại linh lực ba động. Linh xà trên thân thể còn lóe ra từng đạo cổ lão mà phù văn thần bí. Những phù văn này chính là Quỷ Long bộ tộc truyền thừa từ thái cổ lực lượng ấn ký, đại biểu cho Quỷ Long đối với thủy chi lực đang phong tạo cực không chế. Mỗi một đạo phù văn đều giống như một viên ẩn chứa vô tận lực lượng tinh thần, tản ra u lam thâm thúy quang mang. Chu Lạc thấy tình thế không ổn, đội vàng điều động thể nội không gian pháp tắc chi lực. Trước người hắn không gian trong nháy mắt bắt đầu kịch liệt bắt đầu bặm mẻo, phản phất bị một cái bàn tay vô hình tùy ý nhào nặn. Trong chớp mắt, một đạo bình chướng không gian liền đã hình thành, không gian bình chướng này tựa như một cái cự đại mà thâm thúy vòng xoáy. Vòng xoáy trung tâm phản phất lỗ đen trong vũ trụ, thâm thúy, hắc ám lại tràn đầy vô tận hấp lực. Bình chướng không gian mặt ngoài lóe ra ánh sáng màu bạc, quang mang kia như là lưu động thể lỏng kim loại, lấy một loại làm cho người hoa mắt tốc độ không ngừng mà xoay tròn lấy, tản ra một loại làm cho người sợ hãi khí tức nguy hiểm. Cái kia ngao chiến phun ra linh lực chùm sáng phóng tới bình chướng không gian, trong nháy mắt liền bị vòng xoáy thu nạp vào đi. Linh lực chùm sáng tại không gian trong vòng xoáy như là lâm vào một cái cự đại mà chí mạng mê cung, những cái kia màu lam linh xà tại trong vòng xoáy điên cuồng rẽ rủa và mèo, phát ra trận trận gào trầm thấp, phản phất tại đối với cỗ này cường đại lực lượng không gian phát ra tức giận gào thét. Theo vòng xoáy điên cuồng xoay tròn, linh xà bọn họ thân thể dần dần bị lôi kéo, phân tán, hóa thành điểm điểm màu lam linh quang, như là trong bầu trời đêm lấp lóe tức thì lưu tình, cuối cùng bị vòng xoáy không gian cái kia cường đại thôn phệ chi lực triệt để nghiền nát, biến mất không thấy gì nữa. Ngao Chiến thấy mình công kích bị Chu Lạc dễ dàng như vậy hóa giải, lập tức phát ra một tiếng chấn thiên động địa phẫn nộ long ngâm. Tiếng long ngâm này phảng phất hồng trung đại lã tại trong vũ trụ ầm vang gõ vang, thanh âm những nơi đi qua, không gian như là yếu ớt pha lê bình thường, nổi lên tầng tầng nhìn thấy mà giật mình bận sóng. Ngao Chiến hai cánh mở ra, cái kia cánh khổng lồ bên trên mỗi một phiến lân phiến cũng bắt đầu lóe lên chói lóa mắt lam quang, những ánh sáng này hội tụ vào một chỗ, trong nháy mắt tạo thành vô số cái màu thủy lam vòng xoáy linh lực. Những vòng xoáy này phảng phất cỡ nhỏ như lỗ đen, tản ra làm người tuyệt vọng cường đại hấp lực, bắt đầu điên cuồng thôn vệ hết thể chung quanh linh lực. Quỷ Long bộ tộc vốn là am hiểu điều khiển thủy chi lực, mà Ngao Chiến lúc này càng đem thủy chi lực cùng lực lượng không gian xảo diệu mà khủng bố dung hợp lại cùng nhau. Những linh lực này vòng xoáy bao quanh lấy một tầng nồng đậm hơi nước như là thần bí mây mù bình thường lượn lờ bốc lên, phảng phất đem toàn bộ không gian đều bao phủ tại một mảnh thần bí mà nguy hiểm trong sương mù. Vòng xoáy trung tâm là một cái thâm thúy không gì sánh được màu lam trống rỗng, trong lỗ hổng tản ra cường đại đến đủ để thôn vệ tinh thần hấp lực, phảng phất một cái vô hình cự thú miệng lớn. Không chỉ có như vậy, những vòng xoáy này còn tại không ngừng mà vặn vẹo lên không gian trung quanh, khiến cho không gian giống như là bị một cái vô hình cự thủ tùy ý xoa nắn thành một đoàn giấy lộn, trở nên vặn vẹo, biến hình lại cực độ không ổn định. Ngao Chiến chế tạo vòng xoáy linh lực bắt đầu điên cuồng hấp thu chung quanh linh lực, bao quát Chu Lạc tinh thần chi lực cùng hắn thi triển lực lượng phát tác. Chu Lạc chỉ cảm thấy lực lượng của mình như là bị vô số dễ cứng cỏi sợi tơ nắm kéo, hướng phía Ngao Chiến vòng xoáy linh lực liên tục không ngừng bay đi. Hắn tinh thần chi lực phảng phất bị cuốn vào trong cuồng phong điểm điểm đong đóm, yếu ớt mà vô lực, tại hấp lực cường đại bên dưới lộ ra lung lay sắp đổ. Lực lượng pháp tắc cũng nhận ảnh hưởng nghiêm trọng, thời gian pháp tắc quang mang màu bạc cùng không gian pháp tắc ánh sáng màu lam tại cỗ này hấp lực cường đại bên dưới trở nên lấp loé không yên, như là trong gió chập chờn đến tàn, tùy thời đều có dập tắt nguy hiểm. Chương 1568, cường thế đánh trả chương 1568, cường thế đánh trả long tộc năng lực vốn là khủng bố thần bí. Cái này Ngao Chiến mặc dù không phải thuần huyết long chủng, nhưng nó bản thể vẫn như cũ khủng bố, mà lại trên người hắn huyết mạch tựa hồ nguồn gốc từ thời kỳ thái cổ, không gì sánh được đáng sợ. Chu Lạc trong lòng âm thầm kêu khổ cung quýt, hắn lần nữa nhanh chóng kết ấn, hai tay như là huyền chuyển nhảy múa hồ điệp, động tác nhanh đến chỉ có thể nhìn thấy từng đạo huyết ảnh. Hắn ý đồ chặt đứt cùng Ngao Chiến linh lực kết nối, hai tay của hắn phía trên lóe ra phức tạp mà phù văn thần bí quang mang. Những phù văn này chính là hắn đối với pháp tắc chi lực khắc sâu lý giải cùng khống chế biểu tượng. Hắn đem thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc xảo diệu dung hợp lại cùng nhau, tạo thành một đạo cường đại mà cứng cỏi linh lực xiển xích, ý đồ khóa lại lực lượng của mình, không để cho bị Ngao Chiến cái kia kinh khủng hấp lực thôn vệ. Nhưng mà, Ngao Chiến hấp lực thực sự quá mức cường đại, Chu Lạc chỉ cảm thấy thân thể của mình giống như là bị một cỗ vô hình cự lực nắm kéo, không tự chủ được hướng phía Ngao Chiến bay đi. Hai chân của hắn trên mặt đất vạch ra hai đạo danh sâu hoắm, không khí chung quanh ghé vào lỗ tai hắn gào thét mà qua, thanh âm kia như là bén nhọn quỷ khóc sói gào. Ngay tại Chu Lạc sắp bị Ngao Chiến hút tới bên người thời điểm, hắn đột nhiên trừng mắt, cắn chặt hàm răng, đem trong tay tinh thần kiếm bỗng nhiên cắm vào mặt đất. Tinh thần kiếm cùng mặt đất tiếp xúc trong nháy mắt, bộc phát ra một đạo như là mặt trời chói chang trên không giống như chói mắt mãnh liệt quang mang. Trong tia sáng này ẩn chứa Chu Lạc thể nội còn lại tất cả thời gian cùng không gian pháp tắc chi lực, quang mang phảng phất sôi trào mãnh liệt năng lượng dòng lũ, lấy tinh thần kiếm làm trung tâm, hướng phía bốn phía điên cuồng khuyết tán ra đến, trong nháy mắt tạo thành một cái vô cùng cường đại vòng bảo hộ. Cái này vòng bảo hộ bày biện ra một loại hơi mở màu bạc cùng màu lam giao nhau màu sắc, phản phất trong vũ trụ thần bí mà mênh mông tinh vân. Vòng bảo hộ bên trên quang mang lấp lóe không yên, mỗi một lần lấp lóe đều giống như một ngôi sao đang sinh ra cùng hủy diệt trong nháy mắt phóng thích ra hào quang áo ánh. Vòng bảo hộ mặt ngoài khắc đầy phức tạp mà phù văn thần bí, những phù văn này là Chu Lạc đối với thời gian cùng không gian pháp tắc đang phong tạo cực lý giải cùng vận dụng kết tinh. Phù văn tại trong quang mang chậm chậm lưu động lấy, phản phất có được sinh mệnh tinh linh, không ngừng mà phóng xuất ra cường đại đến đủ để chống cự thiên địa hạo kiếp lực lượng, ngoan cường mà chống cự lấy Ngao Chiến cái kia kinh khủng áp lực. Ngao Chiến nhìn thấy Chu Lạc lại một lần chặn lại công kích của mình, trong lòng đối với Chu Lạc thực lực không khỏi lại có nhận thức mới. Nhưng hắn làm Quỷ Long bản thể, lực lượng cường đại đến vượt quá tưởng tượng, điểm ấy trở ngại trong mắt hắn bất quá là không có ý nghĩa phiền toái nhỏ thôi, căn bản không đủ để hắn có chút lùi bước chi ý. Ngao Chiến hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, không chút do dự gia tăng linh lực chuyển vận. Những cái kia vòng xoáy linh lực tại hắn cường đại linh lực quan chú, trong nháy mắt trở nên càng thêm to lớn, hấp lực cũng biến thành càng thêm mạnh mẽ. Nguyên bản chỉ có mấy trượng lớn nhỏ vòng xoáy linh lực, trong chớp mắt liền bành trướng đến mấy chục trượng lớn nhỏ, như là từng cái to lớn mà kinh khủng màu lam phong bạo, ở trong không gian tàn phá bừa bãi hoành hành. Chỗ đến, không gian bị quấy đến phá thành mảnh nhỏ, một mảnh hỗn độn. Chu Lạc bị vây ở vòng bảo hộ bên trong, chỉ cảm thấy chính mình như là cuộn phong trong sóng lớn một chiếc thuyền con, lung lay sắp đổ. Hắn rõ ràng có thể cảm giác được, mỗi phút mỗi giây, chính mình dựa vào chèo chống vòng bảo hộ đều tại Ngao Chiến cái kia phảng phất như bài sơn đảo hải lực lượng trùng kích vào, gần như bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Kết quả là, Chu Lạc không chút do dự vận dụng át chủ bài, lấy ra một viên cựu giai thần đan. Thử thần đan vừa mới hiện thân, trong chốc lát, toàn bộ không gian phảng phất bị chói mắt liệt nhật thắp sáng, bộc phát ra sáng chói đến cực điểm quang mang. Trong quang mang kia, ẩn chứa nồng đậm tới cực điểm linh lực ba động này đúng như sôi trào mãnh liệt, vô biên vô tận đại dương mênh mông, một đợt lại một đợt như bài sơn đảo hải hướng lấy bốn phía điên cuồng khuyết tán ra đến. Thần đan mặt ngoài khắc rõ phức tạp mà đường vân thần bí, mỗi một đạo đường vân đều là tựa như một đầu linh động tươi sống tiểu long, uốn lượn xoay quanh, sinh động như thật. Tiểu long lân phiến phảng phất có thể thấy rõ, tản ra yếu ớt quang trạch. Thần đan này phảng phất cũng không phải là vẹn vẹn một viên đan dược, càng giống như một cái ẩn chứa vô tận lực lượng thần bí nhỏ bé thế giới. Chu Lạc hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một vòng kiên quyết chi sắc, không chút do dự đem cựu giai thần đan nuốt vào trong miệng. Thần đan vào miệng tan đi, trong nháy mắt hóa thành một cỗ sôi trào mãnh liệt, phảng phất nóng hổi nham tương giống như linh lực dòng lũ, tại trong kinh mạch của hắn tùy ý lao nhanh đứng lên. Mỗi chạy qua một chỗ kinh mạch, đều giống như một trận kinh tâm động phách, gột rửa linh hồn tẩy lễ. Nguyên bản bởi vì chiến đấu kịch liệt mà hơi có vẻ mệt mỏi, vết thương chồng chất kinh mạch, tại nguồn linh lực này mãnh liệt trùng kích vào, tựa như bị từng đôi tràn ngập sinh cơ cùng sức sống xảo thủ cấp tốc chữa trị cũng mở rộng. Thành kinh mạch trở nên cứng cỏi mà giàu có quang trạch, đúng như do thế gian đỉnh cấp linh tài tỉ mỉ chế tạo thành. Trong cơ thể hắn linh lực phảng phất bị nhen lửa liệu nguyên chi hỏa, lấy một loại làm cho người liễu lưới, vượt quá tưởng tượng tốc độ kinh khủng kịch liệt kéo lên lấy. Linh lực ở trong cơ thể hắn sôi trào mãnh liệt, đúng như giang hà vỡ đê, như muốn xông phá thân thể trói buộc, phóng xuất ra đủ để hủy thiên diệt địa bàng bạc lực lượng. Ngay tại linh lực kéo lên đến đỉnh phong sát na, Chu Lạc lần nữa đưa tay thăm dò vào nhận chữ vật, tay lấy ra cựu giai thần phù. Cái này cựu giai thần phù một khi hiện thế, toàn bộ không gian phảng phất đều bởi đó rung động. Cùng lúc trước bát giai thần phù khách quan, nó tựa như cao cao tại thượng, không ai bị nổi thần mình đang quan sát sâu kiến, giữa hai bên có cách biệt một trời. Thần phù tản ra chói mắt đến làm cho người vô pháp nhìn thẳng hào quang màu vàng, quang mang kia như là thái dương bạo tạc lúc phóng thích ra vô tận quang nhiệt, nóng bỏng mà loa mắt, như muốn đem thế gian vạn vật đều bao phủ tại cái này màu vàng trong quang hải. Trên thần phù vẽ lấy các loại phù văn thần bí, phù văn lóe ra hào quang bảy màu, phảng phất là thế gian vạn vật ảnh thu nhỏ. Mỗi một cái phù văn đều rất giống một cái độc lập tiểu vũ trụ, trong đó tựa hồ ẩn chứa núi non sông ngòi, tinh thần nhật nguyệt, cùng vạn vật sinh trưởng huyền bí. Những phù văn này giống như là được trao cho sinh mệnh bình thường, càng không ngừng nhảy lên, mỗi một lần nhảy lên đều phóng xuất ra một cỗ cổ xưa mà cường đại đến đủ để cho thiên địa vì đó run rẩy khí tức. Khí tức kia phảng phất thái cổ thời kỳ hồng hoang thức tỉnh cự thú, tản ra một loại làm cho người kính sợ, nguồn gốc từ sâu trong linh hồn nguyên thủy lực lượng. Chu Lạc hai tay như là như ảo ảnh phi tốc kết ấn, mười ngón tay của hắn trên không trung lưu lại từng đạo mơ hồ khó phân biệt quang ảnh. Trong miệng niệm lên một đoạn cổ lão mà tối nghĩa khó hiểu chú ngữ, cái kia chú ngữ phảng phất từ vũ trụ hồng mông sơ khai thời điểm truyền đến thần bí nói nhỏ, mỗi một cái âm tiết đều giống như tại nhẹ nhàng gõ vang thông hướng lực lượng thần bí điện đường cửa lớn. Theo chú ngữ niệm động, hắn đem tự thân cái kia như là mãnh liệt giang hà giống như mênh mông linh lực liên tục không ngừng rót vào cựu giai thần phù bên trong. Cựu giai thần phù khi lấy được linh lực rót vào sau, quang mang đại thịnh, hào quang màu vàng nóng kia như là thực chất hóa hỏa diễm, cháy hừng hực đứng lên. Hỏa diễm như là có sinh mệnh tinh linh bình thường, vây quanh Chu Lạc điên cuồng vũ động, đem hắn cả người đều bao phủ tại một mảnh màu vàng trong biển lửa. Trong biển lửa, Chu Lạc thân ảnh như ẩn như hiện, tựa như trong thần thoại giáng lâm thế gian thần linh, tản ra làm cho người kính ý khí tức.